Chương 244, điện ảnh lần đầu lễ chương 244, điện ảnh lần đầu lễ cùng Vương Phượng Nghi cùng một chỗ đến tổ chức lần đầu nghi thức khách sạn về sau, Trần Nghi Dương lập tức liền xa vào đến đủ loại giao tế bên trong. Rất nhiều ngành giải trí lao bản đều tới cùng Trần Nghi Dương đáp lời, nói chuyện phiếm. Bây giờ Trần Nghi Dương tại ngành giải trí cũng coi là một cái nhân vật. Hơn nữa còn là ai cũng không muốn trêu chọc cái chủng loại kia. Bởi vì Trần Nghi Dương trên mặt nổi chỉ làm nghệ nhân sinh ý, nhưng bây giờ nhúng tay nhiều phim điện ảnh như vậy đầu tư, tương đương nói là một cái nhà tư sản ba. Hơn nữa còn là loại kia không có cách nào dự đoán, không có cách nào trưởng khống, làm việc không có quy luật nhà tư sản ba ba. Cho nên rất nhiều nhà tư sản cũng nguyện ý cùng Trần Nghi Dương giao hảo, miễn cho về sau Trần Nghi Dương dùng cái gì thủ đoạn từ trong tay bọn họ cướp hàng mục. Lần đầu lễ bắt đầu phía trước, Trần Nghi Dương còn gặp được rất lâu không gặp mặt Tống Hy cùng Dương Cá Chép. Tống Hy vẫn còn là nguyên lai dáng vẻ đó, cùng Trần Nghi Dương trò chuyện một chút, liền vội vàng tập luyện đi. Ngược lại là Dương Cá Chép toàn bộ cá nhân khí chất có biến hóa rất lớn. Đang tại chậm rãi từ đi làm tiểu muội hướng về thần tượng minh tinh chuyển biến, đơn thuần nhìn bề ngoài, cũng mười phần có phạm, so mới ra tham gia tiết mục lúc ấy trở nên càng đẹp mắt. "Lão bản, hôm nay ngươi có thể tới quá cảm tạ ngươi, ta." Bị Trần Nghi Dương cho rằng dần dần có thần tượng minh tinh khí chất Dương Cá Chép tại nhìn thấy Trần Nghi Dương không nói hai câu nói, liền lại phá công bắt đầu khóc nhẹ. Khiến cho Trần Nghi Dương đều cảm thấy cô nương này về sau đến tuột cùng có thể hay không làm tài tử a, đây cũng quá nhịn không được chẳng diện. Cũng may Dương Cá Chép so trước đó tốt hơn rất nhiều, khôi phục rất nhanh tâm tình, hướng về phía Trần Nghi Dương nói, "Lão bản, ngươi biết, ta chính là kích động." "Tốt tốt." Trần Nghi Dương bất đắc dĩ phất phất tay nói, "Ta hôm nay cũng không phải chuyên môn đến cấp ngươi đứng này. Điện ảnh nhân vật nữ chính cũng là công ty chúng ta người, chờ sau đó ngươi đi nhận thức một chút." Ân, tốt lão bản." Dương Cá Chép vội vàng gật đầu. "Đúng, lần này điện ảnh khúc chủ đề ngươi hát như thế nào?" Trần Nghi Dương dò hỏi. "Lão bản, ta liền hát một câu." "Liền một câu?" Trần Nghi Dương không nghĩ tới Dương Cá Chép cái này nữ đoàn đảm đương một trong, tại trong khúc chủ đề liền hát một câu. Bất quá suy nghĩ một chút Dương Cá Chép nói giọng, Trần Nghi Dương đoán chừng đây là bất đắc dĩ. Thế là hắn chỉ có thể che giấu lương tâm an ủi, một câu cũng không tệ, lần tiếp theo nói không chừng liền hai câu nữa nha. "Ngươi đi trước tập luyện a." "Lão bản, ta đi đây." Dương Cá Chép phất phất tay tại trợ lý dẫn dắt phía dưới rời đi. Trần Nghi Dương bên này mới vừa xoay người đưa tiễn Dương Cá Chép, bên kia Cao cũng liền tới. "Lão bản, cảm tạ ngươi hôm nay tới tham gia lần đầu lễ. Phía trước lúc đóng phim, hết thảy đều thuận lợi không? Trong đoàn kịch người đều rất chiếu cố ta, chụp cũng rất thuận lợi, ta cảm giác lần này chất lượng không tệ, phòng bán vé tối thiểu nhất có thể có 10 ức. Thân đẳng bên trên bộ phim phòng bán vé liền có 10 mấy ức, lần này đoán chừng giữ gốc có 20 ức à. Nếu là thật có 20 ức, vậy ta liền phát hỏa." "Phát hỏa liền nhanh đi chạy đủ loại thông cáo đi kiếm tiền, ta vẫn chờ ngươi cho ta chia đâu." Trần Nghi Dương mở một câu tiểu nói đùa. Trần Nghi Dương cùng Cao cũng kỳ thực không thể xem như quá quen. Tống Hy cùng Dương Cá Chép hai người này bởi vì nhỏ tuổi, Trần Nghi Dương còn thường xuyên gọi điện thoại quan tâm, phòng ngừa hai người này bị người khác làm hư, nhiễm lên cái gì thói quen xấu. Hai người này cũng là có thể cho hắn ít nhất dãy 5-6 năm tiền chất lượng tốt thuộc hạng, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, mà Cao cũng đã đi ra tự mình sông sáo 7-8 năm, không dùng người quan tâm, mình có thể giải quyết tốt chính mình sự tình. Phòng làm việc của nàng cũng chỉ là treo ở Trần Nghi Dương danh nghĩa, cho Trần Nghi Dương giao chia, còn lại vận hành marketing phương diện cũng là độc lập. Nhưng mà Cao cũng đối Trần Nghi Dương ngược lại là rất cảm kích. Nếu là không có Trần Nghi Dương quan hệ, chỉ dựa vào chính nàng, đời này cũng không cách nào tại loại này đại chế tác bên trong đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Chính nàng muốn xoay người, chỉ có thể so bật ký, tiến một nhà không bị trong vòng đại lao coi trọng bên trong điện ảnh và phim truyền hình đảm nhiệm nữ hai, cuối cùng kèm theo bộ kịch này đỏ chót tiếp đó ngắn ngủi nổi danh. Đương nhiên, cho dù nổi danh về sau cũng không có thể trong phim truyền hình tiếp tục đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Bây giờ giới phim ảnh, không có tài nguyên liền nghĩ đảm nhiệm nhân vật chính, suy nghĩ nhiều quá. Cũng là các lộ nhà tư sản đang tiến hành trao đổi ích lợi. Cùng vui vẻ bánh quay trèo người cũng hàn huyên một hồi về sau, thời gian cũng rất mau tới đến buổi tối. Kèm theo một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bộ này phim mới cũng coi như là chiếu phim kết thúc. Trần Nghi Dương nhìn rất thoáng tâm. "Phim này không tệ a." Trần Nghi Dương quay đầu hướng về phía một bên bị nàng cùng một chỗ kéo qua xem phim kế toán nhỏ nói. "Rất khôi hài, Cao cũng tỷ diễn cũng rất tốt." Kế toán nhỏ đối với bộ phim này đánh giá cũng rất cao. Đơn thuần từ xem phim hiệu quả đến xem, bộ phim này phòng bán vé 20 ức trở lên hẳn là ổn. Điện ảnh khúc chủ đề cũng không tệ, có trở thành vong hồng khúc tiềm lực. Dương Cá Chép phía trước nói nàng tại khúc chủ đề bên trong chỉ hát một câu. Trần Nghi Dương vốn là còn tưởng rằng ở giữa lúc không trọng yếu lấp một câu, nhưng là không nghĩ đến lại là cuối cùng kết thúc công việc một câu. Kết quả là câu này, Dương Cá Chép còn cho hát phá âm. Bất quá nếu là chính thức trong phiên bản phá âm, vậy thì không phải là phá âm, mà là cố ý cứ như vậy thiết kế. Có sao nói vậy, đích thật là để cho người ta ký ức khắc sâu. Trần Nghi Dương đứng dậy về sau, liền chuẩn bị ly khai nơi này, bởi vì Vương Phượng Nghi còn ở bên ngoài trong xe chờ hắn đâu. Không nghĩ tới đột nhiên bên cạnh có người gọi hắn. "Trần tổng, ngài khỏe?" "Ngài khỏe?" Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, còn là một cái quen mặt. Trải qua tiết mục cuối năm diễn viên hài kịch Giả Lâm. "Trần tổng nhận biết ta nha?" "Chắc chắn nhận biết ta, tiết mục cuối năm mấy năm này cũng không mấy cái khuôn mặt mới a." Trần Nghi Dương nói. Không nghĩ tới Trần tổng cũng nhìn tiết mục cuối năm đâu. Giả Lâm người ngược lại là rất nhiệt tình, lôi kéo Trần Nghi Dương hàn huyên một đống. Trần Nghi Dương nhìn xuống thời gian, bất đắc dĩ nói, "Ta đêm nay còn có một số việc. Cái kia Trần tổng nếu không thì thêm một cái phương thức liên lạc." "Đi." Trần Nghi Dương cùng Giả Lâm lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Tiếp đó đi chưa được mấy bước lộ, lại thấy được Thân Đằng đi tới. "Trần Tổng a, chúng ta cái này phim mới ngài nhìn xem như thế nào a?"
"Coi như không tệ, giữ gốc 20 nút phòng bán vé."
Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái.
"Vậy thì mượn ngài chúc lành."
Thân Đằng nghe xong Trần Nghi Dương nói như vậy, lập tức liền đối với chính mình điện ảnh có một chút lòng tin. Bởi vì nếu là điện ảnh chụp không tốt, Trần Nghi Dương đoán chừng sẽ không nói cái gì giữ gốc 20 nút mà nói, mà là nói điện ảnh rất rung động ta, quay chụp ra đặc hữu cảm giác các loại lời khách sáo. "Ngài lúc nào rời đi Đế Đô à? Ngày mai ban ngày ta không có việc gì, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ tụ cái cơm. Ngươi xem như diễn viên chính, mấy ngày nay không chạy trốn diễn sao?"
Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm.
"Muốn trước chạy Đế Đô mấy nhà rạp chiếu phim lộ diễn, khoảng cách gần, cho nên ban ngày có một chút thời gian."
Trần Nghi Dương nghe Thân Đằng nói như vậy, liền đoán được Thân Đằng bên kia đoán chừng bị người nào cho nhờ quan hệ, muốn tìm chính mình trò chuyện chút. Nhưng hắn đích thật là có việc, không xác định ngày mai có thời gian hay không. Chỉ có thể nói, "Như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi phát tin tức. Nếu là có thời gian, chúng ta liền tụ họp một chút."
"Ok, Trần Tổng ngài là thực sự cho ta mặt mũi, có ngài câu nói này là được rồi.
Vậy chúng ta ngày mai liên hệ."
"Ngày mai liên hệ."
Trần Nghi Dương nói xong lo lắng lại có người đem chính mình ngăn lại nói chuyện tiếng, liền vội vàng rời đi khách sạn.
Chương 245, tham nhũng nghiêm trọng. Chương 245, tham nhũng nghiêm trọng. Buổi tối trở về khách sạn, Trần Nghi Dương cho Triệu Phi Bằng gọi điện thoại.
"Ta bên này tìm được một cái ô tô nghề nghiệp nhân tài, Vương Phượng Nghi, ngươi hiểu được sao?"
"Nghe nói qua tên của nàng."
Vương Phượng Nghi tại ô tô giới vẫn rất có danh tiếng, Triệu Phi Bằng tự nhiên nghe qua tên của nàng, chỉ có điều hai bên lĩnh vực không giống nhau, cho nên không có gì giao tế.
"Liên quan tới tiếp nhận Phi Bằng ô tô chuyện cổ phần, ta bên này bây giờ nhiều một cái yêu cầu, kia chính là quyền bỏ phiếu của ta có thể không tăng thêm, nhưng mà ta muốn cho Vương Phượng Nghi làm Phi Bằng ô tô tổng giám đốc."
Trần Nghi Dương bên này nói xong, Triệu Phi Bằng trầm mặt thật lâu, sau đó nói ba chữ, "Vì cái gì?"
Trần Nghi Dương đơn giản nói một chút phía trước Vương Phượng Nghi đối với Phi Bằng ô tô đánh giá.
"Ta có thể cùng nàng gọi điện thoại sao?
Người nàng bây giờ đang ở bên cạnh ta, ta để cho nàng cho người đánh tới a."
Trần Nghi Dương đem Triệu Phi Bằng điện thoại cho một bên Vương Phượng Nghi, tiếp đó ngay ở bên cạnh nghe đối thoại của hai người.
Vương Phượng Nghi bên trên tới tìm Triệu Phi Bằng vấn Phi Bằng ô tô một chút nội bộ số liệu.
Triệu Phi Bằng cũng không tự tuyệt, trực tiếp tìm người đã lấy tới những số liệu này, tiếp đó ở trong điện thoại đọc cho Vương Phượng Nghi.
Vương Phượng Nghi nghe xong về sau, nói thẳng, "Phi Bằng ô tô bây giờ không chỉ có là sản phẩm vấn đề, toàn bộ công ty đối với ô tô chi phí khống chế tùy tính lại thô ráp. Mặc kệ là thế lực mới tàu điện, vẫn là có uy tín dầu xe, tất cả tạo xe nhà máy đều mười phần ỷ lại tại đối với ô tô chi phí khống chế. Bởi vì nghề chế tạo vốn chính là một cái chi phí cao, lợi nhuận thấp sản nghiệp. Chi phí khống chế càng tốt, xí nghiệp mới càng có thể sinh tồn tiếp. Ta vừa rồi nghe ngươi nói một chút Phi Bằng ô tô chi phí giá cả, liền vẹn vẹn cái kia chỗ ngồi, ta dám nói chỉ cần đi bình thường giá thị trường, tối thiểu nhất một cái chỗ ngồi có thể tiện nghi 1200 nguyên trở lên. Mà một chiếc Phi Bằng ô tô chi phí, nếu như toàn bộ ưu hóa một lần, cả xe chi phí có thể ít nhất hạ xuống 10. Ngươi tới Dương Thành chúng ta gặp mặt nói chuyện a."
Triệu Phi Bằng nghe xong về sau trực tiếp đối với Vương Phượng Nghi phát ra mời.
Hắn quá cần Vương Phượng Nghi loại này đồng thị trường người.
Hắn trải qua ô tô ngành nghề, là xem trọng cái nghề này. Nhưng mà bản thân hắn là không hiểu tạo xe. Ưu thế của hắn ở chỗ tổ kiến đoàn đội làm trí năng điều khiển.
Nội bộ công ty có một chút tham nhũng vấn đề, hắn không phải không biết. Nhưng hắn trước đó vẫn cho là chỉ là tiểu quy mô tham nhũng. Kết quả không nghĩ tới tình cảnh tham nhũng thế mà lớn đến một chiếc xe thế mà cao 10 trở lên chi phí. Phải biết Phi Bằng bán một chiếc xe, lợi nhuận đoán chừng đều còn không có 10 đâu. Tương đương toàn bộ công ty trên dưới, bao quát hắn người lao bản này, một mực tại vì nội bộ công ty tham nhũng tiểu đoàn đội đi làm. Chờ công ty đóng cửa về sau, đoán chừng trong tay hắn tiền mặt còn không có công ty trưởng quản mua sắm tầm quản lý trong tay tiền mặt nhiều.
"Đi."
Vương Phượng Nghi bên này cũng vô cùng dứt khoát, "Ta ngày mai là có thể đi Dương Thành."
"Không phải, trước chờ đã."
Trần Nghi Dương đè xuống Vương Phượng Nghi.
"Thế nào, Trần Tổng?
Ngươi trễ mấy ngày lại đi Dương Thành?"
Trần Nghi Dương trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho mình tại Lâm An đoàn đội, để cho bọn hắn bắt đầu đối tiếp A Lực bên kia, bắt đầu đi mua sắm A Lực trong tay Phi Bằng ô tô cổ phần quá trình.
"Phi Bằng ô tô cổ phần ta không cho được ngươi, nhưng mà ta bên này có thể để ngươi đại cầm cổ phần của ta, thu được ta cổ phần có quyền bỏ phiếu."
Trần Nghi Dương xem như đã nhìn ra, cái Vương Phượng Nghi thật sự có bản lĩnh.
Nói không chừng nàng còn thật sự có thể đem Phi Bằng ô tô cứu sống đâu.
Dù sao vị này cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo con dấu xác nhận đỉnh cấp nhân tài.
Đã như vậy, vậy thì không thể vội vã để cho Vương Phượng Nghi cùng Triệu Phi Bằng gặp mặt. Một khi hai người bọn họ gặp mặt tin tức tiết lộ, ngược lại không đến nỗi nói A Lực bên kia không bán cổ phần, nhưng mà có thể sẽ dẫn đến một số người nâng lên Phi Bằng ô tô cổ phần giá cả, đối với Trần Nghi Dương thu mua tạo thành ảnh hưởng.
Đương nhiên, Trần Nghi Dương cũng cần cho Vương Phượng Nghi một vài chỗ tốt, đem Vương Phượng Nghi lôi kéo tới.
"Cá nhân ta có thể vô tức cho ngươi mượn một khoản tiền, giúp ngươi mua sắm Phi Bằng ô tô trên dưới một cổ phần. Nếu như sau này Phi Bằng ô tô cổ phiếu tăng giá trị, ngươi có thể trả lại ta tiền. Nếu như Phi Bằng ô tô giá trị thị trường ngã, vậy cái này khoản tiền có thể không cần trả ta."
Trần Nghi Dương đề nghị đối với Vương Phượng Nghi tới nói dụ hoặc là hết sức lớn.
Nàng tại đường dài ô tô nhiều năm như vậy, cuối cùng bị người tùy ý đá ra, không phải liền là bởi vì trong tay không có cổ phần sao?
Phi Bằng ô tô cho dù là một cổ phần, cũng giá trị hảo mấy ức.
Nàng trước mắt chắc chắn là lấy ra không dậy nổi số tiền này.
Trần Nghi Dương nguyện ý vô tức cho vay nàng, cũng coi như là tán thành nàng một loại biểu hiện.
Nếu như nàng có thể tại gia nhập vào Phi Bằng ô tô về sau, thật có thể cứu vãn Phi Bằng ô tô.
Vậy cái này một cổ phần tối thiểu nhất có thể tăng giá trị gấp mấy lần, đến lúc đó cổ phần bán một bộ phận liền có thể trả tiền. Đi, Trần tổng, vậy ta liền đã muộn rồi mấy ngày đi Triệu tổng bên kia. Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo tự mình đóng một nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt, Trần Nghi Dương cảm thấy Vương Phượng Nghi vẫn là giá trị cho mượn đi mấy ước đi lôi kéo. Cứ như vậy, liền xem như sau này phi bằng ô tô một lần nữa là bạn, chính mình cổ đông này cũng tại nội bộ công ty có minh hữu, có quyền nói chuyện. Từ Vương Phượng Nghi tại chủ nhân nơi đó chờ đợi 30 năm, cuối cùng vẫn là bị người đuổi đi tình huống đến xem. Vương Phượng Nghi nhân phẩm cũng là không có vấn đề, chính mình nhân tình này chỉ cần đối phương nguyện ý cầm, cái kia Trần Nghi Dương liền đã kiếm được. Đương nhiên, bây giờ phải tranh thủ từ A Lực trong tay mua đi cổ phần. Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến, đơn này vốn là cho Trương Ngọc Linh chống đỡ mặt mũi sinh ý, cuối cùng thế mà thật muốn làm thành. Ngoại trừ A Lực trong tay cái kia 10 cổ phần, phi bằng ô tô bên kia còn có mấy cái tiểu cổ đông cũng muốn bán ra cổ phần. Trần Nghi Dương tính toán một cái, trừ bỏ cấp cho Vương Phượng Nghi khoản tiền kia bên ngoài, chính mình ít nhất phải chuẩn bị trên dưới 20 ức tiền mặt thêm khác một chút tài sản. Hiện tại hắn trong tay có mấy cái tiền mặt bỏ sữa, 20 ức tiền mặt có thể làm được. Nhưng mà còn phải phối hợp một chút khác tài sản tới mua phi bằng ô tô cổ phần. Có. Trần Nghi Dương nghĩ tới thân đẳng bộ này đã chiếu lên điện ảnh. Chỉ cần qua mấy ngày vẽ xem phim phòng biểu hiện rất tốt, cái kia hoàn toàn có thể dùng cái này so với điện ảnh đầu tư tương lai lợi tức chia, đóng gói thành một loại tài sản, cầm lấy đi cùng người khác trao đổi phi bằng ô tô cổ phần. Sớm tiêu hao điện ảnh lợi tức chia đây là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao một bộ phim chiếu lên liền phải chiếu lên hơn một tháng. Chiếu lên xong về sau, các phương thế lực còn phải đi qua một đoạn thời gian rất dài kết toán. Lúc này mới có thể đem cuối cùng lợi tức chia phân cho phía đầu tư. Dài nhất có thể phải đợi một năm, ngắn nhất cũng phải có mấy tháng. Cho nên giới phim ảnh người đều rất quen thuộc cầm tương lai lợi tức chia đi ngân hàng thế chấp cho vay, đổi thành tiền mặt nhanh chóng đầu tư tiếp theo bộ phim. Trần Nghi Dương đem bộ phận này lợi tức chia đóng gói một chút, cũng coi như là tương đương chất lượng tốt tư sản, gần với tiền mặt. Mình làm loại quyết định này cũng là không cần thông chi điện ảnh khác phía đầu tư. Nhưng Trần Nghi Dương vẫn là quyết định ngày thứ hai cùng thân đằng gặp một lần, đến lúc đó thuận mồm sách một câu chuyện này. Thế là ngày thứ hai, Trần Nghi Dương cho thân đằng gọi điện thoại, nói mình có thời gian, có thể tụ họp một chút. Chương 246, Giả Lâm cũng nghĩ chụp điện ảnh chương 246. Dạ Lâm cũng nghĩ chụp điện ảnh Trần Nghi Dương vốn cho là thân đằng an bài tụ hội là để cho Trần Nghi Dương cùng vui vẻ bánh quay trèo đoàn đội người cùng nhau ăn cơm, liên lạc một chút tình cảm. Kết quả không nghĩ tới chờ hắn đi chỗ, chỉ thấy được mấy người. Trong đó có Dạ Lâm. Trần Tổng, ngài là thực sự cho ta mặt nhì, ta đều suy nghĩ ngươi như thế to con lão bản hẳn là bể buộn nhiều việc, không nghĩ tới vẫn là trong lúc cấp bách gạt ra thời gian tới. Ta đây không phải nghe nói điện ảnh ngày đầu phòng bán vé không tệ, cho nên liền nhanh chóng tới cùng ngươi liên lạc một chút cảm tình. Về sau bạn nhất ta nhất thời hứng thú muốn chính mình quay chụp cái điện ảnh, thuận tiện gọi ngươi tới cho ta làm nhân vật nam chính sao? Trần tổng nếu là có hứng thú này, vậy ngài trực tiếp bảo ta một tiếng, ta chắc chắn đến. Cùng thân đằng trò chuyện một chút về sau, thân đằng lại giới thiệu những người khác cho Trần Nghi Dương nhận biết. Cái này một số người cũng là hài kịch người ở trong vòng, danh khí cũng không nhỏ. Nhưng là bởi vì cái vòng này kỳ thực không thể nào kiếm tiền, cho nên đám người này nhìn thấy Trần Nghi Dương vị này trong truyền thuyết tuổi trẻ lão bản, đều biểu hiện rất câu nệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân đằng ngươi tiếp theo bộ phim có chỗ dựa rồi sao? Thiếu đầu tư sao? Trần Nghi Dương đối với thân đẳng có thể làm nhân vật chính điện ảnh vẫn tương đối coi trọng, nếu như có thể có đầu tư cơ hội thì tốt hơn. Trên cơ bản là kiếm bộn không lỗ. Tiền đề thân đẳng là toàn trình biểu diễn xuống nhân vật chính, mà không phải cái gì chỉ lỗ hổng khuôn mặt vài lần, tiếp đó treo cái đặc biệt biểu diễn tên tuổi vai phụ. Thật đúng là tiếp một cái, chạy xong lộ diễn ta liền phải tiến tổ. Nói một chút. Trần Nghi Dương lập tức hứng thú. Hàn Hàm đạo diễn ngài biết không? Chính là viết sách, đấu qua xe, tiếp đó bây giờ cũng chụp hai bộ không tệ điện ảnh cái vị kia. Ta đều biết. Hàn Hàm trong thế hệ tuổi trẻ vẫn tương đối nổi tiếng. Dù sao ai không hâm mộ một cái người đâu có thể có hai cái lao bà. Kỳ thực trong xã hội thượng lưu chơi hoa người thì rất nhiều, nhưng tất cả mọi người là che giấu. Liền xem như Đông Ca, trên mặt nội cũng là chỉ có một cái lao bà, những nữ nhân khác nhiều lắm thì ăn vụng. Nhưng chỉ có Hàn Hàm, nhân gia minh bài hai cái lao bà. Hàn Hàm đạo diễn bên kia chuẩn bị chụp một cái xe đua hài kịch nhẹ điện ảnh, mời ta đi qua làm nhân vật chính, ta đã tiếp. Điện ảnh đầu tư bao nhiêu? 5 ức. Thân đẳng đưa ra 5 đầu ngón tay. Tại hài kịch giới, thân đẳng là trước mắt nóng bỏng nhất lão đại. Nhưng trên thực tế thân đằng bản nhân mục tiêu là trở thành một cái diễn viên giỏi, cho nên hắn bây giờ kỳ thực không thể nào nghĩ tiếp thuần hài kịch, chi phí thấp điện ảnh. Nhưng lần này Hàn Hàm lấy ra cái này xe đua điện ảnh vợ đã động đến hắn hướng chi bộ phim này đầu tư 5 ức, tuyệt đối là một cái đại chế tác. Đầu tư 5 ức. Trần Nghi Dương người phụ. Địa cầu lang thang cái này công nghiệp phim khoa học viễn tưởng, đầu tư đều không cao như vậy a, 5 ức đều đủ chụp phim Hollywood đi. Phải biết phim Hollywood mặc dù động một tí đầu tư mấy ức USD, nhưng đó là bởi vì ở nước ngoài chi phí cao. Nếu là phóng tới quốc nội quay chụp, đoán chừng cũng liền 5 ức tả hữu. Hàn Hàm đạo diễn nói, vì hiệu quả, đến lúc đó tất cả hình ảnh có thể thực phách đều phải thực phách. Đủ loại đỉnh cấp xe đua, sức kéo xe, toàn bộ phải dùng đồ thật quay chụp, hơn nữa địa điểm quay phim vẫn là tại Tây Bắc tỉnh, độ cao so với mặt biển 4000 mét cao nguyên, mỗi lần quay chụp đều phải có thể cứu viện máy bay trực thăng ở một bên dự sẵn. Cái kia khó trách. Trần Nghi Dương cũng coi như là phụng. Đám này văn nghệ thanh niên văn nghệ đứng lên thế nhưng là thực sự có tiền. Chi phí 5 ức, phòng bán vé phải bên trên 15 ức mới có lấy vốn lại. Trần tổng muốn đầu tư. Được rồi được rồi. Trần Nghi Dương vội vàng cự tuyệt. Nghiêm túc làm điện ảnh người là không thể nào lỗ vốn, nhưng mà cũng rất khó kiếm tiền. Cái này chi phí 5 ức quá dọa người. Điện ảnh chiếu lên về sau liền xem như có thể kiếm tiền, cũng chỉ có thể kiếm lời một số tiền nhỏ. Hơn nữa trở về tiểu chu kỳ phải 1, 2 năm, không có lợi lắm. Phải biết địa cầu lang thang bước thứ 2, cung phàm đạo diễn đã nổi điên không so đo giá vốn, vì truy cầu hình ảnh an bài rất nhiều thiết bị cỡ lớn, nhưng giá thành dự tính cũng chỉ là làm đến 7 ức. Trần Nghi Dương còn không bằng ném địa cầu lang thang 2 đâu. Chụp điện ảnh muốn nhiều tiền như vậy đâu. Đúng lúc này, một bên Giả Lâm chen vào nói, ta còn muốn lấy ta cũng chụp một bộ đâu, hiện tại xem ra mộng tưởng xa không thể chẳng a. Giả Lâm câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trần Nghi Dương liền biết cần nói đến chính sự. Hôm nay thân đẳng ra mặt mời mình tới tụ hội, nhưng mà hiện trường không có mấy cái vui vẻ bánh quay trèo người, ngược lại là Giả Lâm ngồi một bên. Trần Nghi Dương liền biết đoán chừng là Giả Lâm bày thân đẳng tỉnh chính mình. Bất quá Trần Nghi Dương không nghĩ ra, một cái nữ diễn viên hài kịch tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình ném ít tiền, nàng chuẩn bị mở nhà hát nhỏ. Giả Lâm tỷ muốn chụp điện ảnh a, ta cảm giác có thể có a bây giờ làm đạo diễn không có mấy cái xuất thân chính quy. Trần Nghi Dương nói ngược lại là lời nói thật. Đạo diễn có thể không hiểu chụp ảnh, cái này ở trong nước cũng không phải một câu nói đùa. Bởi vì quốc nội có rất nhiều kỹ thuật sát thật phó đạo diễn có thể giúp người nắm giữ ống kính. Chỉ cần phó đạo diễn kinh nghiệm phong phú, như vậy điện ảnh đánh ra hình ảnh cũng sẽ không quá kém. Đạo diễn chủ yếu làm chính là cân đối các phương tài nguyên, đem điện ảnh cố sự hoàn chỉnh để cho diễn viên biểu đạt ra ngoài. Nói ngắn gọn, đạo diễn yêu cầu thấp nhất chính là, người có thể nhìn ra hình ảnh quay chụp có đẹp hay không, kịch bản biết có hay không hảo, các phương diện quan hệ cân đối thuận lợi hay không thuận lợi. Cái này là đủ rồi. Nhưng trên thực tế, có thể làm được điều thứ ba đạo diễn, quốc nội vẫn thật là không có mấy cái. Ta ngược lại thật ra thật sự nghĩ quay chụp một bộ phim. Giả Lâm cũng không giả, trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thực ta chủ bị chuyện này thật lâu, nhưng mà đầu tư một mực không có kéo đủ. Kịch bản là bản gốc, vẫn là mua phục chế. Bản gốc, nhưng kỳ thật là ta trước kia chính mình căn cứ vào kinh nghiệm của ta sáng tác một cái tiểu phẩm, cũng tại trong rạp hát thương diễn quá rất nhiều lần. Cụ thể nói một chút. Trần Nghi Dương lập tức hứng thú. Giả Lâm chụp điện ảnh chuyện này, hắn cảm thấy có một chút như vậy không đáng tin cậy. Nhưng mà Giả Lâm nói nàng quay chụp điện ảnh, kịch bản là đã sớm sáng tác hảo, tại kịch trường thương diễn quá rất nhiều lần tiểu phẩm, hắn liền đến hứng thú. Bởi vì thân đằng trước kia nổi danh cái kia chàng ngốc đổi đời cũng là đi hình thức này. Nhà hát nhỏ mặc dù không thể nào kiếm tiền, nhưng mà diễn xuất độ khó lại rất lớn. Bởi vì nhà hát nhỏ diễn xuất tiểu phẩm, nếu như chất lượng không cao, tuyệt đối diễn không được mấy lần liền không có cách nào tái diễn. Người xem là tuyệt đối sẽ không cầm vàng dòng bạc trắng tiến kịch trường nhìn rất rưởi. Cho nên có thể tại trong nhà hát nhỏ thương diễn quá rất nhiều lần mở, về chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, duy nhất phải suy tính chính là có thích hợp hay không quay chụp thành điện ảnh. Ta trực tiếp đem chúng ta thương diễn video cho ngài xem đi. Giả Lâm nói lấy ra một cái tấm phẳng cho Trần Nghi Dương chiếu phim. Đây là có chuẩn bị mà đến a, Trần Nghi Dương thế là tính khí nhẫn mại nhìn một lần cái này tiểu phẩm. Quả thật không tệ. Trần Nghi Dương sau khi xem xong vô vô tay. Mặc dù cái này vợ tham khảo nguyên tố rất đậm, nhưng mà tại pháp luật phương diện tới nói, đích thật là một cái bản gốc kịch bản. Đại khái nội dung là giảng thuật một đứa con gái xuyên biệt về quá khứ cùng mẹ mình làm bạn cố sự. Chương 247, 15 ức giữ gốc phát hành chương 247, 15 ức giữ gốc phát hành bây giờ điện ảnh chế tác phí tổn thiếu bao nhiêu? Lỗ hổng cũng không phải rất lớn, tổng giá thành chúng ta dự tính khoảng 3 ức, bây giờ còn thiếu 2000 vạn trên dưới tài chính. Thế thì chính xác không lớn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm cái này 2000 vạn lỗ hổng cũng không đến nỗi Giả Lâm làm một màn như thế a, quay chụp phía trước chỉ thiếu 2000 vạn, vậy thật ra thì toàn bộ điện ảnh hạng mục đã có thể thuận lợi khởi động. Đến lúc đó bên cạnh chụp bên cạnh tối tiền lẻ, cũng không cần quá gấp. Vạn nhất đoàn làm phim tỉnh một tỉnh, tiết kiệm được cái này 2000 vạn, cái này đầu tư còn không cần tìm đâu. Kỳ thực ta còn có cái ý nghĩ. Giả Lâm nghe Trần Nghi Dương đối với lỗ hổng 2000 vạn sự tình cũng không phải rất để ý, vì vậy tiếp tục nói, bởi vì ta là lần thứ nhất chụp điện ảnh, đến lúc đó cũng không biết thành tích sẽ như thế nào. Cho nên muốn tìm công ty cho ta một cái dự gốc phát hành. Nguyên lai là vì chuyện này tới. Trần Nghi Dương nghe xong Giả Lâm lời nói về sau, trực tiếp hỏi, người nghĩ dự gốc phát hành bao nhiêu ức? 15 ức. Giả Lâm hồi đáp, giới điện ảnh bên trong dự gốc phát hành có rất nhiều loại. Bất quá mặc kệ một loại nào, dự gốc phát hành cũng là phong hiểm cùng lợi tức cùng tồn tại. Tương đối nổi danh dự gốc phát hành có hai cái ví dụ. Một cái là đã từng nghề trồng hoa 3 ức dự gốc phát hành Châu Tinh Chỉ Tây Du hàng mà kết quả tổng phòng chiếu 12 ức. Nghề trồng hoa cầm đi 3 ức phía trên bộ phận kia phòng bán vé 75 lợi tức. Một cái là Bác Nạp 10 ức dự gốc phát hành Minh Tinh Hội Tụ Phong Thần Truyện Kỳ. Kết quả cuối cùng phòng bán vé 2.8 ức. Bác Nạp thua thiệt kém chút phá sản. Giả Lâm lần thứ nhất chụp điện ảnh, trong lòng không chắc, muốn cho người dự gốc phát hành ngược lại là rất bình thường. Dù sao nàng là một cái thể hộ, cỡ lớn đầu tư công ty bồi cái mấy chục triệu không gọi sự tình. Nàng nếu là bởi vì bộ phim này bồi thường mấy chục triệu, nửa đời trước liền làm công. Hơn nữa nàng sở dĩ thuận lợi tìm tới hơn 2 ức tài chính để cho nàng một cái ngoài nghề có thể trực tiếp làm đạo diễn, đoán chừng đã hứa hẹn cuối cùng sẽ tìm một công ty giữ gốc phát hành bộ phim này hứa hẹn. 15 ức giữ gốc phát hành, chia phòng bán vé ước chừng có 6 ức. Dạng này phía đầu tư tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Một lần hồi báo, cân nhắc đến toàn bộ điện ảnh quay chụp chu kỳ, cái này lợi nhuận cũng không tệ. Nhưng mà cái này toàn đại đầu không dễ tìm a, 15 ức phòng bán vé đối với một bộ hài kịch điện ảnh tới nói, đã rất cao. Trước kia thân đưa ra tên cái kia bộ phim, phòng bán vé đều không tới 15 ức đâu. Hơn nữa cái kia bộ phim chi phí chỉ có 5000 vạn. Mấy năm qua, bên trong ngu chụp điện ảnh chi phí lật ra gấp mấy lần, nhưng mà phòng bán vé lại không tăng gấp mấy lần. Cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Trần Tổng à, Giả Lâm vì bộ phim này thế nhưng là bận làm việc thật nhiều năm a, mời rất nhiều trong vòng bằng hữu. Chúng ta cũng đã đáp ứng, đến lúc đó muốn đi giúp lấy quay chụp. Thân đằng bên kia gặp Trần Nghi Dương đột nhiên không nói, đội vàng mở miệng hâm nóng trận đấu. Họ Clerlin nhà hát nhỏ người ở trong vòng lẫn nhau quan hệ cũng không tệ. Chủ yếu là cái vòng này quá nhỏ, đại gia cấp thiết nhất nhiệm vụ là liên thủ lại làm lớn bánh gato, mà không phải làm cạnh tranh lẫn nhau. Bất quá 15 ức giữ gốc phát hành đến cùng không phải là một cái việc nhỏ. Đặc biệt là trong Trần Nghi Dương tay tiền mặt lưu cũng đều cầm lấy đi mua phi bằng ô tô cổ phần. Như vậy đi, Trần Nghi Dương liếc thân đằng một cái, tiếp đó mở miệng nói ra, 2000 vạn lỗ hổng, cá nhân ta thì nguyện ý đầu tư. Lúc nào thiếu tiền, nói một tiếng, ta liền đem tiền đánh tới. Nhưng mà cái này 15 ức giữ gốc phát hành, bây giờ ngược lại không gấp. Dù sao điện ảnh còn không có chụp đi ra đâu, về khoảng cách chiếu cũng phải nửa năm một năm. Chúng ta đến lúc đó thương lượng lại. Cũng được. Thân đằng lập tức mở miệng đối với Trần Nghi Dương biểu thị cảm tạ. Giả Linh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cảm tạ Trần Nghi Dương nguyện ý tín nhiệm nàng, đầu tư nàng 2000 vạn. Tụ hội kết thúc về sau, Trần Nghi Dương liền đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở mua sắm phi bằng ô tô chuyển cổ phần đi lên. Đợi đến tất cả cổ phần chuyển nhượng quá trình đi đến về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới mang theo Vương Phượng Nghi đi tới Dương Thành cùng Triệu Phi bằng gặp mặt. Hai người cái này vừa thấy mặt, không thể nói là Lưu bị gặp gỡ ra cát lượng, tối thiểu nhất cũng phải là Lưu Bang gặp phải Hàn Tín. Triệu Phi bằng là một kỹ thuật nam, đối với thị trường vẫn luôn không hiểu. Hắn vốn cho là kỹ thuật hảo liền có thể xưng bá thị trường. Kết quả phi bằng ô tô hiện trạng cho hắn đả kích nặng nề. Bây giờ Vương Phượng Nghi cái này thị trường đại thần bắt đầu cho hắn giảng giải phi bằng ô tô hoàn cảnh khó khăn bây giờ là thế nào tới, hắn mới chợt hiểu ra. Thế là hai người ăn nhịp với nhau. Triệu Phi bằng tại chỗ đáp ứng thuê Vương Phượng Nghi đảm nhiệm phi bằng ô tô CEO. Triệu Phi bằng trong tay cổ phần quyền bỏ phiếu tăng thêm Trần Nghi Dương tay bên trong cổ phần quyền bỏ phiếu đã vượt qua 67. Cho nên hai người một khi liên thủ, như vậy đang bay bằng ô tô nội bộ bất kỳ quyết định gì liền hoàn toàn không có lực cản. Khi giới trò chơi kẻ đầu cơ tiến vào giới kinh doanh, trở lên thương nghiệp lừa đảo Trần Nghi Dương là như thế nào đi lừa gạt hôm nay buổi sáng, Trần Nghi Dương đầu còn không có tỉnh táo lại. Kế toán nhỏ liền cho hắn phát một cái tin tức kết nối. Hắn điểm đi vào xem xét, phát hiện mình tên liền treo ở trong bản này tin tức tiêu đề. Luốt luốt mê man đầu, nghiêm túc nhìn xuống đi. Từ kho may mắn đến đôi phẩm sẽ, từ mã đặc biệt bong bóng đến phi bằng ô tô. Vị này giới kinh doanh lừa đảo luôn yêu thích đầu tư những cái kia không bị đại chúng coi trọng công ty. Như vậy là hắn tuệ nhãn tức châu, có thể nhìn đến những thứ này gần như phá sản công ty tích chứa tiềm lực sao? Cái này dĩ nhiên không phải, mà là những thứ này gần như phá sản công ty trở thành hắn tốt nhất đi lừa gạt đối tượng. Mua xuống kho may mắn, tiếp đó bóc ra kho may mắn có giá trị nhất tài sản thành lập tử nhãn hiệu kiếm tiền, đem nợ nần lưu cho cổ đông khác, đem chất lượng tốt tài sản chính mình một ngụm nuốt vào, mới là vị này giới kinh doanh kẻ đầu cơ mục đích. Tại đem kho may mắn ăn xong lau sạch về sau, vị này lừa đảo bây giờ lại đem ánh mắt nhìn về phía phi bằng ô tô. Từ A Lực trong tay mua đi phi bằng ô tô cổ phần, tiếp đó cho phi bằng ô tô lão bản giới thiệu mới người quản lý. Vị này thương nghiệp kẻ đầu cơ chân chính mục đích là vì lấy đi phi bằng ô tô còn sót lại có giá trị nhất tài sản. Mẹ nó, cái này viết cái gì loạn thất bát ao. Trần Nghi Dương nhìn hồi lâu, mới nhìn biết rõ thiên văn chương này muốn biểu đạt ý tứ. Văn chương mở đầu trích dẫn phía trước hắn cùng Đằng Húc náo tách ra về sau, thẹn sèn bên kia phát mắng hắn là giới trò chơi kẻ đầu cơ văn chương một ít lời. Tiếp đó ngay sau đó lại chỉ trích hắn mua xuống kho may mắn về sau, thành lập một cái tử nhãn hiệu. Bây giờ tên này nhãn hiệu làm không tệ, giá trị buôn bán rất cao. Vốn là một chuyện rất tốn. Nhưng mà thiên văn chương này tác giả không biết từ nơi nào lấy được tử nhãn hiệu cổ quyền chiếm hơn, chỉ trích Trần Nghi Dương cầm đi cái gia đình này nhãn hiệu đại bộ phận cổ phần. Từ nhãn hiệu kiếm được tiền rất lớn một bộ phận đều bị Trần Nghi Dương cùng hắn kho may mắn nội bộ minh hữu nuốt, chỉ để lại rất ít một điểm phản hồi cho công ty mẹ. Văn chương ở giữa nói một chút Trần Nghi Dương đầu tư mã đặc biệt bong bóng cùng đôi phẩm biết sự tình. Cuối cùng lại đem tiếng nói cứng rắn dẫn tới phi bằng ô tô trên thần, chỉ trích Trần Nghi Dương mua sắm phi bằng ô tô cổ phiếu, mục đích là vì đang bay bằng ô tô ở đây phục khắc vào kho may mắn hành động. Cả bản văn chương trung tâm mục đích chính là vì mắng Trần Nghi Dương là một cái lừa đảo. Chương 248, bị người làm chương 248, bị người làm ở đâu ra marketing hảo cắn người linh tinh. Trần Nghi Dương không chút để ý loại này văn chương quỷ mới biết là. Liền xem như cáo đối phương, dây dưa 1-2 tháng, đối phương cũng nhiều lắm là nói xin lỗi. Lần tiếp theo nhân gia có thể không gọi thẳng tên, trực tiếp tìm cái danh hiệu ám chỉ Trần Nghi Dương tiếp đó tiếp lấy mắng. Đây cũng không phải là marketing hảo. Kế toán nhỏ nghiêm túc nhìn xem Trần Nghi Dương nói, thiên văn chương này tác giả tại tài chính và kinh tế tin tức lĩnh vực rất nổi danh. Hơn nữa thiên văn chương này phát ra ngoài về sau, lập tức có rất nhiều mạng lưới lớn về cùng chương mục tiến hành đăng lại. Thậm chí có một chút giải trí hỏi thăm chủ blog, cũng bởi vì danh tiếng của ngươi, chuyển tái thiên văn chương này. Trước mắt thiên văn chương này ẩn ẩn có khuyết chương vòng khuynh hướng. Rất nhiều người ở dưới đáy trong bình luận đều nói ngươi là hoa hạ thương nghiệp giới Lưu Đạt Tá. Có người muốn làm ta. Trần Nghi Dương đầu trong nháy mắt thanh tỉnh. Nói hắn giống Lưu Đạt Tá, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng lên án. Lưu Đặc Biệt Tá người thế nào? Malaysia hoa kiểu, xuất thân tại một cái tiểu phú thương gia đình, tại US đã đọc trường học quý tộc, quen biết một cái sao đi phú hào nhi tử. Thế là trở lại Malaysia về sau, liên hợp bản địa chính thương lượng giới nhân vật, làm một cái kinh thiên âm mưu, duy nhất một lần lừa gạt Malaysia 45 ức USD tài chính. Đây là trong lịch sử lớn nhất tài chính lừa gạt. Bây giờ có người thế mà đem hắn tên cùng Lưu Đặc Biệt Tá treo mắc câu. Hắn mặc dù đầu tư rất nhiều công ty, nhưng mà tài sản cá nhân rất sạch sẽ, liền ngân hàng cho vay cũng không có bao nhiêu. rửa mặt, tiếp đó tỉnh táo lại Trần Nghi Dương rất nhanh phong tỏa thứ nhất người hiểm nghi. Vậy dĩ nhiên là ở vào kho may mắn cà phê tổng bộ chỗ Lộ Đạo thị giám đạt tư bản. Lần trước giám đạt vốn liếng nghiêm khoan vốn là muốn uy hiếp Trần Nghi Dương, không nghĩ tới dẫn dắt Trần Nghi Dương sáng tạo ra kho may mắn cà phê tử nhãn hiệu, thành công để cho Trần Nghi Dương bảo vệ ích lợi của mình. Giám đạt tư bản xem như kho may mắn đại cổ đông thứ hai, tự nhiên không cam tâm lại bộ phận lợi nhuận chia hoa hồng không có quan hệ gì với bọn họ, có thể nhịn đến bây giờ mới ra ngoài làm hắn, cũng coi như là tương đối có thể nhịn. Nhưng cái này sau lưng ra mặt người khẳng định không chỉ một cái giám đạt tư bản. Bởi vì giám đạt tư bản trước đó sở dĩ không phát khó khăn, đoán chừng là đoán không được Trần Nghi Dương năng lượng sau lưng. Bây giờ đột nhiên đứng ra, nhất định là tìm được tương đương có thực lực minh hữu. Người minh hữu này sẽ là ai chứ? Chính mình gần nhất chọc tới người nào? Không đợi Trần Nghi Dương chính mình đi điều tra, rất nhanh liền có người nói cho hắn biết. Xế chiều hôm đó, Trần Nghi Dương còn tại liên lạc các phương truyền thông áp chế liên quan tin tức, hơn nữa cắt cử ích đạt luật sư văn phòng bắt đầu đi pháp luật lưu trình thời điểm. Triệu Phi Bằng gọi điện thoại tới, hẹn hắn đi qua gặp một lần. Trần Nghi Dương đến Phi Bằng ô tô tổng bộ về sau, tại chỗ chỉ có Triệu Phi Bằng cùng Vương Phượng Nghi hai người. Trần Tổng, lần này là ta liên lụy ngươi. Vương Phượng Nghi nhìn thấy Trần Nghi Dương đi vào, vội vàng đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Trần Nghi Dương không hiểu đặt câu hỏi. Gần nhất mắng ngươi Thiên Văn trước kia, giống như sau lưng cùng Đường Dài công ty có liên quan. Đường Dài? Đúng vậy. Vương Phượng Nghi nói, Đường Dài đối với ta nhậm chức Phi Bằng chuyện này rất bất mãn. Đường Dài lao bản mới, cũng chính là ta lão bản trước nữ nhi còn gọi điện thoại mời ta trở về Đường Dài đi làm, nhưng bị ta cự tuyệt. Kỳ thực Phi Bằng nội bộ cũng không ít người tham gia sự kiện lần này. Triệu Phi Bằng lúc này cũng chen vào nói, các ngươi từ từ nói, ta bớt một chút chuyện này. Trần Nghi Dương có chút không hiểu đây là chuyện gì, tại sao lại cùng Đường Dài cùng Phi Bằng hai nhà này xa xí dính líu quan hệ. Đợi đến Vương Phượng Nghi cùng Triệu Phi Bằng chậm rãi giải thích đầu đuôi sự tình, Trần Nghi Dương lúc này mới làm rõ ràng vì cái gì đột nhiên có người muốn làm hắn. Ngoại trừ giám đạt bốn liếng người, sau lưng còn có mặt khác hai cái thế lực. Một cái chính là Vương Phượng Nghi phía trước chủ nhân Đường Dài công ty. Đường Dài công ty là đem Vương Phượng Nghi cho đổi ra công ty không tệ. Nhưng mà Đường Dài công ty vẫn cho rằng bọn hắn cho Vương Phượng Nghi đãi ngộ đã rất khá, coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả tại Vương Phượng Nghi rời đi Đường Dài không lâu sau, hai cái tin tức liền chuyển vào Đường Dài công ty lão bản mới, Ngụy Ngọc Quân nữ nhi Ngụy Hàm Ngọc trong lỗ tai. Một tin tức là Vương Phượng Nghi bị Phi Bằng ô tô lão bản Triệu Phi Bằng tự mình thuê trở thành Phi Bằng ô tô tổng giám đốc. Một cái khác tin tức là Trần Nghi Dương cho vay Vương Phượng Nghi để cho Vương Phượng Nghi mua Phi Bằng ô tô một cổ phần, hơn nữa Trần Nghi Dương để cho Vương Phượng Nghi đại cầm hắn đang bay bằng ô tô tất cả cổ phần. Cái này liền để Ngụy Hàm Ngọc trên mặt nhịn không được rồi. Nàng tự mình đuổi đi người, kết quả đi ra ngoài về sau bị người lấy trọng kim lễ ngộ, hơn nữa trực tiếp đảm nhiệm một nhà khác ô tô nhà máy tổng giám đốc. Chẳng phải là tại đánh mặt của nàng. Đường Dài công ty vốn là bởi vì lúc trước Ngụy Hàm Ngọc đuổi đi lão quản lý tổng, dẫn đến nội bộ công ty lòng người rung động. Bây giờ rất nhiều người nhìn thấy trong công ty bị biên giới hóa Vương Phượng Nghi vừa rời đi công ty, liền bị người hoa mấy ức lễ ngộ. Tự nhiên cũng có rời đi công ty ý nghĩ. Cho nên Ngụy Hàm Ngọc trước tiên gọi điện thoại cho Vương Phượng Nghi, tính toán thông qua cảm tình đã động Vương Phượng Nghi một lần nữa trở lại công ty. Nhưng mà bị Vương Phượng Nghi cự tuyệt. Cái này Ngụy Hàm Ngọc cũng không biết đầu nghĩ như thế nào, thế mà đem bút chướng này cho tính tới Trần Nghi Dương trên đầu. Mà ngoại trừ Ngụy Hàm Ngọc, Phi Bằng ô tô nội bộ đối với lần này Triệu Phi Bằng bổ nhiệm Vương Phượng Nghi đảm nhiệm công ty mới tổng giám đốc sự tình cũng rất bất mãn. Bất mãn nguyên nhân là Vương Phượng Nghi khi tiến vào công ty về sau, cao giọng tuyên bố muốn tiến hành nội bộ phản hủ. Phi Bằng ô tô nội bộ có hay không mục nát, bọn hắn những thứ này nội bộ cao quản còn không biết sao. Những năm này hào chạch xe sang trọng làm sao tới, bọn hắn thế nhưng là rất rõ. Cho nên liền muốn đem Vương Phượng Nghi đuổi đi. Nhưng là bởi vì Triệu Phi Bằng nắm giữ đối với công ty quyền khống chế tuyệt đối, bọn hắn không tốt trực tiếp mở miệng phản đối. Chỉ có thể đem ngược lại để mắt tới Trần Nghi Dương. Vương Phượng Nghi là Trần Nghi Dương giới thiệu tiến vào Phi Bằng ô tô. Nếu như đem Trần Nghi Dương cho ô danh hóa, để cho hắn biến thành một cái lừa đảo, đây chẳng phải là có thể khuyên bảo Triệu Phi Bằng hồi tâm chuyển ý. Thế là cái này tam phương hợp lại lưu, dứt khoát liên hợp lại bảo chế dạng này một thiên văn chương. Văn chương phát ra về sau, cấp tốc đập trọng kim tiến hành mở rộng truyền bá, thế tất yếu trong thời gian ngắn nhất để cho Trần Nghi Dương giành tiếng quát giác. Mẹ nó, làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn Trần Nghi Dương lập tức giận dữ. Từng cái một, chỉ dám hướng về phía ta tới là a giới kinh doanh quả nhiên là một cái ăn người vòng tròn. Trần Nghi Dương đủ loại giang hồ truyền thuyết nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể hù dọa người bình thường. Đối với những đại công ty này tới nói, có hay không thực lực, và vào liền biết. Cái nào vốn vô cùng lớn uy danh hiển hách không phải đào thật sát thực làm ra a Trần Nghi Dương bây giờ danh tiếng lớn hơn thực tế chiến tích. Cũng khó trách có người bắt hắn chút giận. Chuyện này không phải dùng đồng dạng phương pháp có thể giải quyết. Trần Nghi Dương lúc này lựa chọn trở lại Lâm An thành phố, tìm Dương Thành Nho giúp hắn bảy mưu tinh kế. Lúc này, cũng chỉ có Dương Thành Nho mới có thể cho hắn đề nghị, dùng phương pháp nhanh nhất lắng lại sự kiện lần này. Thế là xế chiều hôm đó, Trần Nghi Dương đi máy bay quay trở về Lâm An thành phố, tiếp đó lái xe trực tiếp đi Dương Thành Nho nhà trọ. Chương 249, Dương Thành Nho phương pháp chương 249, Dương Thành Nho phương pháp giám đạt tư bản sau lưng là Lộ Đạo thị, Đường Dài sau lưng là Đế Đô, cái này sự nhi ngươi chỉ có thể làm người đã định, không thể làm công ty người ta. Bằng không thì hội xuất nhiễu loạn. Dương Thành Nho nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, rất bình tĩnh uống trà. Như thế nào, Lâm An so với người ta kém a? Không phải Lâm An so với người ta kém, là ngươi so với người ta kém. Sau lưng ngươi nếu là có một nhà giá trị thị trường ngàn ức công ty, ta bây giờ liền dám mang theo băng ghế đi tìm thành phố bên trong, tìm trong tỉnh cho ngươi xuất khí. Ta muốn trong tay có một nhà ngàn ức giá trị thị trường công ty, nhân gia cũng không dám đụng đến ta ạ. Đây quả thật là. Bất quá Dương Thành Nho mới vừa nói câu nói kia chỉ là cùng Trần Nghi Dương nói đùa. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc phân tích cho Trần Nghi Dương đứng lên. Bây giờ tại sao lưng công kích ngươi có ba nhà, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không biện pháp duy nhất một lần đồng thời đối phó cái này ba cỗ thế lực, cho nên cần đập tan từng cái. Trước tiên làm cái nào? Dễ dàng nhất đối phó cái kia, dám đạt tư bản. Dương Thành Nho nói tiếp, ngươi có nghĩ tới không, tại ngươi nhập chủ kho may mắn về sau, ngươi cùng dám đạt tư bản kỳ thực liền ở vào vạch mặt trạng thái. Nhưng mà thẳng đến ngươi thành lập tự nhãn hiệu, gián tiếp pha loạn dám đạt tư bản trong tay cổ phần, dám đạt tư bản vì sao cũng vẫn không có ra tay với ngươi, mà là nhận cho tới bây giờ đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn không biết ta nội tình sao? Nội tình loại vật này, nếu quả thật tra không được, nhân gia sẽ trước cùng ngươi đánh một chầu nhìn xem ngươi tài năng. Nhưng mà một mực không đối ngươi ra tay, cái kia lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là dám đạt sau lưng Lộ Đạo thị không hy vọng dám đạt tư bản cùng ngươi ồn ào. Dương Thành Nho tiếp lấy đối với Trần Nghi Dương phân tích nói, Lộ Đạo thị nguyên lai bởi vì quốc phòng an toàn nguyên nhân, cho nên một mực không có mò được cái gì tốt chính sách. Bây giờ mặc dù bắt đầu phát triển, nhưng mà thị Lý Minh Tinh xí nghiệp cũng không nhiều, trước đây kho may mắn cà phê tuyệt đối xem như một cái. Phía trước kho may mắn cà phê kinh nghiệm phong ba, dám đạt tư bản cũng là bởi vì sau lưng có Lộ Đạo thị chỗ dựa, cái này mới dám tiếp kiểm kê may mắn cà phê. Nhưng là không nghĩ đến về sau ngươi chặn ngang một cước, mua kho may mắn cà phê. Cho nên Lộ Đạo thị một mực đang chờ nhìn ngươi có thể hay không cứu sống nhà này xí nghiệp. Cho nên nói ta trực tiếp tìm Lộ Đạo thị tương quan lãnh đạo cáo trạng. Trần Nghi Dương nhịn không được hỏi, cáo trạng vậy ngươi liền bị động. Ai trước tiên cầu người, ai liền bị động, đạo lý này ngươi thạo a? Vậy ta trực tiếp tuyên bố tại Lâm An 7 một cái phân bộ, thay đổi vị trí một nhóm nghiệp vụ cùng nhân viên tới. Xem Lộ Đạo thị bên kia là phản ứng gì. Trần Nghi Dương trước mắt đại bản doanh mặc dù tại Lâm An, nhưng mà hắn tại Lâm An sản nghiệp ngược lại thật không nhiều, cũng liền công ty game, kinh tế công ty, còn có phục vụ với hắn cá nhân một công ty. Những công ty này đều cung cấp không được quá nhiều bảo nghề. Nếu là Trần Nghi Dương nguyện ý đem kho may mắn cà phê cho đem đến Lâm An, cái kia Lâm An thành phố phải cao hứng điên rồi. Nhưng điều này cũng làm cho đem Lộ Đạo thị đắc tội. Thú hồ nhân ra Lộ Đạo thị cho kho may mắn điều kiện cũng không thấp, rất nhiều kho may mắn nhân viên đều tại Lộ Đạo mua phòng, hài tử cũng nhập học. Cưỡng ép di chuyển tổng bộ, rất dễ dàng đồng thời gây nên nội bộ cùng bên ngoài bất mãn. Cái này cũng là vì cái gì phía trước Dương Thành Nho cho tới bây giờ không có nói qua cái đề tài này nguyên nhân. Nhưng là bây giờ Trần Nghi Dương ngược lại là có lý do. Lần này dám đạt tư bản mặc kệ có hay không tại bôi nhọ Trần Nghi Dương trong chuyện này ra tay, chỉ cần Trần Nghi Dương bởi vì chuyện này hắn làm, nào dám đạt tư bản là không nói được. Trực tiếp di chuyển tổng bộ là rất khó khăn, nhưng mà tại Lâm An thiết lập một cái phân bộ, cũng đủ để cho Lộ Đạo thị bên kia biết rõ Trần Nghi Dương ý tứ. Nào dám đạt tư bản xem như giải quyết, còn lại hai nhà đâu. Phi bằng ô tô nội bộ kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Bọn hắn sở dĩ muốn bôi nhọ ngươi, là vì ngăn cản Vương Phượng Nghi đối với Phi bằng ô tô nội bộ tiến hành thẩm tra. Nhưng mà chỉ cần Triệu Phi bằng không thay đổi quyết định, tăng tốc nội bộ thẩm tra tốc độ, trước tiên chảo mấy cái chấn nhiếp một chút, những người còn lại cũng liền không để ý tới ngươi. Nội bộ thẩm tra phải có một đoạn thời gian a, có thể nhanh như vậy? Ta cảm thấy có thể nhanh như vậy. Dương Thành Nho tiện tay chỉ hắn trên vách tường treo địa đồ. Ngươi nếu là biết một chút quốc gia chúng ta sản nghiệp bản đồ phân bố, liền biết Dương Thành nổi danh nhất còn có sắt thép sản nghiệp. Dương Thành có nhiều như vậy sắt thép xí nghiệp, Triệu Phi bằng xem như Dương Thành nổi tiếng xí nghiệp ra, có thể không biết mấy cái xưởng sắt thép lao bản sao? Có thể không biết Phi bằng ô tô tối thiểu nhất tại trên vật liệu thép bị người cố tình nâng giá sao? Trước đó mặc kệ, là bởi vì hắn không nhân thủ quản, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận đem bộ phận này lợi ích nhường cho nội bộ công ty một số người. Bởi vì lúc đó Phi bằng ô tô bán hảo, hắn chủ yếu phụ trách cũng là ai kỹ thuật, cho nên hắn cho rằng điểm ấy chi phí không tính là cái gì, huống chi hắn cũng không có đáng tin nhân thủ giúp hắn tại nội bộ phản hủ. Bây giờ Phi bằng ô tô đã bị bức đến tuyệt cảnh, ngươi để cử cho hắn trợ thủ tốt nhất, phụ trách thị trường tiêu thụ hơn nữa cùng Phi bằng nội bộ không có chút nào bất luận cái gì lợi ích qua cắt Vương Phượng Nghi. Hắn chỉ cần muốn động thủ, tùy thời cũng có thể lấy ra chứng cứ tới. Nghe Dương Thành Nho vừa phân tích như vậy, Trần Nghi Dương liền biết chính mình phía trước cho là Triệu Phi bằng ngốc, trên thực tế Triệu Phi bằng rất tinh minh. Bởi vì Phi bằng ô tô người sáng lập cũng không phải Triệu Phi bằng bản thân, cho nên hắn tại công ty nội bộ một mực không có quá tốt bắt tay tới xử lý chuyện này. Bây giờ Vương Phượng Nghi đúng chỗ, Phi bằng ô tô giai đoạn hiện tại khốn cảnh lại cho Triệu Phi bằng tại nội bộ phản hủ lý do. Triệu Phi bằng lúc này mới giả vờ mới phát hiện Phi bằng ô tô nội bộ có mục nát một dạng. Vậy thì chỉ còn lại đường dài ô tô. Đúng vậy, nhưng cũng là làm khó nhất. Vừa tới, đường dài ô tô là giá trị thị trường ngàn ức cự đầu hơn nữa sau lưng nó còn đứng đế đô. Đế đô là thủ đô, đang hưởng thụ đủ loại tài nguyên đồng thời, cũng gánh vác tương ứng trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Đế đô bây giờ nhiệm vụ chính là cố gắng nâng đỡ lên quốc nội ô tô ngành nghề. Cho nên đường dài tại đế đô trong lòng rất trọng yếu, ai dám động đến đường dài, người đó là cùng đế đô gây khó dễ. Ngươi như thế nào không chen vào nói? Dương Thành Nho nói xong nhìn Trần Nghi Dương im lặng, nhịn không được hỏi một câu. Ta chờ ngươi nói tiếp đâu? Ta cảm giác ngươi đã sớm chuẩn bị xong trả lời thế nào liền chờ ta cho ngươi vai phụ đâu đúng không? Đây cũng không có, ta bây giờ trong tay chỉ có lý luận, không có thực tiễn lý luận phương pháp. Dương Thành Nho nói tiếp, lý luận của ta rất đơn giản, chính là phân hai chạy bộ. Một bước là ngươi muốn biểu hiện ra tự thân giá trị, để cho đế đô cảnh cáo đường dài, đừng dùng thủ đoạn thấp hèn đối phó ngươi. Một bước là ngươi muốn cắt giảm đường dài tại đế đô lực ảnh hưởng, nếu có xe khác mong đợi có thể thay thế đường dài, vậy ngươi dù thế nào làm đường dài, Đế Đô cũng không nhất định sẽ có quá lớn phản ứng. Lời này của ngươi nói cùng không nói một dạng. Trần Nghi Dương liếc mắt, ta nếu là có thể hoàn thành ngươi hai cái này phương pháp, ta đoán chừng đều không giống như hai ma kém, còn cần đến để ý bọn hắn. Vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Chuyện này nguyên nhân lớn nhất vẫn là sau lưng ngươi không có xí nghiệp lớn cho ngươi chỗ dựa, nhân gia dám dùng loại này màu xám thủ đoạn là ngươi. Chương 250, làm người lý do chương 250, làm người lý do không được, ta suy nghĩ vẫn là nhịn không được. Trần Nghi Dương cảm thấy chuyện này vẫn là phải xử lý. Hắn giang hồ truyền thuyết nhiều lắm, dẫn đến những thứ này giang hồ truyền thuyết dần dần giúp hắn tạo thành một tấm da hổ, để cho hắn có thể khắp nơi đầu tư, thu được các phương lễ ngộ. Nhưng hiện tại có người muốn thử xem hắn trương này da hổ thật giả. Nếu là hắn giải quyết không xong chuyện này, về sau thật sự chỉ có thể nằm sấp trốn tại Lâm An thành phố, chờ lấy Dương Thành Nho từng bước trèo lên trên, cho hắn cung cấp tương ứng che chở. Cái kia đồng nghĩa với hắn cùng Dương Thành Nho quan hệ sẽ mất cân bằng, mất đi địa vị ngang hàng. Không thể dạng này. Bất quá bây giờ hắn cũng đích xác không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể trước giải quyết giám đạt tư bản cùng phi bằng nội bộ hai nhà này lại nói. Rời đi Lâm An về sau, Trần Nghi Dương lúc này bay đến Lộ Đạo thị, tại kho may mắn tổng bộ mở ra một hội nghị, tuyên bố sẽ đem kho may mắn kỳ hạ tử nhãn hiệu Mai Con Cà Phê di chuyển đến Lâm An. Mai Con Cà Phê tên này nhãn hiệu chính là kho may mắn trước mắt lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Tại tên này nhãn hiệu thành lập về sau, kho may mắn công ty mẹ dần dần đã biến thành một cái mãi cà nguyên liệu cung ứng nhà máy, Mai Con Cà Phê ngược lại thành kho may mắn mới chưa bài, thay thế kho may mắn hai chữ này. Nếu như Trần Nghi Dương nói muốn di chuyển kho may mắn, cái kia nội bộ lực cản sẽ rất lớn, đủ loại cổ đông đều biết kháng nghị. Nhưng mà Mai Con Cà Phê quyền khống chế tại Trần Nghi Dương cùng Gian Thành, Lâm Đảo những thứ này đã theo đuổi Trần Nghi Dương cao quan trong tay. Như vậy chỉ cần mấy người bọn hắn đạt tới nhất trí, Mai Con Cà Phê di chuyển liền sẽ không có bất kỳ cái gì lực cản. Trần Nghi Dương ban ngày tuyên bố chuyện này. Buổi tối Lộ Đạo thị chuyên môn đối tiếp kho may mắn một vị lãnh đạo tìm tới. Kho may mắn cà phê tại Lộ Đạo thị, muốn chính sách cho chính sách, yếu địa cho địa. Công ty nhân viên bảo ở, con cái nhập học, Lộ Đạo thị không có một chút bạc đãi kho may mắn à? Cái kia không có. Trần Nghi Dương đội vàng nói, Lộ Đạo đối với kho may mắn đã không thể tốt hơn, cái này lòng ta biết rõ ràng. Vậy tại sao kho may mắn cà phê muốn di chuyển? Không phải kho may mắn cà phê muốn di chuyển. Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, chỉ là kho may mắn cà phê kỳ hạ một cái tử nhãn hiệu, bởi vì nghiệp vụ nhu cầu muốn đem đến Lâm An. Ngươi ít nhất những lời này. Vị lãnh đạo này trực tiếp gấp. Ngươi dạng này cùng trực tiếp rời kho may có cái gì khác nhau? Lâm An cho cái gì chính sách cho các ngươi? Không có chính sách, chính là tại Lộ Đảo hơi đợi đến có chút không vui. Nơi nào không vui, ta giải quyết cho ngươi. Trên mạng có người đang mắng ta, còn nói ta nhập chủ kho may mắn là vì ăn ý ta đây không phải sợ cho chúng ta Lộ Đảo thị danh tiếng bôi nhọ sao, liền nghĩ rời đi trước. Trần Nghi Dương nói, cho vị lãnh đạo này nhìn bôi nhọ hắn thiên văn chương kia. Đệ nhất, Lộ Đảo thị sẽ giúp kho may mắn phát hàm cho những thứ này vô lương truyền thông, để cho bọn hắn triệt tiêu thiên văn chương này. Thứ hai, nếu như chúng ta điều tra ra cái này sau lưng có Lộ Đạo thị bản địa xí nghiệp đang quấy rối, nhất định cho Trần lão bản ngươi một cái công đạo. Có lãnh đạo ngài câu nói này là đủ rồi. Trần Nghi Dương đội vàng nắm chặt vị này hơn 50 tuổi lãnh đạo tay. Vậy ta cũng hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta Trần Mộ thanh danh của người không có hoàn toàn tối đi, cái kia kho may mắn liền tuyệt đối sẽ không rời đi Lộ Đạo thị. Lộ Đạo thị động tác vẫn là rất nhanh. Cùng ngày buổi tối cùng Trần Nghi Dương nói xong, ngày thứ hai toàn bộ mạng rất lớn một bộ phận chuyển tái ngày đó tin tức hào liền tự động xóa bỏ đăng lại văn chương. Nhưng vẫn là có mấy cái mạng tin tức đứng lên vẫn như cũ còn mang theo thiên văn chương kia. Những thứ này website đều không ngoại lệ cũng là Đế Đô. Tiếp đó Trần Nghi Dương rời đi Lộ Đạo thị phía trước, giám đạt vốn liếng Nghiêm Khoan cũng tìm tới. Trần tổng, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng mà ta dám cùng ngươi cam đoan, bôi nhọ chuyện của ngươi, giám đạt tư bản là chưa từng có tham dự. Ta cũng không hoài nghi tới các ngươi a. Trần Nghi Dương xem như lần thứ nhất cùng vị này Nghiêm tổng tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Ta kỳ thực chính là lúc trước lo lắng bởi vì ta cá nhân danh tiếng vấn đề, cho chúng ta Lộ Đạo thị bôi nhọ. Kia tuyệt đối sẽ không. Trần tổng nhân phẩm của ngươi chúng ta dám đạt tư bản là biết đến, làm sao có thể cùng trong tin tức nói một dạng đâu. Như vậy đi, chúng ta kho may mắn cổ đông khác liên hợp lại phát cái tuyên bố, bác bỏ trong tin tức có quan hệ với đối với Trần tổng ngài tại kho may mắn một chút hành vi bôi nhọ. Kho may mắn thành lập Mai Con Cà Phê tử nhãn hiệu, chúng ta cổ đông khác cũng là ủng hộ. Bởi vì thành lập tử nhãn hiệu tiền là Trần tổng ngài tự móc tiền túi, vậy ngài chắc chắn là chiếm cổ phần đầu to, đây không phải chuyện tiên kinh địa nghĩa sao? Có ngài câu nói này ta tâm. Trần Nghi Dương cùng Nghiêm Khoan nắm tay. Chuyện này liền xem như đi qua. Mặc kệ giám đạt tư bản có hay không tham dự đối với Trần Nghi Dương bôi nhọ, sau đó một đoạn thời gian bọn họ sẽ không lại ló đầu. Đương nhiên, cũng không thể nói chuyện này là giải quyết triệt để, bởi vì giám đạt tư bản đang chờ nhìn Trần Nghi Dương xử lý như thế nào đường dài bên kia. Nếu là Trần Nghi Dương không giải quyết được đường dài, bọn hắn vẫn sẽ có tâm tư khác. Lộ Đạo thị bên này trực tiếp đứng ra đều rút lui không xong Đế Đô thị những cái kia website ban trường. Đường dài Ngụy Hàm Ngọc thoạt nhìn là dự định cùng chết Trần Nghi Dương. Ngươi nói cái này Ngụy Hàm Ngọc có phải là đầu óc có bệnh hay không, nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Nàng cũng không phải là bạn gái trước của ta. Từ Lộ Đạo thị rời đi về sau, Trần Nghi Dương liền đã tới Dương Thành. Bất quá hắn không có trước đi tìm Triệu Phi Bằng, mà là tới đôi phẩm sẽ cùng đôi phẩm biết lao bản Thẩm Hành nói chuyện tiếng. Trần tổng, ngài là thanh niên tài tuấn công giả, nhưng mà luận nhân linh, Ngụy Hàm Ngọc cũng cùng lắm thì ngươi mấy tuổi? Như thế nào, nàng muốn cho ta cho nàng lên làm môn con rể? Trần tổng ngươi nếu là thật nguyện ý bán đứng nhan sắc, ta đoán chừng Ngụy Ngọc Quân là tuyệt đối nguyện ý. Thẩm Hành trực tiếp nở nụ cười. Đừng cười, chúng ta đứng đắn trò chuyện. Trần Nghi Dương liếc mắt. Ta chính là nghiêm chỉnh mà nói. Thẩm Hành nói, Ngụy Hàm Ngọc tại đường dài nội bộ làm cải cách, nhưng mà từ đầu đến cuối không có làm ra thành tựu, ngược lại dẫn đến nội bộ tiếng oán than dậy đất. Nếu như là cha nàng tự mình làm sự cải cách này, nội bộ công ty cùng cổ đông khác vẫn là nguyện ý cho một chút thời gian. Nhưng Ngụy Hàm Ngọc không có cái này hy vọng a. Cho nên ý của ngươi là, nàng tại công ty mình nội bộ không cách nào thu được đầy đủ hy vọng, chỉ hy vọng ở phía ngoài thông qua lập uy để chứng minh chính mình có nhân mạch, có năng lực. Ta cảm thấy nàng chính là ý nghĩ này. Ngươi là bây giờ giới kinh doanh đang hot thanh niên tài tuấn, nhưng nàng nếu là đem ngươi làm, ngươi còn chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Vậy không phải nói rõ các nàng Ngụy gia phía trên chính là có nhân mạch. Cứ như vậy, đường dài những cái kia cổ đông coi như lại đối với Ngụy Hàm Ngọc bất mãn đi nữa, cũng phải nghẹn cái 1-2 năm chờ Ngụy Hàm Ngọc cải cách hiệu quả. Thẩm Hành tiểu nói này, Trần Nghi Dương trung quy là làm rõ ràng Ngụy Hàm Ngọc muốn nhằm vào hắn sau lưng lộ gì. Vương Phượng Nghi bị phi bằng ô tô giá cao đảo đi chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Lý do chân chính là Ngụy Hàm Ngọc thông qua Vương Phượng Nghi phát hiện Trần Nghi Dương cái này không tệ công cụ, tiếp đó kiếm cơ đối với Trần Nghi Dương làm loạn, muốn dùng đâm thủng Trần Nghi Dương hổ ra phương thức tới nâng lên uy vọng của mình, thật thuận lợi tại nội bộ tiến hành cải cách. Bệnh tâm thần sao đây không phải? Trần Nghi Dương tức giận mắt trợn trắng. Chương 251, nhặt nhạnh chỗ tốt trí năng điều khiển công ty. Chương 251, nhặt nhạnh chỗ tốt trí năng điều khiển công ty. Hôm nay tình báo, chuẩn bị đóng gói bán ra trí năng điều khiển công ty. Dương Thành thành phố một nhà trí năng điều khiển công ty người sáng lập đoàn đội chuẩn bị bán ra nhà mình, bây giờ mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Sáng sớm tỉnh lại, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Trí giá công ty, kèm theo chạy bằng điện ô tô lĩnh vực lửa nóng. Đủ loại trí năng điều khiển công ty cũng như mọc lên như nấm một dạng xông ra. Nhưng mà loại kỹ thuật này công ty là không có khả năng thoát ly ô tô nhà máy mà đơn độc lợi nhuận. Giống như là phi bằng ô tô trí năng điều khiển, chính là Triệu Phi bằng đơn độc gây dựng đoàn đội đang làm. Mà khác một chút trí năng điều khiển công ty đều có cố định đồng bạn hợp tác, vì đồng bạn hợp tác ô tô cung cấp trí giá kỹ thuật. Những cái kia không có đồng bạn hợp tác trí giá công ty, vô luận kỹ thuật thật tốt, đều biết bởi vì dần dần đã vào được thì không ra được cùng yên lặng đóng cửa. Trần Nghi Dương cho đối phương gọi điện thoại phía trước tuần tra một chút này nhà công ty. Tên của công ty gọi Sâu Đông Lạnh Trí Giá, tại nghiệp nội có chút danh tiếng. Nhưng mà này nhà công ty từ đầu đến cuối không có thể cùng cỡ lớn ô tô công ty đạt tới hợp tác. Trước đây chỉ là vì một chút xưởng nhỏ cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Kèm theo chạy bằng điện ô tô lĩnh vực cạnh tranh gia tốc, những thứ này nhà máy nhỏ nhau nhau bị đào thải. Sâu Đông Lạnh Trí Giá lần này triệt để không có thu vào nơi phát ra, chỉ có thể treo biển hành nghề bán ra, hy vọng có thể có ô tô công ty đem bọn hắn đóng gói mua. Hiện nay có danh tiếng nguồn năng lượng mới ô tô công ty cứ như vậy mấy nhà, nhà ai cũng không thiếu trí giá đoàn đội. Này nhà công ty mua như thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt? Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, cho Yêu Nhã Xe Điện tổng giám đốc Lưu Đồng gọi điện thoại. Trần tổng như thế nào trong lúc cấp bách gọi điện thoại cho ta? Lưu Đồng bên kia thấy là Trần Nghi Dương điện thoại, rất nhanh để cho thư ký bật tới, hơn nữa nhiệt tình nói, rất lâu không liên hệ, ta đều cho là chúng ta cảm tình phai nhạt. Lúc nào trở về Tây Kinh chúng ta tụ họp một chút ta. Đây không phải bận rộn sao, việc vặt vãnh một đống, đi không được. Ta đây biết. Lưu Đồng nói thẳng, gần nhất có người ở trên mạng mắng ngươi, ta cái kia thương nghiệp bằng hữu trong đám đều có người chuyển tái văn trường. Ta tại chỗ ngay tại trong đám cho ngươi bác bỏ tin đồn. Ngươi nói bây giờ cái này một số người, thực sự là không thể gặp người khác một điểm hảo. Người khác không biết Trần Nghi Dương năng lượng, Lưu Đồng còn có thể không biết sao? Một cái khả năng giúp đỡ Yêu Nhã liên lụy nước Nga quân đội, cùng kiếm tiền thương nhân, có thể là nhân vật đơn giản gì? Loại người này không trêu chọc những người khác cũng không tệ rồi, làm sao còn có người dám trêu chọc hắn? Không biết như thế nào chọc tới đường dài cái kia phú nhị đại, ta gần nhất cũng tại phát sầu chuyện này đâu. Trần Nghi Dương biết rõ Lưu Đồng vừa rồi lời nói là đang nhắc nhở hắn. Thiên Văn Chương kia tại người hữu tâm thôi thúc dưới, đã bắt đầu tại một chút thương nghiệp vòng tròn bên trong tiến hành truyền bá. Đến lúc đó cho dù Trần Nghi Dương để cho tất cả website đều đem tin tức xóa bỏ, rất có thể cũng không cách nào vãn hồi Trần Nghi Dương tại rất nhiều thương nghiệp vòng tròn bên trong danh dự. Tại thương nghiệp lĩnh vực, người có thể công kích một người làm việc không chân chính, kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Cái này đại gia kỳ thực cũng không đáng kể, bởi vì cũng không mấy người tiền kiếm được hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng ngươi phải mắng một người là lừa đảo. Vậy cái này lên án liền khá là nghiêm trọng, đây chính là sẽ cho đối phương sau này thương nghiệp hợp tác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tính là không chết không nghỉ loại kia đắc tội người phương thức. Trần Nghi Dương mặc kệ vị kia Ngụy Hàm Ngọc nữ sĩ là không hiểu chuyện này nghiêm trọng trình độ cũng tốt, còn là bởi vì từ tiểu gia bên trong có tiền, không coi ai ra gì đã quen cũng tốt. Hai người cái này tử thù đã kết định rồi. Loại kia thanh niên làm sự tính đích sắc không nặng không nhẹ. Lưu Đồng cũng không biết như thế nào hồi phục Trần Nghi Dương. Dù sao đường dài ở trong nước ô tô lĩnh vực là một cái hắn cũng không treo chọc nổi cử đầu. Phía trước Yêu Nhã không phải muốn chuyển hình làm nguồn năng lượng mới ô tô sao? Hiện nay làm thế nào? Kỳ thực cũng liền làm một chút lao đầu nhạt. Ta đánh giá thấp chuyện này khó khăn, Yêu Nhã tại chạy bằng điện ma thác lĩnh vực mặc dù thành công, nhưng mà điểm ấy ra sản đặt ở ô tô ngành nghề liền không đáng chú ý, trước mắt Yêu Nhã chủ yếu vẫn là tại lao đầu nhạc, cỡ nhỏ điện động xa lĩnh vực phát triển, trước tiên dãy chút món tiền nhỏ lại nói. Dạng này a? Như thế nào? Lưu Đồng cảm giác Trần Nghi Dương trong lời nói có hàm ý, thế là hỏi tiếp, Trần tổng muốn tiến quân ô tô lĩnh vực, chỉ là trước biết một chút. Ta không phải là mới đầu tư phi bằng ô tô sao? Phi bằng nếu như có thể cứu sống, cảm giác tương lai cũng là rất có phát triển tiền cảnh đánh. Lưu Đồng nghĩ nói thẳng, nhưng mà ta cảm giác bây giờ nguồn năng lượng mới điện động xa lĩnh vực đã cuốn tới đầu, rất khó có ngoại lai công ty có thể đi vào. Ngươi nhìn phía trước tạo điện thoại cái kia gạo công ty cũng nói muốn làm nguồn năng lượng mới ô tô, nhưng mà cái này nhiều năm mà lại không có động tĩnh. Đến bây giờ còn đang tuyển mộ trí giá nhân tài đâu? Gạo công ty đang tuyển mộ trí giá nhân tài. Trần Nghi Dương vội vàng bật máy tính lên tra xét một chút. Gạo công ty tuyên bố muốn tiến quân ô tô lĩnh vực nhiều năm, Trần Nghi Dương một mực không chút chú ý, còn tưởng rằng bọn hắn đem ô tô đều tạo tốt. Không nghĩ tới bây giờ liền trí giá lĩnh vực đều không giải quyết. Gạo công ty ở trong nước cũng là rất nổi danh. Dưới cờ chủ yếu có hai đại loại nghiệp vụ, một loại là điện thoại, một loại là trí năng đồ điện gia dụng. Công ty bọn họ lão bản Lôi Quân cũng coi là một cái tương đương truyền kỳ nhân vật, là rất nhiều lập nghiệp giả thần tượng. Trước kia 50 tuổi Lôi Quân nói xong gạo trong chương mục nằm hơn 100 tỷ tiền mặt không có chỗ dùng, câu nói này cũng không lâu lắm, liền cao điệu tuyên bố tiến vào ô tô lĩnh vực. Trần Nghi Dương nhớ đến lúc ấy vòng bằng hữu còn có người trêu chọc nói Lôi Quân đây là lo lắng bị người cầu cầm tiền mặt đi cứu một chút Vương Kiện Lâm. Gạo ô tô tổng bộ cũng là tại Đế Đô đúng không? Đúng a. Lưu Đồng không minh bạch Trần Nghi Dương như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Không sao. Trần Nghi Dương cùng Lưu Đồng lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau liền cúp điện thoại. Hắn lần này cho Lưu Đồng gọi điện thoại vốn là muốn hỏi một chút Yêu Nhã bên kia tạo xe có cần hay không một cái trí giá đoàn đội. Thế nhưng là ngoài ý muốn biết được tạo xe tạo hơn mấy năm gạo lại còn không có giải quyết trí giá. Có hay không một loại khả năng, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo sở dĩ cho rằng thu mua nhà này trí giá công ty có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, là bởi vì nhà này trí giá công ty kỹ thuật có thể hoàn mỹ phối hợp gạo ô tô. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương lúc này cho Sâu Đông Lạnh Trí Giá bên kia gọi điện thoại, đã hẹn đàm phán thời gian. Sâu Đông Lạnh Trí Giá mấy cái người sáng lập đối với Trần Nghi Dương đến biểu thị ra độ cao hoan nghênh. Bọn này dân kỹ thuật nam căn bản không biết Trần Nghi Dương gần nhất ở trên internet phong ba. Bọn hắn chỉ là khẩn cấp cần một vị có tiền đại lão bản mau đem công ty của bọn hắn mua lại. Dù sao lập nghiệp nhiều năm như vậy, chia tiền không có kiếm được trong tay, bây giờ còn gặp phải công ty phá sản uy hiếp. Chỉ cần bất luận kẻ nào nguyện ý lấy ra tiền mặt thu mua công ty của bọn hắn, bọn họ đều là hoan nghênh. Trần Nghi Dương cùng này nhà công ty nói một chút, cuối cùng xác định dùng 4 ức tiền mặt toàn ngạch thu mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá. Hai bên không có đàm luận mấy ngày liền trực tiếp ký hợp đồng, bắt đầu đi pháp luật quá trình. Mà Trần Nghi Dương bên này chân trước vừa thu mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá, chân sau Triệu Phi Bằng tìm tới. Chương 252, đi Đế Đô mua xe nhà máy. Chương 252, đi Đế Đô mua xe nhà máy. Trần tổng, ta nghe nói ngươi đem Sâu Đông Lạnh Trí Giá mua. Đúng a? Ngài đây là dự định tiến quân tạo xe lĩnh vực, bằng không thì như thế nào đột nhiên mua một nhà trí giá công ty? Triệu Phi Bằng bản thân bây giờ chính là đang làm trí giá lĩnh vực. Dương Thành tất cả trí giá công ty đồng hành hắn đều nhất thanh nhị sở. Sâu Đông Lạnh Trí Giá một chút kỹ thuật hắn cũng cảm thấy không tệ. Bất quá hắn chỉ là tính toán đợi đến Sâu Đông Lạnh Trí Giá phá sản về sau, mời chào bọn hắn một chút nhân viên kỹ thuật. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên lấy được tin tức, Trần Nghi Dương bên này ra tay trực tiếp đóng gói mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá toàn bộ đoàn đội. Đây không phải bị Đường Dài người làm cho sao? Ta quyết định tiến quân ô tô lĩnh vực, toàn diện cùng Đường Dài khai chiến. Trần Nghi Dương nhìn xem Triệu Phi Bằng đùa giỡn nói, ngươi có tiền này, trực tiếp đầu cho Phi Bằng. Đến lúc đó ngươi làm lớn lão bản, ta làm nhị lão bản. Triệu Phi Bằng vừa nói, một bên cho Trần Nghi Dương đưa qua một trang giấy. Trần Nghi Dương cầm giấy lên liếc mắt nhìn, phát hiện là Phi Bằng ô tô một tấm nội bộ thông chi. Thông chi nội dung là trước kia phụ trách Phi Bằng ô tô nguyên vật liệu mua sắm chủ quản bây giờ bị tra ra nghiêm trọng tham nhũng vấn đề, đã bị tại chỗ đuổi việc. Người này bây giờ không chỉ có bị sát hại, hơn nữa ta đã báo cảnh sát cho hắn đưa vào. Đoán chừng ít nhất phải phán cái 4-5 năm. Ta gần nhất ngay tại đội vàng chuyện này đâu. Triệu Phi Bằng sau khi nói xong, nhìn Trần Nghi Dương không có phản ứng, thế là nói tiếp, còn có Phi Bằng ô tô nội bộ tham dự bôi nhọ ngươi những người kia, ta sẽ lần lượt đem bọn hắn đuổi ra công ty, đến lúc đó cho ngươi một cái công đạo. Đi, có ngươi giúp ta xả ra cơn tức này ta an tâm. Trần Nghi Dương cũng không để ý Triệu Phi Bằng vì cái gì phía trước không nói với hắn chuyện này. Ngược lại là tại hắn mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá về sau đột nhiên chạy tới. Hắn có thể hiểu được Triệu Phi Bằng lo lắng hắn cùng Vương Phượng Nghi liên thủ về sau, đối với Phi Bằng ô tô ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hắn đầu tư Phi Bằng ô tô thuần túy chính là vì nhặt nhạnh chỗ tốt, kiếm chút tiền. Chờ Phi Bằng ô tô khởi tử hồi sinh về sau, hắn đoán chừng cũng biết lần lượt đem trong tay Phi Bằng ô tô cổ phần bán đi. Lần này bị người hắt như vậy, Dương Thành Nho một câu nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Sau lưng không có một nhà giá trị thị trường ngàn ước xí nghiệp lớn, liền xem như có người muốn giúp hắn xuất khí đều không một lý do tốt. Đúng, ngươi mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá là bởi vì cái gì? Triệu Phi Bằng bên này vẫn là muốn biết vì cái gì Trần Nghi Dương muốn mua lại Sâu Đông Lạnh Trí Giá này nhà công ty. Cũng không thể là ngại tiền quá nhiều mua chơi a, không phải nói sao, chuẩn bị tiến quân ô tô lĩnh vực, cùng Đường Dài toàn diện khai chiến. Sau khi triệt để mua xuống Sâu Đông Lạnh Trí Giá, Trần Nghi Dương cũng không trở về Lâm An, mà là bay thẳng hướng Đế Đô. Lần này tới Đế Đô trên mặt nổi cũng là có một cái lý do. Cùng lần trước tới Đế Đô một dạng, cũng là tham gia điện ảnh lần đầu lễ. Bất quá lần này tham gia điện ảnh lần đầu lễ không phải Thân Đằng điện ảnh, mà là Đại Bảng diễn viên chính, Đồng Nam Nhuận Đạo diễn điện ảnh, niên hội không thể ngừng. Bộ phim này là Trần Nghi Dương chi tiến đến nước Nga phía trước đầu tư một bộ phim. Hiện nay điện ảnh cũng lập tức sẽ tổ chức lần đầu nghi thức, Đồng Nam Nhuận mời Trần Nghi Dương tới tham gia lần đầu lễ. Trần Nghi Dương tự nhiên chạy tới lần đầu lễ hiện trường. Thân Đằng phim mới đã cuồng ôm mười mấy ước phòng bán vé. Các ngươi tuyển ở thời điểm này chiếu lên, rất có dũng khí a. Trần Nghi Dương nắm Đồng Nam Nhuận thủ nói, ta cảm thấy hài kịch điện ảnh ở giữa là không có gì cạnh tranh, thậm chí quốc nội điện ảnh thị trường đều không cái gì cạnh tranh. Địa cầu lang thang cùng chiến lang tháng 2 năm 5 không ước phòng bán vé xa xa không phải quốc nội điện ảnh thị trường đỉnh điểm, chỉ cần có hào điện ảnh, như vậy phòng bán vé cũng sẽ không thấp. Đồng Nam nhuận trả lời ngược lại để Trần Nghi Dương ra ngoài ý định. Hắn chỉ có thể tán dương, vậy ta liền chúc ngươi điện ảnh bán chạy, cũng chúc ta có thể đi theo dãy một bút. Trần Nghi Dương bên này cùng Đồng Nam nhuận trò chuyện xong về sau, từ chối khéo trong giới điện ảnh một số người tới muốn đến gần cử động. Trần Nghi Dương tại thương nghiệp vòng tròn bên trong gặp bôi nhỏ, tại phim điện ảnh vòng tròn bên trong ngược lại là không có gây nên cái gì gợn sóng. Bởi vì cái vòng này chỉ thiếu tiền mặt. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra được tiền mặt đầu tư bọn hắn chụp kịch, bọn hắn quản ngươi danh tiếng gì. Liền xem như bởi vì tiền nơi phát ra không sạch sẽ, dẫn đến quay chụp điện ảnh lên không được giảm chiếu phim. Thì tính sao, bọn hắn tích lũy quay chụp kinh nghiệm, lấy được tiền lương, về sau có thể tốt hơn kéo đầu tư tìm hạng mục. Bất quá Trần Nghi Dương lần này tới Đế Đô cũng không phải là vì tìm truyền hình điện ảnh hạng mục đầu tư. Hắn lần này tham gia lần đầu lễ, gọi tới Trương Ngọc Linh cùng đi. Cùng Trần Nghi Dương tao ngộ bôi nhỏ bất đồng chính là, Trương Ngọc Linh gần nhất tại Đế Đô thương nghiệp vòng tròn bên trong danh tiếng vang xa. Bởi vì nàng giúp A Lực bán ra phi bằng ô tô cổ phần. Việc này nguyên bản thuộc về đỉnh cấp lái buôn cũng rất khó giải quyết sự tình. Dù sao phi bằng ô tô tình trạng không thế nào tốt, bây giờ tiếp bản đại sát suất phải bồi thường quan của lót. Bằng không thì A Lực cũng sẽ không tìm được mới độc lập đi ra không có làm thời gian bao lâu Trương Ngọc Linh tiếp nhận. Trương Ngọc Linh vốn chỉ là muốn cho Trần Nghi Dương giả vờ có mua sắm hứng thú, cuối cùng bởi vì cá nhân phải cầu được không đến thỏa mãn mà từ bỏ mua sắm, diễn cái hí kịch cho A Lực nhìn. Không nghĩ tới Trần Nghi Dương bên này tại Đế Đô tìm một cái nhân tài chuyển bận đến phi bằng bên kia, tiếp đó quả quyết tiếp thu rồi A Lực trong tay phi bằng ô tô cổ phần. Cái này khiến Trương Ngọc Linh trong nháy mắt trở thành Đế Đô trong thành phố cấp cao nhất cái kia một đường lái buôn, từ đó đông như chảy hội, khách hàng không ngừng. Chúc mừng ngươi gần nhất Dương danh lập vạn a. Ta ngược lại thà rằng không cần cái này Dương danh cơ hội, bởi vì chuyện này ngược lại là nhờ ngươi chọc tới phiền toái. Trương Ngọc Linh đối với Trần Nghi Dương có một chút ấy nấy. Nàng biết lần này Trần Nghi Dương bị đường dài nhằm vào, hoàn toàn là bởi vì phi bằng ô tô một đơn sinh ý này. Ai có thể dự đoán được thật tốt dọc theo đường sẽ bị chó dại cắn chuyện này đâu? Trần Nghi Dương cũng không để ý phất phất tay. Tiếp đó hắn hỏi thăm Trương Ngọc dẫn đường, ngươi có con đường để cho ta gặp một lần Lôi Quân sao? Gạo công ty cái kia Lôi Quân? Đúng, chính là hắn. Ta chỉ có thể nói là giúp ngươi chuyển lời, hoặc an bài một lần gặp mặt cơ hội. Dính đến Lôi Quân nhân vật như vậy, Trương Ngọc Linh cũng không dám đánh cam đoan. Bởi vì đứng phía sau một nhà ngà nước cấp bậc công ty, ở trong nước liền đã có thể xông pha, có thể không nhìn một ít quy tắc. Mà nhân gia Lôi Quân đứng sau lưng thế nhưng là một nhà vạn ước giá trị thị trường cấp bậc công ty. Nhân gia thuộc về không nhìn quy tắc cái kia một đương nhân vật. Đối mặt loại nhân vật này, chỉ có thể nói là tại một chút nơi tác hợp một chút cơ hội gặp mặt. Có thể hay không cùng đối phương đứng đắn trò chuyện, còn phải nhìn đối phương tâm tình. Dạng này a? Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không phải loại kia có thể mặt dạng mày dày tại một chút nơi cứng rắn quấn lấy người khác nói chuyện trời đất người. Thế là ngược lại nói ra, cái kia Lôi Quân sự tình trước tiên không nóng nảy, ngươi có biết hay không Đế Đô có hay không nguồn năng lượng mới ô tô công ty chuẩn bị bán ra. Ngươi sẽ không phải thật sự dự định tiến quân nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực a? Trương Ngọc Linh trước kia cũng nghe nói Trần Nghi Dương mua một nhà trí giá công ty, nhưng mà nàng cũng không dám hướng về Trần Nghi Dương thật chuẩn bị tiến quân ô tô lĩnh vực phương diện này nghĩ. Dù sao một nhà trí giá công ty mấy ước liền có thể mua xuống, nhưng mà tiến quân nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực, ít nhất phải hoa mấy trăm ức. Cả hai không phải một cái lượng tiền mà cấp. Chương 253, Gia Vịn Xì Tạo Xe Công Ty. Chương 253, Gia Vịn Xì Tạo Xe Công Ty. Ngươi đây đừng hỏi, giúp ta hỏi thăm một chút, nếu có thích hợp, nói cho ta biết. Đi. Trương Ngọc Linh nghe Trần Nghi Dương cũng không có ý định nói cho nàng tình hình thực tế, thế là cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Đế Đô thị mấy năm này một mực tại đại lực nâng đỡ nguồn năng lượng mới xe nhà máy, cho nên Trương Ngọc Linh rất nhanh tìm được một cái thích hợp xe nhà máy, mang theo tư liệu đến tìm Trần Nghi Dương. Gia Vịn Xì ô tô chế tạo công ty. Trần Nghi Dương nhìn thấy trong tài liệu xe nhà máy tên, có chút kỳ quái hỏi, đây vẫn là cái đầu tư bên ngoài tạo xe xí nghiệp, không phải đầu tư bên ngoài. Trương Ngọc Linh giải thích nói cho Trần Nghi Dương, đây là địch địch đón xe công ty kỳ hạ một cái tạo xe công ty. Nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực đối với rất nhiều xí nghiệp lớn tới nói, cũng là một cái tràn ngập cơ hội lam hải. Mặc dù tại ngay từ đầu, rất nhiều công ty đều tuyên bố kiên quyết bất tạo xe, không tiến vào ô tô lĩnh vực. Nhưng mà rất nhanh những đại công ty này liền vẫn là không nhịn được xuống tràng. Đặc biệt là một chút đưa ra thị trường xí nghiệp. Đối bọn hắn tới nói, nếu quả thật có thể tại ô tô lĩnh vực chơi đùa ra một chút thành tựu đi ra, vậy đối với giá trị thị trường kéo lên là 10 phần lợi tốt. Địch địch đón xe cũng là ý nghĩ này. Thế là đang tuyên bố kiên quyết bất tạo xe đi qua vẹn vẹn sau 3 năm. Địch địch đón xe liền tiến quân tạo xa lĩnh vực, sáng tạo ra Gia Vịn Xì Tử nhãn hiệu, bắt đầu nếm thử tạo xe. Tại thời kỳ đỉnh phong, địch địch đón xe vì toàn bộ Gia Vịn Xì đoàn đội trang bị vượt qua 1.700 tên nhân viên. Kết quả là tại trước kia, địch địch tạo xe nghiệp vụ liền hao tổn hơn 7 ức. Tiếp đó năm thứ 2 tiếp lấy hao tổn 26 ức. Đương nhiên, loại này hao tổn vốn là không cần lo lắng. Dù sao tạo trước xe kỳ đầu nhập chi phí chính xác tương đối lớn. Nhưng là bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, địch địch đón xe ở đó 2 năm bởi vì tồn tại nghiêm trọng phạm pháp thu thập người sử dụng tin tức vấn đề, đón xe phần mềm trực tiếp bị toàn bộ mạng loại bỏ. Mà cũng dẫn đến địch địch tạo xe nghiệp vụ cũng vẫn không có thu được tạo tiền xe chất, tạo nên xe không có cách nào đưa ra thị trường tiêu thụ. Cái này dẫn đến địch địch tạo xe nghiệp vụ tiền cảnh ảm đạm, nếu như không buông bỏ tạo xe nghiệp vụ mà nói, phải làm thật dài lâu hao tổn đi xuống chuẩn bị. Hiểu được chuyện tiền căn hậu quả về sau, Trần Nghi Dương lúc này hỏi, lý tưởng của bọn hắn giá là bao nhiêu? đại khái trên dưới 100 ức. Trương Ngọc Linh nghĩ nghĩ, tiếp lấy nói bổ sung, đương nhiên, cái này giá chỉ là bọn hắn đối ngoại tuyên truyền giá. Trên thực tế địch địch đón xe rất gấp vứt bỏ toàn bộ gia viễn xì đoàn đội. Bởi vì gia viễn xì tạo xa đoàn đội mỗi tháng đều đang vì địch địch đón xe chế tạo kim ngạch cực lớn thiệt thòi tổn hại. Vậy được, hẹn ta cùng gia viễn xì tạo xa đoàn đội người trò chuyện chút. Trần Nghi Dương bên này cấp ra mục đích sau đó, địch địch đón xe người bên kia phản ứng rất hăng hái. Rất nhanh liền phái có thể phụ trách tầng quản lý tới cùng Trần Nghi Dương nói chuyện. Gia viễn xì đoàn đội cho ra bán mình giá cả so Trương Ngọc Linh nói còn thấp hơn. Trên cơ bản chỉ cần có 20 ức trở lên tiền mặt thêm khác 50 ức trở lên đồng giá tài sản, bên kia liền cân nhắc đem toàn bộ tạo xa đoàn đội đóng gói bán cho Trần Nghi Dương. Mà kèm theo Trần Nghi Dương cùng địch địch tạo xe người bắt đầu đàm phán. Toàn bộ đế đô ô tô các hãng cũng nhao nhao bắt đầu thảo luận. Địch địch tạo xe bên kia ta hỏi, nhân ra tâm lý giá là 80 ức liền chuẩn bị bán đi toàn bộ đoàn đội, trong đó tiền mặt chiếm hơn trên dưới 20 ức liền có thể. Một cái câu lạc bộ tư nhân bên trong, đường dài phía trước tổng giám đốc Ngụy Ngọc Quân cùng một chút lão bằng hữu đang làm bộ tùy ý nói chuyện phiếm. Trong tay tiểu tử kia có nhiều tiền như vậy? Ngụy Ngọc Quân hỏi ngược một câu. Ha ha, cái này họ Trần người tuổi trẻ, chỉ là từ A Lực trong tay tiếp nhận phi bằng cổ phần, liền rút mười mấy ức tiền mặt thêm 50-60 ức cổ phiếu. Ta xem hắn là có cái này tài lực. Một cái trung niên nam nhân hướng về phía Ngụy Ngọc Quân nói, hơn nữa hắn cho A Lực vẫn là Xuyên Âm điện thoại di động cổ phần. Xuyên Âm thế nhưng là gần nhất ở trong nước đưa ra thị trường nổi danh công ty, cổ phiếu còn tại dâng lên kỳ liền bị tiểu tử này chống đỡ cho A Lực. Chớ nói chi là hắn danh nghĩa còn có kho may mắn cà phê chờ một đống rất có giá trị công ty, những công ty này liền xem như tìm ngân hàng cho vay, góp cũng có thể cho hắn kiếm ra tới 30-40 ức. Người này đến cùng là lai lịch gì, lai lịch của hắn các ngươi có ai biết không, giống như là vô căn cứ xuất hiện. Ngụy Ngọc Quân nghe được người khác nói Trần Nghi Dương coi là thật có mua xuống gia viễn xì tạo xa đoàn đội thực lực, lông mày lập tức nhíu lại. Chúng ta đã sớm phái người điều tra, cụ thể nội tình không rõ ràng, nhưng mà làm giàu quỹ tích ngược lại là rất rõ ràng. Tại Kim Thành lên nhà, tại Tây Kinh làm kiệt thành, tiếp đó lại tại Sơn Thành liên lụy Dương gia. Dương gia cái kia thế hệ tuổi trẻ đi Lâm An nhậm chức về sau, hắn cũng đem công ty mở ở Lâm An. Ân. Ngụy Ngọc Quân mặt ngoài vân đạm phong khinh gật đầu một cái, nhưng mà biểu tình trên mặt thế nhưng là một chút cũng không dễ dàng. Phía trước hắn nghe nói nữ nhi của hắn tìm người bôi nhọ một người trẻ tuổi. Nguyên bản hắn cũng không để ý, dù sao bây giờ cái thời đại này, thương nghiệp vòng tròn bên trong thỉnh thoảng liền sẽ lộ đầu đi ra một hai cái không biết trời cao đất rộng phú nhị đại. Cũng tỉ như bạn đạt tổng giám đốc Vương Giang Lâm thân nhi tử, phía trước không phải cũng là ở trên mạng làm vắng hồng, họ phơ liền mở công ty, còn dám mở miệng chế giễu Lôi Quân. Kết quả không mấy năm liền bị người hạ sáo làm đánh cược, bồi thường mấy ức, còn phải mẹ hắn móc tiền ra giúp hắn thu thập tàn cuộc. Cho nên Ngụy Ngọc Quân đối với chuyện này vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện sự tình không được bình thường. Nguyên bản liên lạc hai nhà minh hữu, một nhà trực tiếp nhảy phản, tính cả lộ đảo thị cùng một chỗ hủy bỏ bọn hắn ở trên internet làm ra tin tức. Một nhà khác trực tiếp bị đả kích không dám ló đầu, tự thân khó đảm bảo. Lúc này Ngụy Ngọc Quân mới thả xuống tư thái, nghiêm túc tìm người nghe ngóng cái Trần Nghi Dương này là lai lịch gì. Kết quả nghe được tin tức đủ loại, hoặc là nói người này là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng có người nói hắn là bao tay trắng của người khác, lại có người nói người này là cái gì đỉnh cấp nhị đại, đi ra kiếm tiền thuần túy là vì chơi. Ngụy Ngọc Quân cuối cùng loại bỏ hết khó nhất dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái suy đoán này sau đó, cho rằng Trần Nghi Dương là một cái nào đó gia tộc bao tay trắng khả năng này lớn nhất. Suy nghĩ thêm đến đối phương đột nhiên tại Sơn Thành thị liên lụy Dương gia trẻ tuổi một đời Dương Thành Nho, như vậy đối phương chân thực lai lịch liền không cần nói cũng biết. Vậy đại khái tỷ lệ là Dương gia vì chính mình nhi tử chuẩn bị giới kinh doanh thủ sáo, giúp đỡ làm chiến tích. Cái này cũng là để cho Ngụy Ngọc Quân nhức đầu nhất chỗ. Nhà mình nữ nhi nếu là làm tài liệu đen nói xấu người khác, nói xấu cũng liền đều xấu. Nhưng mà lần này làm đến nhân gia bồi dưỡng bao tay trắng trên thân, đây không phải là buộc hắn liều mạng với ngươi sao? Cái này thanh niên nghe nói tại Dương Thành mua một nhà trí giá công ty, bây giờ mua nữa ra viện xỉ tạo xa đoàn đội, nói không chừng thật có thể tích lũy đi ra một đài không tệ xe. Hơn nữa đối phương lần này vẫn là lựa chọn tại đế đô tạo xe, nếu như lại sử dụng phía trên quan hệ, thu được một chút tài nguyên ưu tiên. Đối với đường dài uy hiếp không cần nói cũng biết. Đường dài bây giờ là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, làm chuyện gì đều phải cân nhắc đến giá cổ phiếu. Một khi thật sự có đế đô khác thế lực mới xa xí xuất hiện, nhìn chằm chằm đường dài tiến hành chặn đánh, cái kia ắt sẽ đối với đường dài giá trị thị trường có rất lớn ảnh hưởng. Không được, phải ngăn đối phương, không thể để cho đối phương mua xuống ra viện xỉ tạo xa đoàn đội. Chương 254, chế tạo tin tức kém. Chương 254, chế tạo tin tức kém. Địch địch đón xe người bên kia muốn cố tình nâng giá. Tại khách sạn Trần Nghi Dương biết được tin tức này. Đúng vậy, kế toán nhỏ nói, tựa như là có những công ty khác tham gia, cũng nghĩ mua ra viện xỉ tạo xa đoàn đội. Ngươi cho ra viện xỉ người tiến hành hồi phục. Chúng ta bên này ra giá chỉ thấp không cao. Một cái không có tạo tiền xe chất công ty, có thể bán ra đến liền không tệ, còn dám cố tình nâng giá. Trần Nghi Dương dùng cái mông nghĩ cũng biết là nhà ai công ty tại cố tình nâng giá. Nhưng hắn là có lực lượng. Bởi vì ra viện xỉ cái công ty này hắn không có tạo tiền xe chất. Này nhà công ty có người nguyện ý mua đã đáng giá thấp nhang cầu nguyện. Bây giờ cố tình nâng giá đơn thuần đang nói nhảm đâu. Húng chi Trần Nghi Dương đang lý giải xong ra viện xỉ về sau, cũng không dự định chính mình thật sự mua xuống này nhà công ty. Thế là hắn dứt khoát gọi tới Trương Ngọc Linh, để cho nàng tiếp tục giúp đỡ giới thiệu đế đô tạo xe nhà máy. Kèm theo Trần Nghi Dương tại đế đô tạo xa lĩnh vực kéo dài khoé gió nổi mưa. Tên của hắn cũng tiến nhập rất nhiều người trong lỗ thai. Đế đô trong thành phố một chút ô tô lĩnh vực hội nghị và nói chuyện sẽ cũng bắt đầu mời hắn tham gia. Trần Nghi Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đi tham gia soát khuôn mặt. Hắn bây giờ mặc dù còn không có mua xuống bất luận cái gì một chiếc xe hơi nhà máy, nhưng lúc trước hắn không phải mua sâu đông lạnh trí giá công ty sao, cũng coi như là nửa cái ô tô nghề nghiệp người. Sau khi liên tiếp tham gia mấy lần hội nghị, Trần Nghi Dương cuối cùng tại một hồi trong hội nghị gặp mặt đến gạo lão bản Lôi Quân. Lôi tổng ngài khỏe. Trần Nghi Dương đứng lên cùng đối phương chào hỏi. Ngươi chính là Trần Nghi Dương Trần tổng á anh hùng xuất thiếu niên a? Lôi Quân tò mò nhìn Trần Nghi Dương. Gần nhất đang bận bịu tạo xe, hắn tự nhiên cũng nghe nói có quan hệ với Trần Nghi Dương một ít sự tích. Đương nhiên, loại chuyện này hắn muốn là không thèm để ý, nhưng cũng không lâu lắm đoàn đội của hắn hướng hắn đề cử một nhà trí giá công ty, nói nhà này trí giá công ty kỹ thuật vừa vặn có thể bổ túc gạo ô tô bây giờ tại trí giá lĩnh vực được điểm. Mà này nhà công ty tên liền kêu là Sâu Đông Lạnh Trí Giá, tại mấy tuần phía trước vừa mới bị Trần Nghi Dương ra mua. So với ngày trước kia, ta thành tựu hiện tại vẫn là kém một chút. Trần Nghi Dương mặt đối với Lôi Quân vẫn là biểu hiện ra thích hợp khiêm tốn. Chúng ta niên đại đó cùng bây giờ có thể rất khác nhau. Lôi Quân cùng Trần Nghi Dương tán gẫu vài câu sau đó, đột nhiên làm bộ lơ đãng hỏi, nghe nói Trần tổng gần nhất mua một nhà trí giá công ty, là chuẩn bị tiến quân tạo xa lĩnh vực sao? Cũng không phải. Trần Nghi Dương dứt khoát nói, ta chính là cảm thấy này nhà công ty trình độ kỹ thuật rất tốt. Nếu như mua lại mà nói, có thể bán cho khác tạo xe nhà máy kiếm lời một bút. Trần Nghi Dương nói như vậy trực tiếp làm cho Lôi Quân trầm mặc. Hắn đều hoài nghi công ty mình có phải hay không có nội ứng. Như thế nào người này chân trước mua xuống, chân sau người của công ty nói cần Sâu Đông Lạnh Trí Giá kỹ thuật. Vậy ngươi dự định bao nhiêu tiền bán đi Sâu Đông Lạnh Trí Giá? Nếu như đối phương là bằng hữu mà nói, ta 6 ước tiền mặt liền có thể cân nhắc bán đi công ty. Nếu như không phải vậy, ta chuẩn bị bán 12 ước. Sâu Đông Lạnh Trí Giá bán 6 ước thật sự không đắt. Trần Nghi Dương hoa ước chừng hơn 4 ước mua lại. Lôi Quân đều làm xong bị hố một đao chuẩn bị, nhưng là không nghĩ đến Trần Nghi Dương chỉ ra giá 6 ước. Nhưng mà cái này 6 ước giá cả chắc chắn là có giá cao. Vậy phải thế nào mới có thể cùng Trần tổng làm bạn đâu? Lôi Quân suy tư thật lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Gạo ô tô là hắn sau 50 tuổi lại một lần nữa lập nghiệp hành trình. Từ Niên Linh đi lên nói, hắn rất khó lại có lần tiếp theo gây dựng sự nghiệp cơ hội. Cho nên gạo ô tô bị hắn ký thác kỳ vọng, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Lôi Quân chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Trần Nghi Dương đưa ra yêu cầu. Ta xem trước đây tin tức nói, Đường Dài có kế hoạch cùng gạo cùng tạo xe. Trần Nghi Dương đột nhiên hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề. Ta cùng Đường Dài phía trước tổng giám đốc Ngụy Ngọc Quân quan hệ không tệ, cho nên có thể ngoại giới có một chút hiểu lầm. Lôi Quân trong nháy mắt biết rõ Trần Nghi Dương muốn làm gì. Vẹn vẹn suy tư vài giây đồng hồ về sau, hắn liền quả quyết tiếp tục nói, sau đó ta sẽ để cho công ty lên tiếng minh, làm sáng tỏ cái hiểu lầm này. Cái kia mong ước chúng ta giao dịch vui vẻ. Trần Nghi Dương nghe được Lôi Quân lời nói sau đó, hướng đối phương đưa tay ra. Giao dịch vui vẻ. Lôi Quân cầm Trần Nghi Dương vươn ra tay. Hai ngày sau, Đế Đô ô tô giới liên tiếp chuyển ra hai cái tin tức. Một cái là Lôi Quân tự mình đứng ra, làm sáng tỏ gạo cũng không có cùng Đường Dài có liên hợp tạo xe ý nghĩ, gạo sẽ độc lập chế tạo chính mình đại thứ nhất nguồn năng lượng mới ô tô. Thứ hai cái tin tức nhưng là gạo ô tô tuyên bố lấy 6 ước giá cả thu mua Sâu Đông Lạnh Trí Giá công ty. Tin tức phát ra cùng ngày, Đường Dài công ty giá cổ phiếu ứng thanh ngã xuống. Đường Dài phía trước tổng giám đốc Ngụy Ngọc Quân cùng gạo Lôi Quân tại phương diện truyền thông quan hệ một mực rất tốt. Cho dù Lôi Quân tuyên bố cũng muốn tạo xe, Ngụy Ngọc Quân cũng tại nhiều cái nơi tán dương gạo tạo xe nhất định sẽ thành công. Hơn nữa nhiều lần có truyền ngôn truyền ra, hai nhà công ty đem liên hợp tạo xe. Cái này dẫn đến Đường Dài cổ phiếu kèm theo những tin tức này một mực tại không ngừng nâng lên. Kết quả bây giờ gạo đột nhiên phát làm sáng tỏ thông cáo, đơn giản chính là tại đánh Đường Dài khuôn mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngụy Ngọc Quân còn cầm Lôi Quân không có biện pháp gì. Gọi điện thoại tới hỏi thăm, đối phương cũng chỉ là đáp lại nói là thuộc hạ thấy được gần nhất liên quan tin tức, cảm thấy cần làm sáng tỏ, liền phát thông cáo. Nhưng Ngụy Ngọc Quân lại không phải người ngu. Gạo chân trước phát thông cáo, chân sau liền tuyên bố muốn mua lại Trần Nghi Dương tay bên trong Sâu Đông Lạnh Trí Giá, nhìn thế nào làm sao đều giống như là gạo chuẩn bị cùng Trần Nghi Dương liên thủ. Ngụy Ngọc Quân là thế nào đều nghĩ không thông, Lôi Quân tại sao muốn bán một tên tiểu bối mặt mũi lớn như vậy. Điểm này không riêng gì Ngụy Ngọc Quân không nghĩ ra, vòng tròn bên trong những người khác cũng nghĩ không thông. Bởi vì Lôi Quân không thể là vì chuyện này chuyên môn cho bọn hắn giảng giải mọi nguồn. Dù sao phát cái thông cáo tiểu có thể lực công ty tiết kiệm mấy ức, kẻ ngu kia mới không phát đâu. Gạo tiền cũng không phải biến ra, Lôi Quân không có lý do không đáp ứng Trần Nghi Dương. Hơn nữa gạo ô tô đối với Sâu Đông Lạnh Trí Giá kỹ thuật là vừa cần. Mà đợi tại trong tiểu điểm Trần Nghi Dương lúc phục bàn lần giao dịch này, cũng hiểu rõ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo một cái khác cách chơi. Đó chính là tại thương nghiệp lĩnh vực chế tạo tin tức kém. Lần này giao dịch ở người khác trong thị giác đến xem, là Trần Nghi Dương bị Đường Dài biến thành màu đen bản thảo đen sau đó, chạy tới Đế Đô cao giọng tuyên bố muốn tạo xe, đánh út Đường Dài. Cái này vốn là một cái không tự lượng sức cử động. Kết quả cũng không lâu lắm, gạo Lôi Quân thế mà một bên phát thông cáo cùng Đường Dài bỏ qua một bên quan hệ, một bên giá cao từ Trần Nghi Dương tay bên trong mua một nhà trí giá công ty. Phải biết này nhà công ty mới bị Trần Nghi Dương dùng bố nước mua xuống không lâu. Kết quả chuyển tay liền kiếm lời 2 ức. Nói Trần Nghi Dương là Lôi Quân con tư sinh đoán chừng đều có người tin. Nhưng mà tại Trần Nghi Dương trong thị giác, chuyện này kỳ thực rất phổ thông. Bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đã sớm nói cho Trần Nghi Dương mua xuống Sâu Đông Lạnh Trí Giá có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết hợp với hắn từ Lưu Đồng nơi đó biết được gạo ô tô còn không có giải quyết trí giá tin tức, dễ như trở bàn tay đoán được Sâu Đông Lạnh Trí Giá kỹ thuật có thể là gạo ô tô cần. Chương 255, đàm phán không thành chương 255, đàm phán không thành vô luận ngoại giới như thế nào ngờ tới. Trần Nghi Dương đem sâu đông lạnh trí giá bán cho gạo chuyện này tại đế đô thương nghiệp vòng tròn bên trong đưa tới rung động rất lớn. Chấp trưởng giá trị thị trường và ức cự đầu công ty Lôi Quân tự mình hạ tráng tham dự vào Trần Nghi Dương cùng đường dài chuyện của công ty kiện bên trong. Cái này khiến Ngụy Ngọc Quân quyết định tạm thời tránh đi phong mang, tìm kiếm cùng Trần Nghi Dương cùng giải. Vốn là chuyện này tại Ngụy Ngọc Quân xem ra là thuộc về không cần phải xung đột. Sự tình phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, hắn cũng cảm thấy nên kết thúc. Thế là Ngụy Ngọc Quân hỏi thăm một chút, cuối cùng tìm được Trương Ngọc Linh, để cho Trương Ngọc Linh an bài hắn cùng Trần Nghi Dương gặp mặt. Trần Nghi Dương tự nhiên cũng cho Trương Ngọc Linh mặt mũi. Thế là hắn cùng Ngụy Ngọc Quân hai người tại một nhà bọc nhỏ thời gian gặp mặt. Ngụy tổng. Ha ha, tiểu Trần quả nhiên là thanh niên tài tuấn, trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngụy Ngọc Quân nhiệt tình cầm Trần Nghi Dương tay. Tiếp đó hai người tại ghế sofa hai bên phân biệt ngồi xuống. Toàn bộ căn phòng bên trong lúc này chỉ có 4 người. Trần Nghi Dương bên này mang theo một cái bảo tiêu, Ngụy Ngọc Quân bên kia cũng mang theo một cái nam thư ký. Bất quá hai người này đều được an bài tại phòng trong góc, không tham dự nói chuyện. Ngụy Ngọc Quân người này cũng là có ý tứ, đi lên trước tiên lấy thân phận của trưởng bối cùng Trần Nghi Dương trò chuyện một chút hỗn tạp, khiến cho Trần Nghi Dương còn tưởng rằng chính mình là ăn Tết chuyển thân thích đâu. Mắt thấy thời gian đều qua hơn nửa canh giờ. Tại Trần Nghi Dương không ngừng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian ám chỉ phía dưới, Ngụy Ngọc Quân lúc này mới lên tiếng nói, "Ta nữ nhi này à, từ nhỏ nuông chiều từ bé, dẫn đến bình thường làm việc nói chuyện đều nhanh mồm nhanh miệng, bất quá đầu óc. Bôi nhỏ ngươi Thiên Văn Chương kia ta cũng nhìn, nhưng ta nghĩ ta nữ nhi không đến mức làm ra loại chuyện này đi ra, đoán chừng là người phía dưới vì lấy lòng nàng tự tiện làm quyết định. Như vậy đi, ta quay đầu để cho đường giải phát cái thông cáo, khiển trách có không tốt truyền thông tùy ý nói xấu bôi nhỏ người khác, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Như thế nào?" Ngụy Ngọc Quân cấp ra hắn cho rằng tốt nhất hòa giải phương án. Bởi vì bôi nhỏ Trần Nghi Dương chuyện này, trên mặt nổi đường dài cùng Ngụy Hàm Ngọc là không có đứng ra tham dự. Tự nhiên không thể để cho đường dài đột ngột phát cái thông cáo xin lỗi. Cho nên khiển trách một chút bất lương truyền thông, cũng coi như là gián tiếp phục nhuyễn. Người ở trong vòng cũng biết hiểu đây là đường dài cho Trần Nghi Dương xin lỗi đâu. Nếu đều đem truyền thông khiển trách, vậy dĩ nhiên Trường Thành cũng biết lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, đem lúc trước không có cách nào loại bỏ một chút báo cáo tin tức cho hạ giá. Xin lỗi cũng nói, Ngụy Ngọc Quân cảm thấy chính mình làm trưởng bối cũng tự mình đứng ra vì nữ nhi tới gặp Trần Nghi Dương một mặt, trách mắng nữ nhi vài câu. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng có thể chấm dứt. Dù sao bản này bôi nhọ văn chương cũng không phải thật sự cho Trần Nghi Dương tạo thành tổn thất gì. Hắn đại biểu đường dài nguyện ý túi đầu chuyện này bản thân, cũng đã là nói xin lỗi lớn nhất thành ý. Trần Nghi Dương nghe xong Ngụy Ngọc Quân lời nói, trên nét mặt ngược lại là không có thay đổi gì. Bởi vì Ngụy Ngọc Quân lần này phản ứng tại trong dự liệu của hắn. Bọn này lao ra hỏa, nguyện ý túi đầu cũng không tệ rồi. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Trần Nghi Dương liền đón nhận. Ta ăn nổi lầu HK, em đẹp nhặt điểm lỗ hổng, phát chút ít tài. Kết quả không hiểu thấu bị một cái cho dại cắn hai miệng. Kết quả ngươi nói lời xin lỗi liền xong việc. Nếu là xin lỗi chuyện này liền có thể chấm dứt, vậy sau này có phải hay không những người khác thấy được, cũng biết tới tính thăm dò cắn hai cái. Cùng lắm thì liền xin lỗi, lại không giá vốn gì thiệt hại. Trần Nghi Dương cảm thấy mình không thể tiếp nhận điều kiện của mình. Nhưng tất nhiên đại gia là tới hòa đàm giải điều kiện. Trần Nghi Dương cũng là có chuyện nói thẳng đạo, ta cảm thấy con gái của ngươi có thể còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận trở thành một nhà công ty lớn lão bản. Để cho nàng lui xuống tại cơ sở lại rèn luyện mấy năm như thế nào? Chuyện này hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Ngụy Hàm Ngọc muốn dựng nên mình tại công ty hy vọng. Không đem Ngụy Hàm Ngọc làm tiếp, Trần Nghi Dương cảm thấy chuyện này còn chưa xong. Trần Nghi Dương tiếng nói vừa ra, Ngụy Ngọc Quân sắc mặt trở nên xanh xám. Ngụy Hàm Ngọc có thể thừa vị, một mặt là Ngụy Ngọc Quân chủ động thoái vị, một phương diện khác nhưng là Ngụy Ngọc Quân lợi dụng chính mình nhiều năm hy vọng cùng tín dụng, cưỡng ép đứng đội nữ nhi của mình. Này mới khiến một cái hơn 30 tuổi, từ hải ngoại du học trở về, không có bất kỳ cái gì thương nghiệp kinh nghiệm người ngồi vững vàng một nhà giá trị thị trường ngàn nước xí nghiệp lão bản. Bây giờ nếu là dựa theo Trần Nghi Dương nói như vậy, tạm thời để cho Ngụy Hàm Ngọc xuống rèn luyện mấy năm. Như vậy lần tiếp theo lại thượng vị nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đường dài ô tô kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng không phải Ngụy Ngọc Quân xí nghiệp tư nhân, mà là một nhà thành trấn tập thể xí nghiệp. Lúc chín mấy năm xí nghiệp cải cách, đường dài bị ngoại bao cấp Ngụy Ngọc Quân. Lúc đó dựa theo quy định, xí nghiệp kinh doanh kiếm được lợi nhuận, ngoại trừ nhận đầu phí, còn lại 10 ban thưởng cho nhận đầu người Ngụy Ngọc Quân. Về sau theo phía trên nói muốn tiến hành quyền tài sản quy định cải cách, cho nên đường dài cổ phần đã biến thành 25 về Ngụy Ngọc Quân, 65 về thành trấn tập thể, 10 về xí nghiệp công nhân viên chức. Lại tiếp đó kèm theo mấy lần cải cách thủy triều, Ngụy Ngọc Quân cực kỳ người nhà có đường dài 55 cổ phần, thành trấn tập thể chiếm hơn 44. Lại sau này, bởi vì xí nghiệp muốn đưa ra thị trường, cho nên đường dài cổ đông trở nên càng nhiều, Ngụy Ngọc Quân cá nhân cổ phần cũng bị dần dần pha loãng. Bây giờ đường dài, mặc dù Ngụy Ngọc Quân vẫn như cũ nắm giữ 34 cổ phần, nhưng đường dài nội bộ phức tạp lịch sử quan hệ cũng có quyền nói chuyện đại cổ đông số lượng rất ít, quyền bỏ phiếu không phân tán nguyên nhân. Dẫn đến Ngụy Ngọc Quân đẩy mạnh Ngụy Hàm Ngọc đảm nhiệm đường dài tổng giám đốc vẫn là một kiện phong hiểm chuyện rất lớn. Trần Nghi Dương nói lên yêu cầu này, tại Ngụy Ngọc Quân xem ra đơn giản chính là cố tình gây sự. Tiểu Trần A. Ngụy Ngọc Quân nhìn xem Trần Nghi Dương nói, ta cảm thấy ngươi còn trẻ, có chút khí nên nuốt vẫn là phải nuốt. Không thể bởi vì chính mình nhận biết mấy nhân vật, liền huyễn tưởng địa vị của mình có thể so sánh được với những nhân vật này. Ngụy tổng, ngài lời nói này, chúng ta thương nghiệp lĩnh vực đàm phán không đều hẳn là lẫn nhau đưa ra điều kiện của mình, tiếp đó đại gia thẳng thắn giao lưu sao? Bây giờ điều kiện của ta đã nói ra, ngài nếu là không đồng ý, đại khái có thể trực tiếp rời đi, không dùng tại ở đây giáo dục ta cái gì. sống lâu mấy năm duy nhất có thể xác định sự tình chính là ngài sớm hơn ta chết mấy năm, những thứ khác lời thuyết mình không là cái gì. Trần Nghi Dương câu nói này vừa ra khỏi miệng, Ngụy Ngọc Quân lúc này phất tay áo rời đi. Bên cạnh hắn nam thư ký cũng đuổi sát theo Ngụy Ngọc Quân cùng rời đi phòng. Ngụy Ngọc Quân sau khi rời đi không lâu, Trương Ngọc Linh liền đi bảo, đàm phán không thành a? Trương Ngọc Linh hiếu kỳ hỏi thăm. Nhân gia liền không có muốn cùng ta đàm luận, đuổi ăn mày tới. Trần Nghi Dương liếc mắt. Ngụy Ngọc Quân dù sao cũng là ký tỉnh nhà giàu nhất, ở đây nắm giữ năng lượng rất lớn. Ngươi nếu là đem hắn đắc tội hung ác, lo lắng hắn chơi một chút bàn ngoại chiêu. Ngươi nói đúng. Trần Nghi Dương cảm thấy Trương Ngọc Linh nhắc nhở không tệ. Thế là hắn lúc này gọi tới kế toán nhỏ, trực tiếp mua vé máy bay bay trở về Lâm An. Chương 256, tạo xe thuê ôn lã. Chương 256, tạo xe thuê ôn lã. Trở lại Lâm An, Trần Nghi Dương vừa xuống phi cơ. Dương Thành Nho điện thoại đánh liền tới. Nghe nói ngươi đem Ngụy Ngọc Quân khí không nhẹ a? Là hắn đem ta tức giận không nhẹ a? Trần Nghi Dương liếc mắt. Khỏi cần phải nói, ngươi ở bên ngoài làm chuyện lớn còn biết trở về Lâm An cũng rất thông minh. Đoạn thời gian gần nhất ngay tại Lâm An đợi à, nếu có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ân, biết. Đúng. Dương Thành Nho hỏi tiếp, trước ngươi tại Đế Đô thị muốn mua xe nhà máy chuyện này thật hay giả? Lâm An bên này thế nhưng là thiếu nguồn năng lượng mới ô tô xí nghiệp đâu. Lâm An không phải có Cát Lập sao? Đó cùng ta cũng không quan hệ. Dương Thành Nho nói một câu rất thực tế lời nói. Cát Lập liền xem như bây giờ lập tức trở thành cả nước xếp số một xa xí, cái kia tại phương diện thành tích cùng Dương Thành Nho quan hệ cũng không lớn. Tạo xa hành nghiệp ta suy nghĩ lại một chút nhưng mà cảm giác tiến quân khả năng tính chất không lớn, trong tay của ta không có một cái nào hoàn chỉnh đoàn đội, rất khó giải quyết tạo xe chuyện này. Ta cũng chính là thuận miệng nói. Dương Thành Nho cùng Trần Nghi Dương lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau liền cúp điện thoại. Trở lại Lâm An, Trần Nghi Dương trung quy là có một tia cảm giác an toàn, ngủ cũng có thể an ổn. Mấy ngày nay Lâm An thành phố cũng mời hắn tham gia không thiếu hội nghị cùng thảo luận hội. Hắn Trần Nghi Dương nghiễm nhiên trở thành Lâm An thành phố bản địa sinh trưởng ở địa phương tuổi trẻ xí nghiệp gia. Mặc dù hắn đáng giá nhất những cái kia sản nghiệp không có một cái nào tại Lâm An, nhưng mà hắn tại Lâm An còn không có đợi mấy ngày, đến lúc đó có người từ Đế Đô đuổi theo hắn tới Lâm An. Là Gia Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội người. Mấy ngày nay Gia Vịn Xỉ tạo xe người phụ trách trong lòng đều có đem đường dài người cho ám sát tâm tư. Nguyên bản Gia Vịn Xỉ tạo xe cùng Trần Nghi Dương nói thật tốt, đều nói tới trả tiền phương thức. Nhưng là bởi vì đường dài người chặn ngang một cước, dẫn đến sự tình lại nhiều biến cố. Gia Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội người kỳ thực không đốc, bọn hắn biết đường dài tìm bọn hắn đoán chừng chỉ là vì cho Trần Nghi Dương ấm ức. Nhưng mà bọn hắn lúc đó nhắm ngay Trần Nghi Dương cùng đường dài ở giữa mâu thuẫn đoán chừng còn phải kéo dài một đoạn thời gian, bọn hắn có thể trong đoạn thời gian này lợi dụng đường dài cố tình nâng giá, đem chính mình bán đi một cái hảo giá cả. Kết quả không có qua mấy ngày, Trần Nghi Dương cùng đường dài triệt để đàm phán không thành. Nghe nói Ngụy Ngọc Quân trực tiếp tại trong vòng bằng hữu mắng Trần Nghi Dương người trẻ tuổi này không có giáo dưỡng. Lại tiếp đó, Trần Nghi Dương bắt chân lên cổ chạy về Lâm An. Gia Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội người xem xét hai bên đều không để ý chính mình. Lúc này mới vội vàng đuổi tới Lâm An tới muốn tìm Trần Nghi Dương tiếp tục đàm luận. Ta trước đây thật là muốn tiến quân tạo xa hành nghiệp. Trần Nghi Dương mặt đối với Gia Vịn Xỉ tạo xe tầng quản lý nói, nhưng đây không phải ta chỉ giá công ty bán cho gạo sao? Ta liền xem như muốn mua xuống Gia Vịn Xỉ, cũng phải một lần nữa lại mua một cái chỉ giá công ty à? Ngài nói đùa. Gia Vịn Xỉ tạo xe người phụ trách tại trong Trần Nghi Dương văn phòng cười theo nói, người nào không biết ngài là Phi Bằng ô tô đại cổ đông. Phi Bằng ô tô trí năng kỹ thuật điều khiển thế nhưng là nghiệp giới đứng đầu. Vậy nếu không ta để cho Triệu Phi Bằng cùng các ngươi nói chuyện, nói không chừng Phi Bằng ô tô nguyện ý mua sắm Gia Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ Phi Bằng ô tô nhà máy của mình đều nhàn rỗi đi, còn mua chúng ta làm cái gì? Đây là tốt vấn đề. Bởi vì sản phẩm mới thất bại, cho nên Phi Bằng ô tô bây giờ sản lượng là nhàn rỗi, làm sao có thể lại mua một nhà ô tô nhà máy? Huống hồ chúng ta Gia Vịn Xỉ xe nhà máy từ vừa mới bắt đầu, chính là chạy tạo xe thuê online đi, cùng Phi Bằng cũng không phải một cái kỹ thuật con đường. Dạng này à? Trần Nghi Dương một bên ngoài miệng qua loa, một bên đột nhiên cảm giác thật giống như nghĩ tới điều gì. Tại đưa tiến Gia Vịn Xỉ tạo xe người về sau, trong lòng của hắn tính toán một phen, sau đó đem điện thoại gọi cho Triệu Phi Bằng. Phi Bằng ô tô chỉ giá kỹ thuật, nguyện ý cho khác ô tô nhà máy trao quyền không? Trần Nghi Dương dò hỏi. Trừ phi đối phương sản phẩm cùng chúng ta không phải một cái thị trường, bằng không ta làm sao có thể cho tư địch? Triệu Phi Bằng trả lời dứt khoát. Phi Bằng chỉ giá kỹ thuật là đích thân hắn lập nên, hắn đối với cái này mười phần kiêu ngạo, cũng đem Phi Bằng chỉ giá kỹ thuật coi là Phi Bằng ô tô lớn nhất lập thân gốc rễ. Xe thuê online thị trường cùng Phi Bằng sản phẩm không phải cùng một cái thị trường a? Xe thuê online. Triệu Phi Bằng không có lý giải. Địch đón xe bị xử phạt về sau, trên thị trường nhiều rất nhiều đủ loại đủ kiểu đón xe phần mềm. Bây giờ địch gặp phải khiêu chiến ngoại trừ đối thủ cạnh tranh giá thấp cạnh tranh, còn có như thế nào bảo đảm tài xế chỉ chuyên trú tại chính mình bình đái tiếp đơn. Dù sao một người tài xế có thể dùng nhiều cái đón xe phần mềm chứ ngủ, tùy thời có thể chạy đến đối thủ cạnh tranh cái kia vừa đi. Nhưng nếu như địch có thể cho chính mình kỳ hạ tài xế định chế được một cái chuyên môn dùng để chạy xe thuê online nguồn năng lượng mới ô tô, có phải hay không liền có thể trói chặt lại một chút tài xế? Ta suy nghĩ. Triệu Phi Bằng lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó. Giống như là trước đó truyền thống xe taxi công ty có thể tìm xa xí định chế thống nhất xe taxi kiểu xe, giảm xuống xe taxi chi phí một dạng. Thời đại mới đón xe phần mềm cũng có thể chuyên môn vì chính mình dưới bình đại tài xế định chế một cái nguồn năng lượng mới ô tô. Hơn nữa xe thuê online chủ yếu cũng là ở trong thành thị chạy, cho nên không cần lo lắng bay liên tục vấn đề, vì thời có thể tìm thời gian đi nạp điện. Tiền điện so với tiền xăng chi phí có thể nói là thấp rất nhiều. Giống nhau giá cả tiếp đơn, tàu điện lợi nhuận cũng liền cao hơn. Đồng thời, bởi vì là chế tác riêng nguồn năng lượng mới ô tô, cả xe chi phí có thể xuống đến 7, 8 vạn đi lên. So sánh lên khác xe thuê online động một tí mười mấy vạn giá cả, ở trong đó tiết kiệm tiền một chút, tất cả đều là tài xế lợi nhuận. Hơn nữa giá rẻ như thế chi phí, đón xe bình đại thậm chí có thể tự mình thành lập thuê xe công ty, chuyên môn đem xe cho thuê tài xế đi chạy xe thuê online. Ngươi muốn mua hạ đạt phở giả chỉ tạo xa đoàn đội, tiếp đó chế tạo xe thuê online bán cho địch đón xe. Đúng, không tệ. Ta thậm chí có thể cùng địch ký kết hợp đồng, tại đem xe tạo ra phía trước, địch liền phải trước tiên mua sắm số lượng nhất định ô tô, miễn cho xe nhà máy thâm một tiền. Nếu như vậy, địch vì cái gì không chính mình tạo xe? Bởi vì địch không có tạo tiền xe cho ta. Trần Nghi Dương nói ra mấu chốt trong đó, nhưng mà ta tại Lâm An thành lập một cái ô tô nhãn hiệu, hoàn toàn có thể thu được tạo tiền xe chất. Đến lúc đó ô tô tại Đế Đô chế tạo, bán cho địch. Kiếm lấy đến lợi nhuận thì về Lâm An tổng công ty, Lâm An thành phố nhất định sẽ ủng hộ ta thu được tạo tiền xe chất. Nói trắng ra là, Gia Vịn Xỉ tạo xe từ vừa mới bắt đầu chính là địch vì cho nhà mình tạo xe thuê online thành lập. Nhưng mà ai biết mấy năm trôi qua, Gia Vịn Xỉ tạo tiền xe chất từ đầu đến cuối không có phê xuống. Địch tạo tiền xe chất phê không tới đó là bởi vì địch phạm sai lầm. Trần Nghi Dương tại Lâm An thành phố cũng coi là một cái người mình, để cho trong tỉnh đứng ra muốn một cái tạo tiền xe chất vẫn là không có vấn đề. Bây giờ thiếu sót duy nhất chính là trí giá hệ thống cùng hậu cần mạng lưới. Nhưng mà những thứ này phi bằng ô tô lại có thể cho Trần Nghi Dương cung cấp. Đương nhiên, tính tiếp như vậy, kỳ thực Trần Nghi Dương kẹp ở giữa hơi có vẻ dư thừa. Quả nhiên, Triệu Phi Bằng nghe xong về sau, nhỏ giọng nói, "Trần tổng, ngươi nói có hay không một loại khả năng?" Phi Bằng ô tô đem ra Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội mua lại, tiếp đó đơn độc cùng địch đón xe đàm phán. Chương 257, Nghi Dương ô tô thành lập chương 257, Nghi Dương ô tô thành lập Phi Bằng ô tô nghĩ hất ta ra làm một mình, đắc giải quyết ba cái vấn đề. Trần Nghi Dương nghe được Triệu Phi Bằng lời nói, mặc dù biết rõ Triệu Phi Bằng là nói đùa, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, "Đệ nhất, Phi Bằng ô tô bây giờ mắc nợ không thấp, ở đâu ra tiền mặt thu mua ra Vịn Xỉ tạo xa đoàn đội? Thứ hai, bây giờ Phi Bằng ô tô sản lượng vốn là có rất nhiều để đó không dùng. Nếu như lại mua tới một cái ô tô nhà máy, như thế nào áp đảo nội bộ tiếng phản đối? Đệ tam, ngươi muốn mua ra Vịn Xỉ tạo xe nhà máy, tất nhiên muốn thông qua cổ đông hội nghị, đến lúc đó ta cái này đại cổ đông khẳng định muốn liên hợp cổ đông khác quấy rối ngươi, nhất định không có khả năng nhường ngươi thông qua cái quyết nghị này. Ha ha, ta cũng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút." Vừa rồi Triệu Phi Bằng là có một tí tâm động, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đem Trần Nghi Dương bước xuống đơn độc mua sắm ra Vịn Xỉ tạo xe nhà máy đích xác khó khăn trọng trọng. Vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề tiền bạc. Phi Bằng ô tô cho dù là phát triển tốt nhất mấy năm kia, kỳ thực cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì khi đó lợi nhuận đều cầm lấy đi quyết trương. Bây giờ chợt ngã vào thung lũng, công ty càng là không có tiền. Gia Vịn Xỉ tạo xe nhà máy địch bên kia liền xem như tiện nghi hơn bán, ít nhất cũng phải mấy chục ức. Phi Bằng ô tô không bỏ ra nổi số tiền này, cho dù có thể mượn được hoặc cho vay đến, cũng không cách nào thuyết phục người đầu tư cùng ban giám đốc đột nhiên chạy tới mua một nhà ô tô nhà máy. Trần Nghi Dương bên này cùng Triệu Phi Bằng trước tiên bàn luận tốt về sau, lúc này mới gọi điện thoại cho Gia Vịn Xỉ đoàn thể người, để cho bọn hắn đem địch đón xe người cùng một chỗ kêu đến thương lượng lần này hợp tác. Địch đón xe 2 năm này bởi vì đón xe phần mềm tao ngộ toàn bộ mạng loại bỏ, còn bị phía trên chỉ đích danh phê bình, trải qua tương đương không như ý nghe Trần Nghi Dương nguyện ý tích lũy cái cục mọi người cùng nhau làm hợp tác, tự nhiên là cầu còn không được. Thế là địch đón xe, Trần Nghi Dương phi bằng ô tô, Lâm An thành phố tứ phương trải qua tiếp cận một tuần đàm phán, cuối cùng quyết định phương thức hợp tác. Tứ gia tướng sẽ ở Lâm An thành lập một cái tên là Nghi Dương ô tô công ty. Trần Nghi Dương bên này đưa cho địch đón xe 10 ước tiền mặt, mua xuống Gia Vịn Xỉ ô tô nhà máy 30 cổ phần. Gia Vịn Xỉ ô tô nhà máy còn lại 70 cổ phần thì đổi thành Nghi Dương ô tô 25 cổ phần. Cho nên Nghi Dương ô tô sau cùng cổ phần kết cấu thì làm Trần Nghi Dương chiếm hơn 51, địch ô tô chiếm hơn 25, Lâm An Khoa Sáng Tạo Tập đoàn, Lâm An thành phố Quốc Hữu Tư Bản Đầu Tư Công ty, chiếm hơn 5, Phi Bằng ô tô lấy trí giá kỹ thuật nhập cổ phần, chiếm hơn 10. Còn lại 9 cổ phần, trong đó 5 vị nhân viên cầm cổ kế hoạch, một thì bị Trần Nghi Dương đưa cho kế toán nhỏ Thẩm Giặc Phàm cầm cổ, còn có 3 cổ phần thì phân biệt bị mấy cái thuê tới tầng quản lý năm giữ. Nghi Dương ô tô nhà máy tổng bộ thiết lập ở Lâm An thành phố, tạo thợ tiện nhà máy lại tại Đế Đô, hậu cần cùng trí giá đoàn đội thì tại Dương Thành. Mà Nghi Dương ô tô nhà máy tại thành lập sơ kỳ thì chủ yếu lấy làm xe thuê online làm chủ. Tại Nghi Dương ô tô thành lập về sau, địch đón xe lập tức cùng Nghi Dương ô tô ký kết một bút 2 vạn chiếc xe hơi đơn đặt hàng, khoản này đơn đặt hàng cũng là Nghi Dương ô tô nhận được đệ nhất bút đơn đặt hàng. Cũng chính là Nghi Dương ô tô tạo nên nhóm đầu tiên xe, vô luận chất lượng như thế nào, địch đón xe bên kia giữ gốc mua 2 vạn chiếc. Đối với một cái mới thành lập ô tô công ty tới nói, cái này đã đại biểu công ty đệ nhất tiểu xe tối thiểu nhất có thể không lời không lỗ. Đợi đến tất cả hợp đồng toàn bộ ký kết về sau, Trần Nghi Dương cùng khác 3 nhà liên hợp lại làm một cái ký kết nghi thức, công bố ra ngoài nhà này mới ô tô nhà máy thành lập tin tức. Ở đây nhưng tại quốc nội đưa tới một đợt không nhỏ hoành động. Ở trên internet đưa tới hoành động chủ yếu là Trần Nghi Dương cá nhân thân phận. Bởi vì tại đại chúng trong ấn tượng, Trần Nghi Dương bản thân là một cái mua điện cạnh câu lạc bộ, đầu tư phim điện ảnh phú nhị đại. Tại trên hình tượng cùng vượng đạt tập đoàn bị kia Vương công tử không có gì khác biệt. Như thế nào một cái chớp mắt lại đột nhiên muốn tiến quân ô tô ngành nghề? Cái trước tiến quân ô tô nghề nghiệp nhưng vẫn là giá trị thị trường và đức cự đầu gạo trưởng môn nhân lôi quân. mà họ Phở Lìn gây nên manh động nguyên nhân thì càng đơn giản. Người ở trong vòng đã sớm biết Trần Nghi Dương cùng Đường Dài sự tình. Nguyên bản một mực cho là Trần Nghi Dương chạy tới Đế Đô nói muốn mua ô tô nhà máy, chuẩn bị cùng Đường Dài làm cạnh tranh là đùa thôi. Kết quả không nghĩ tới một cái chớp mắt, vậy mà thật sự làm ra tới một nhà xa xí, hơn nữa nhà này xa xí sau lưng còn đứng phi bằng ô tô cùng địch địch đón xe hai nhà này công ty lớn, thanh thế làm sao đều không coi là nhỏ. Tại cái tin tức này tuyên bố không lâu sau, Đế Đô vòng tròn bên trong có tiểu đạo tin tức chuyển tới, Ngụy Ngọc Quân tại tin tức ban bố đêm đó liền đi tìm Lưu Xuyên Chi, kết quả không có đàm long. Lưu Xuyên Chi là Đế Đô thương nghiệp vòng tròn bên trong lão đại ca nhân vật. Hắn danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, nổi danh nhất thuộc về Liên Tuyến tập đoàn, chủ yếu sản nghiệp là máy tính cùng các sản phẩm điện tử. Ngụy Ngọc Quân tại sao muốn tìm Lưu Xuyên Chi đâu? Bởi vì địch địch đón xe liên hợp người sáng lập kiêm tổng giám đốc Lưu Cẩm chính là Lưu Xuyên Chi nữ nhi. Nhưng đối với địch địch đón xe mà nói, bây giờ tư nhân giao tình cũng không trọng yếu, chuyện trọng yếu đi như thế nào ra bởi vì nhận lấy một loạt xử phạt mà dẫn đến toàn bộ công ty lâm vào trong khốn cảnh. Địch địch đón xe người sáng lập kiêm chủ tịch Trần Vị nắm giữ địch địch 7 cổ quyền, 15 quyền bỏ phiếu. Lưu Cẩm nắm giữ phần trăm 1.7 cổ quyền, 6 quyền bỏ phiếu. Hai người này trong tay quyền bỏ phiếu kỳ thực đều rất thấp. Mà địch địch đón xe chân chính đại cổ đông nhưng là Nhật Bản SoftBank, USA Uber cùng Đăng Húc tập đoàn. Cái này ba nhà phân biệt nắm giữ địch địch đón xe phần trăm 21, phần trăm 12, 7 cổ phần. Tầm thường quốc nội công ty, mặc dù cũng không ít công ty bị cơ quan lớn nhập cổ phần, dẫn đến người sáng lập trở thành tiểu cổ đông. Nhưng người sáng lập trong tay quyền bỏ phiếu kỳ thực muốn lớn xa hơn cổ quyền, cho nên vẫn như cũ có thể trưởng khống công ty. Nhưng mà địch địch đón xe không giống nhau, cái này ba nhà đầu tư cơ quan cổ quyền trong tay là cùng quyền bỏ phiếu đối ứng, là công ty chân chính có quyền lợi quyết sách người. Cho nên đối với cái này ba nhà tư bản tới nói, cá nhân giao tình cũng không trọng yếu là như thế nào vứt bỏ ra viện xỉ tạo xe nhà máy cái này hút máu bao. Ngụy Ngọc Quân đi tìm Lưu Xuyên Trì, tự nhiên chỉ có thể mũi dính đầy cho. Mà lúc này Ngụy Ngọc Quân cũng cuối cùng không còn dám xem nhẹ Trần Nghi Dương, bởi vì Trần Nghi Dương thật mua lại một nhà ô tô nhà máy, chen vào ô tô nghề nghiệp vòng tròn bên trong. Đương nhiên không thể nói Trần Nghi Dương cái này Nghi Dương ô tô sẽ đối với Đường Dài tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao Đường Dài từ mấy năm tới nay như vậy, kỳ thực sản phẩm một mực không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì, giá trị thị trường cũng tương đương ổn định. Mà Nghi Dương ô tô nhà máy trước mắt mới là một xưởng nhỏ, chủ yếu cũng là chế tạo thị trường tiểu, giá cả tiện nghi xe thuê online. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trần Nghi Dương mua xuống ra Vinci, đoán chừng chính là vì tìm Đường Dài tính sổ sách. Trần Nghi Dương năm nay mới bao nhiêu tuổi? Đường Dài dùng 20 năm đi tới bây giờ giá trị thị trường ngàn ức. Như vậy Trần Nghi Dương dùng 10 năm có thể hay không đuổi kịp Đường Dài, hơn nữa đối với Đường Dài bày ra trả thù đâu. Chương 258, tạo tiền xe chất vấn đề chương 258, tạo tiền xe chất vấn đề Ngụy Ngọc Quân vừa nghĩ tới Trần Nghi Dương niên kỷ cùng làm giàu tốc độ, cũng cảm giác tê cả da đầu. Thế là hắn cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp bắt đầu lợi dụng chính mình từ mấy năm tới nay như vậy tích góp lại người tới mạnh, nghĩ biện pháp toàn lực đánh út Trần Nghi Dương. Lại qua một đoạn thời gian, Trần Nghi Dương vừa tại chợ bán đồ cũ bên trong mua thấp bán cao một cái đời thanh ngân đồ trang sức, Dương Thành Nho điện thoại đánh liền tới. Trần Nghi Dương nghe về sau, Dương Thành Nho dùng rất thanh âm nghiêm túc nói, ngươi muốn tạo tiền xe chất, có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý liệu vấn đề. Trần Nghi Dương nghe được câu này, lúc này tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ngồi xuống. Ngươi đừng làm rộn, không cùng ngươi náo. Dương Thành Nho bất đắc dĩ nói, trong tỉnh tìm công việc tin bộ hỏi. Công việc tin bộ nói Nghi Dương ô tô tạo tiền xe chất bọn hắn còn suy nghĩ. Không phải. Trần Nghi Dương lúc này cũng có chút tức giận. Ban đầu là ngươi ủng hộ ta tại Lâm An làm ô tô nhà máy A, bây giờ công ty của ta đều xây dựng, kết quả ngươi nói cho ta biết tạo tiền xe chất phê không tới. Ngươi nghe ta nói. Dương Thành Nho nói, quốc nội tạo tiền xe chất luôn luôn rất khan hiếm, bởi vì quốc nội trước đây tại truyền thống ô tô lĩnh vực, mặc dù không có đạn sinh ra nhãn hiệu lớn, nhưng mà tạo xe sản lượng kỳ thực là một mực quá dư. Phía trên vì để tránh cho ác tính cạnh tranh dẫn đến sản lượng dồi dào, cho nên thông qua khống chế tạo tiền xe chất phương thức tới khống chế sản lượng dồi dào. Cái này ngươi có thể hiểu được à? Không hiểu được, ta làm cũng không phải truyền thống ô tô, là nguồn năng lượng mới ô tô à? Trần Nghi Dương lúc này hô. Mặc kệ là cái gì ô tô, bây giờ tạo tiền xe chất tạp quá chết. Vốn là chuyện này trong tỉnh cố gắng một chút là có thể tranh thủ được. Nhưng mà ta bên này lấy được tin tức là có người lợi dụng các mối quan hệ của mình thực hiện lực ảnh hưởng, để phía trên chính là không lại muốn đưa ra một cái tạo tiền xe chất chuyện này sinh ra thảo luận, mặc dù không có rõ ràng nói không cho, nhưng liền xem như muốn cho, đoán chừng cũng phải tranh luận thời gian rất lâu. Trần Nghi Dương đối với tạo tiền xe chất có thể hay không nắm bắt tới tay chuyện này kỳ thực là có tâm lý dự chủ. Bởi vì quốc nội tạo tiền xe chất thật sự là quá khó cầm. Tương lai ô tô cùng phi bằng ô tô hai nhà xa xí, ban đầu tạo tiền xe chất cũng không phải tự mình xin phép xuống, mà là tìm nhà máy gia công, vòng qua tạo tiền xe chất vấn đề. Cái này còn tính là may mắn. Không may mắn tỉ như trăm đằng ô tô, trước trước sau sau đầu tư bỏ 480 bộ lực, kết quả cuối cùng tạo tiền xe chất không có phê xuống, công ty trực tiếp gặp phải phá sản. Nhưng Trần Nghi Dương chi phía trước sở dĩ đối với cầm tới tạo tiền xe chất có lòng tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì gạo là không có tìm nhà máy gia công, trực tiếp tự mình thu được tạo tiền xe chất. Tất nhiên Đế Đô thị có thể để cho gạo thu được tạo tiền xe chất, Trần Nghi Dương nghĩ thầm Lâm An thành phố như thế nào cũng có thể để cho hắn cũng cầm tới tạo tiền xe chất, a kết quả không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lâm An thành phố kéo hông. Gạo tạo tiền xe chất có thể xuống, vì cái gì ta không thể xuống? Trần Nghi Dương cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp bắt đầu chất vấn. Ta mới thăm dò được, gạo tạo tiền xe chất là Đế đô thị cưỡng ép đem bảo ốc ô tô tạo tiền xe chất cho gạch bỏ, cái này mới cho gạo làm cho tạo tiền xe chất. Lâm An thành phố bây giờ liền một nhà có tạo tiền xe chất xa xí Cát Lập, cũng không thể để cho trong tỉnh đem Cát Lập tạo tiền xe chất gạch bỏ cho người đi. Vậy khẳng định là không thể. Cát Lập thế nhưng là quốc nội nhà thứ nhất thu được tạo tiền xe chất dân mong đợi. Trước đây phía trên thị sát Cát Lập tổng giám đốc nói thẳng, thỉnh quốc gia cho phép nhà xí nghiệp dân doanh làm xe con động. Nếu như thất bại, liền thỉnh cho ta một cơ hội thất bại cơ hội đi. Cũng bởi vì câu nói này, Cát Lập mới thu được tạo tiền xe chất, trở thành quốc nội nhà thứ nhất dân dụng tạo xe nhà máy. Ngươi bây giờ người ở nơi nào, ta đến tìm ngươi. Dương Thành Nho cảm giác trên điện thoại hai người có thể câu thông không rõ lắm. Thế là dứt khoát hỏi Trần Nghi Dương vị trí, đi nhờ xe tới tìm Trần Nghi Dương. Hai người tại trong quán cơm nhỏ muốn vài chai bia, mấy đạo rau xào rau. Trong tỉnh bây giờ có ý tứ là, ngươi cái này ô tô nhà máy, mặc kệ là trong tỉnh vẫn là trong thành phố, đều toàn lực ủng hộ. Mặc dù công ty ngươi thành lập, nhưng xe này không phải còn không có thiết kế ra được sao? Ngươi trước tiên tìm người đem xe thiết kế ra được, đến lúc đó nếu như tạo tiền xe chất còn không có phê xuống. Trong tỉnh liền trực tiếp lên bên trên áo, xem phía trên có cho hay không Lâm An một cái cơ hội. A, ta nếu là bây giờ liền đem công ty giải tán, còn có thể thiếu bồi điểm. Nếu thật là ô tô đều thiết kế ra được, chuẩn bị sinh sản kiếm tiền. Trong tỉnh thành phố bên trong không đem tạo tiền xe chất cho ta một tới, vậy ta đoán chừng quần lót đều phải bồi xuyên. Trần Nghi Dương nhịn không được lại tiếp một câu, liền xem như đồ đần cũng biết, cũng không thể lập tức sẽ lâm buồn lại tìm người tiếp bàn a. Chuyện này là ta không làm tốt, ta xin lỗi ngươi. Dương Thành Nho trịnh trọng hướng Trần Nghi Dương nói xin lỗi. Trần Nghi Dương cũng biết Dương Thành Nho chắc chắn là tận lực. Lâm An thành phố ban lãnh đạo trước đó không lâu mới đổi qua một vòng. Cát Lập vô luận phát triển như thế nào hảo, chiến tích đều cho không đến khóa này ban lãnh đạo trên đầu tới. Trần Nghi Dương tại Lâm An làm ô tô nhà máy, thành phố bên trong tuyệt đối là cố hết sức ủng hộ. Nhưng bây giờ vấn đề là kẹt tại công việc tin bộ. Công việc tin bộ cũng không quý Lâm An thị quản á, ngươi xem một chút cái này. Dương Thành Nho ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, để cho Trần Nghi Dương nhìn một tin báo cáo tin tức. Bản này báo cáo tin tức là có liên quan tại trước đó không lâu kết thúc ô tô trên diễn đàn một số nhân vật trọng yếu nói chuyện. Trần Nghi Dương lấy ra xem xét, chỉ thấy phía trên sáng loáng viết một đoạn văn, vài chỗ chính phủ chính xác vượt qua chính phủ biên giới, nóng lòng đi chiêu thương dẫn tư, đặc biệt là chiêu những thứ này nguồn năng lượng mới ô tô hạng mới, trong này có làm được rất thành công, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều lãng phí, cuối cùng đem chính mình cũng rơi vào trong. Đây là tại nói Lâm An thành phố sao? Trần Nghi Dương ngẩng đầu hỏi Dương Thành Nho. Không biết, ngược lại ta chỉ biết là gần nhất Lâm An thành phố đích xác ở phía trên vì Nghi Dương ô tô nhà máy cố gắng tranh thủ thật nhiều lần. Trần Nghi Dương lúc này cũng biết rõ, Dương Thành Nho bên này thật là tận lực. Ngụy Ngọc Quân, đường dài. Trần Nghi Dương nhịn không được cắn cắn răng. Lần này tạo tiền xe chất sau lưng không có bọn hắn quấy rối là không thể nào. Nhưng mà lần này Trần Nghi Dương không ngờ tới, cái này vị trí tại ký tỉnh chiếm cứ nhiều năm thủ phủ, lần này thật cam lòng đánh bạc người tới mạch làm hắn. Ngay tại Trần Nghi Dương dự định lại uống một ly bia thời điểm, điện thoại của hắn lại vang lên. Nhận. Trần tổng, chúng ta bên này sản phẩm đã chính thức đẩy ra. Trước mắt phản ứng không tệ, tại trong vòng đưa tới manh động. Ngươi vị này người đầu tư có cần phải tới tham gia một chút hội chúc mừng? Sản phẩm gì? Trần Nghi Dương không có phản ứng kịp. Đây cũng là hắn đầu tư nhà ai công ty A lớn mô hình A. Đối diện cũng là kinh ngạc tại Trần Nghi Dương đem bọn hắn thế mà quên mất. Chờ đã. Trần Nghi Dương cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía cũng dự định nhất túy giải thiên sầu Dương Thành Nho. Lúc này bắt lại Dương Thành Nho quần áo. Đừng uống, đi, đi với ta cái địa phương. Chương 259, địch địch đón xe muốn lui cổ phần. Chương 259, địch địch đón xe muốn lui cổ phần. Tây Kinh thành phố một nhà câu lạc bộ tư nhân bên trong, 7, 8 cái thương nhân đang một bên uống trà vừa nói chuyện phiếm. Lưu tổng, các ngươi trong xưởng chế tạo những cái kia toàn bộ địa hình xe tại nước Nga lượng tiêu thụ như thế nào? A, ta xem gần nhất là một nhóm hướng về ra kéo a. Ngươi nhìn tiểu tử ngươi tin tức không linh thông đi. Yêu Nhã Xe Điện tổng giám đốc Lưu Đồng còn chưa kịp trả lời, một bên một người khác liền nói, nhân ra toàn bộ địa hình xe đều trên chiến trường đại xuất danh tiếng, ngươi còn hỏi nhân ra lượng tiêu thụ. Chớ nói lung tung a. Lưu Đồng đội vàng nói, ta bán cũng là linh kiện, không có từng bán cả xe, những xe kia cũng không phải do ta sản xuất. Đương nhiên, mặc dù Lưu Đồng cố hết sức phủ nhận, nhưng mà ở chỗ này đều là nhân tình, nơi nào còn không hiểu rõ trong đó then chốt. Thế là mấy người khen Lưu Đồng vài câu, tiếp đó đem đề tài kéo tới tạo trên xe. Phía trước Lưu tổng không phải cũng dự định tiến quân nguồn năng lượng mới ô tô ngành nghề sao, bây giờ thế nào? Tạo xe quá khó khăn, yêu cầu tài chính cao, hơn nữa tạo tiền xe chất cũng rất khó lậu. Lưu Đồng thở dài nói, bất quá ta ngược lại thật ra nhận biết một người, chính hắn mở xe nhà máy, không biết làm cái gì vậy đến tạo tiền xe chất, ta cũng không xin hỏi nhân ra. Cái nào a? Chính là vài ngày trước trong tin tức báo cáo cái kia Nghi Dương ô tô. Lưu tổng, ngài còn chưa biết ra cái kia Nghi Dương ô tô đều nhanh chóng thành chê cười. Gì tình huống? Lưu Đồng gần đây bận việc trong xưởng sự tình, thật đúng là không chút chú ý tin tức. Cái kia Nghi Dương ô tô nhà máy, thanh thế khiến cho oanh oanh liệt liệt, để cho người ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể cầm tới tạo tiền xe chất đâu, kết quả bây giờ phía trên trực tiếp để lộ phong thanh, tạo tiền xe chất bây giờ ai cũng không cho phê. Gạo đó là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, xe khác nhà máy đừng nói là tạo tiền xe chất, bây giờ liền xem như tìm nhà máy gia công cũng không được. Còn có à, ta còn nghe nói địch địch đón xe vốn là nhập khẩu Nghi Dương ô tô nhà máy, nhưng là bây giờ Nghi Dương ô tô tạo tiền xe chất phía dưới không tới, nhân ra muốn lui cổ phần. Có loại chuyện này a? Lưu Đồng nghe đến đó, đột nhiên trong lòng có một chút ý nghĩ. Thế là hắn lúc này đứng lên nói, ta bên này còn có chút sự tình, liền đi trước ca. Lưu Đồng bên này rời đi phòng về sau, trực tiếp định rồi đi Lâm An vé máy bay. Cùng ngay buổi tối, Lưu Đồng liền đã tới Lâm An, tiếp đó cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại, hẹn cùng Trần Nghi Dương trong nhà gặp mặt. Lão Lưu ca như thế nào đột nhiên chạy Lâm An tới? Lâm An trong biệt thự, Trần Nghi Dương tiếp đãi Lưu Đồng. Chúng ta nhận biết rất dài thời gian. Lưu Đồng ngồi ở trên bàn trà, một bên cảm tạ kế toán nhỏ cho châm trà, vừa nói, cho nên ta có lời cũng nói thẳng. Lão Lưu ca chúng ta cũng coi như là bằng hữu, có chuyện ngươi cứ nói đừng ngại. Trần Nghi Dương đến bây giờ cũng không hiểu rõ Lưu Đồng tới làm gì. Ta nghe nói ngươi cái kia Nghi Dương ô tô có cổ đông muốn lui cổ phần. Là có chuyện này. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Kể từ phía trên tiết lộ tạm thời không cho phía dưới phát tạo tiền xe chất về sau, Trần Nghi Dương bên này còn không có cùng cổ đông khác câu thông, địch địch đón xe đột nhiên liền nói muốn lui cổ phần. Lui cổ phần nguyên nhân là Nghi Dương ô tô chậm chạp không cách nào giải quyết tạo tiền xe chất vấn đề. Nếu như không chấp nhận địch địch lui cổ phần, cái kia địch địch bên kia liền muốn cáo Nghi Dương ô tô lừa gạt. Chuyện này tại nghiệp nội ngược lại cũng không phải bí mật lớn gì. Chủ yếu là địch địch bây giờ thần kinh có chút khẩn trương, thật vất vả đem ra vịn xỉ tạo xe cái gánh nặng này hất ra, nếu là bởi vì Nghi Dương ô tô lấy không được tạo tiền xe chất, vậy không khác nào có một cái càng lớn bướng như sao. Cho nên khi nghe đến tin tức, Nghi Dương ô tô tạm thời lấy không được tạo tiền xe chất về sau, địch địch đón xe trực tiếp phái người tới, hy vọng có thể lui cổ phần Nghi Dương ô tô, đem nguyên bản cổ phần quy ra thành tiền mặt. Theo lý thuyết, Trần Nghi Dương bên này phải trả mua sắm ra vịn xỉ tạo xe toàn bộ tiền. Điều này cũng làm cho Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời lâm vào một chút phiền toái bên trong. Bởi vì một chút nguyên nhân, hắn tạm thời không có ý định nói cho địch địch đón xe lật bàn tiền vốn. Nhưng địch địch đón xe nếu như cứng rắn muốn lui cổ phần, hắn tạm thời cũng góp không ra tiền mặt cho địch địch đón xe. Bất quá Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ Lưu Đồng như thế nào đột nhiên để cái này. Địch địch đón xe bộ phận kia cổ phần, ta yêu nhã xe điện muốn tiếp nhận. Lưu Đồng đột nhiên nói ra một câu để cho Trần Nghi Dương ngoài ý muốn. Vì cái gì? Trần Nghi Dương cảm thấy rất giật mình. Bây giờ tại ngoại giới xem ra, Nghi Dương ô tô là nhất định lấy không được tạo tiền xe chất. Lúc này tiếp nhận Nghi Dương ô tô cổ phần, không phải thuần thua thiệt. Trong lòng ta kỳ thực một mực có một cái tạo xe mộng. Tất nhiên chính ta không tạo được xe, cái kia nhập cổ phần một nhà ô tô xí nghiệp ta cảm thấy cũng không tệ. Ngươi liền không sợ ta lấy không được tạo tiền xe chất? Ta cảm thấy ngươi có thể cầm tới. Lưu Đồng nhìn xem Trần Nghi Dương mười phần kiên định nói. Lưu Đồng đột nhiên đề xuất muốn tiếp bàn địch địch đón xe tại Nghi Dương ô tô cổ phần, tự nhiên không phải cái gì nghĩa khí bên trên. Người làm ăn nào có cái này? Hắn là đi qua chú tâm phán đoán suy xét sau đó ở dưới phán đoán. Hắn Lưu Đồng nhận biết Trần Nghi Dương lúc ấy, Trần Nghi Dương mới là một cái tiểu thương nhân. Kết quả bây giờ mới quá dài thời gian, Trần Nghi Dương trên mặt nổi có thể tra giá trị bản thân đều lên trăm ức. Hơn nữa bây giờ trực tiếp tiến quân tạo xa hành nghiệp. Mặc kệ Trần Nghi Dương là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng tốt, là gia tộc gì bao tay trắng cũng tốt. Chỉ bằng vào cái này làm giàu tốc độ cùng phức tạp giao thiệp quan hệ. Lưu Đồng kết luận cái này tạo tiền xe chất nhất định tặng không được Trần Nghi Dương quá lâu. Liền xem như Trần Nghi Dương thật lấy không được tạo tiền xe chất. Hắn cảm thấy chính mình cái này mấy chục ức đập xuống, Trần Nghi Dương tại nội tâm nhất định cũng cảm thấy thiếu hắn một cái nhân tình. Về sau nếu là có khác thương nghiệp cơ hội, Trần Nghi Dương nhất định sẽ bổ túc nhân tình này. Lưu Đồng cảm thấy tiếp nhận Nghi Dương ô tô cổ phần, căn bản không phải cái gì lô vốn hành vi, mà là một cái rất tốt thương nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nếu như Nghi Dương ô tô cầm tới tạo tiền xe chất, vậy ta đây lần đầu tư chính là một bút nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như lấy không được, ta cũng có chơi có chịu. Lưu Đồng nói dứt khoát, khiến cho Trần Nghi Dương đều có chút cảm động. Bất quá tại thương ngôn thương, Trần Nghi Dương vẫn là nói tiếp. Trước đây sở dĩ để cho địch địch đón xe nhập cổ phần, ngoại trừ tiết kiệm mua sắm ra vịn xỉ tạo xa hán tiền, còn có một cái nguyên nhân là địch địch đón xe có thể vì tương lai Nghi Dương ô tô cung cấp số lớn đơn đặt hàng. Bây giờ muốn đem địch địch đón xe dọn dẹp ra Nghi Dương ô tô, cái kia yêu nhã xe điện tương lai có thể hay không vì Nghi Dương ô tô cung cấp đơn đặt hàng đâu. Trần Nghi Dương yêu cầu cũng không cao. Bởi vì trước đây là địch địch đón xe ra trận, vốn là có phương diện này cân nhắc. Bây giờ địch địch đón xe yêu cầu rút lui cổ, mặc dù rút lui cổ yêu cầu cũng sẽ không ảnh hưởng địch địch đón xe vì Nghi Dương ô tô cung cấp đám đầu tiên đơn đặt hàng. Nhưng mà sau đó đơn đặt hàng Nghi Dương ô tô liền phải tự nghĩ biện pháp. Yêu nhã tại Tây Kinh nhiều năm như vậy, vẫn có một ít nhân mạch đường dây. Lưu Đồng cười thân bí, nói tiếp, hơn nữa chúng ta còn có một đầu đặc biệt hợp tác con đường. Cái gì con đường? Nam Mỹ, Brazil. Chương 260, ỉm xịt chương 260, ỉm xịt Nam Mỹ mấy năm này một mực đại lực nâng đỡ nguồn năng lượng mới ô tô cùng xe gắn máy tương quan lĩnh vực. Trong đó Brazil thậm chí hủy bỏ xe điện cùng nhiên liệu tin thuế nhập khẩu. Nguyên nhân cuối cùng là Nam Mỹ quốc gia khuyết thiếu sản xuất và tiêu thụ xe điện có thể cầm tụng hàng mục, chỉ có thể thông qua phụ cấp phương thức tới giảm xuống xe điện giá cả, lấy thôi động thị trường tiền kỳ mở rộng. Yêu nhã tại mấy năm trước ngay tại Bờ Gia Dịch thành lập chính mình đường dây tiêu thụ, đại lực hướng về Bờ Gia Dịch tiêu thụ chạy bằng điện xe gắn máy. Nếu như Nghi Dương ô tô dẫn vào Yêu nhã làm cổ đông, như vậy thì có thể mượn dùng Yêu nhã tại Bờ Gia Dịch con đường, nếm thử tại Bờ Gia Dịch tiêu thụ chạy bằng điện ô tô. Bởi vì Nghi Dương ô tô đã xác định đám đầu tiên tiểu xe là chi phí cực thấp xe thuê online loại hình chạy bằng điện nguồn năng lượng xe, cho nên giá xe cực kỳ tiện nghi, vừa vẫn thích hợp tại Nam Mỹ cái này tiêu phí năng lực không cao quốc gia tiêu thụ. Nếu như có thể khai thác ra Bờ Gia Dịch thị trường, cái kia mang tới lợi nhuận so với địch địch đón xe ở dưới những cái kia xe thuê online đơn đặt hàng cao hơn. Đi. Trần Nghi Dương nghe xong Lưu Đồng giảng thuật, trực tiếp gật đầu nói, ta ngày mai liền cho địch địch người gọi điện thoại, thương lượng cổ phần chuyển nhượng sự tình. Yêu Nhã tiếp nhận Địch Địch đón xe tại Nghi Dương ô tô tất cả cổ phần, chuyện này rất nhanh liền đẩy tới tiếp. Địch Địch đón xe bên kia là toàn lực phối hợp, Yêu Nhã xe điện cho ra tiếp nhận giá cả cũng không thấp. Cho nên hai bên đều rất nhanh ký xong hợp đồng đối ngoại thả ra tin tức. Đế Đô, một tòa biệt thự tư nhân bên trong phòng tiếp khách, Ngụy Lưu hai nhà người vào hôm nay là một hồi liên hoan. Lưu ca, phía trước là ta trách oan ngươi, ta tự phạt ba chén. Ngụy Ngọc Quân bưng chén rượu lên liền ngay trước mặt Lưu Xuyên Chi uống ba chén rượu. Ba chén rượu vào trong bụng, Lưu Xuyên Chi lúc này mới vỗ Ngụy Ngọc Quân thủ nói, lần trước ngươi tìm đến ta, ta liền đoán được cái này gọi Trần Nghi Dương tiểu tử lấy không được tạo tiền xe chết, khuyên ngươi các loại, kết quả ngươi không nghe ta. Chủ yếu là tiểu tử kia quá khinh người, ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy. Ngụy Ngọc Quân vừa nói một bên ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Cũng là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai. Lần trước hắn tìm Lưu Xuyên Chi thời điểm, nhìn ra Lưu Xuyên Chi sở dĩ không có nhà ra, hoàn toàn là muốn chờ nhìn Trần Nghi Dương có thể hay không cầm tới tạo tiền xe chết. Điểm này quyết định Trần Nghi Dương người sau lưng năng lượng hạn mức cao nhất. Nếu là Trần Nghi Dương thật có thể cầm tới tạo tiền xe chất, vậy cái này mấy năm vốn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế Lưu Xuyên Chi tuyệt đối cái giấm đều không thả một tiếng, còn có thể hăng hái tiến lên cùng Nghi Dương ô tô hợp tác. Bây giờ kết quả rất rõ ràng. Phía trên tiết lộ ý, tạo tiền xe chất sẽ không cho Nghi Dương ô tô. Vậy cái này thì đơn giản. Lưu Xuyên Chi thuận thế an bài Địch Địch đón xe lui cổ phần Nghi Dương ô tô. Một hạng này quyết nghị cũng phù hợp Địch Địch đón xe khác đại cổ đông lợi ích, cho nên khác đại cổ đông cũng đồng ý lui cổ phần quyết định. Bất quá ta vốn cho là cái kia Trần Nghi Dương sẽ trực tiếp từ ngân hàng cho vay cầm lại bộ phận kia cổ phần. Vì cái gì lại đột nhiên chạy đến một cái Tây Kinh chạy bằng điện xe gắn máy xí nghiệp tiếp thu rồi cổ phần? Đoán chừng là hắn tại Tây Kinh giao thiệp rút một tay. Cho phép chỗ tốt gì, lừa người ta tiếp nhận cổ phần, đợi đến về sau bị lừa thẳm rồi, có bọn hắn lúc trở mặt. Lưu Xuyên Chi ngược lại là đối với chuyện này không phải đặc biệt để ý, nhưng vào lúc này, Lưu Xuyên Chi nữ nhi Lưu Cẩm đột nhiên mở miệng nói ra, "Cha, Ngụy thúc, các ngươi biết ai lớn mô hình sao?" "Biết a, chúng ta cũng không phải cái gì lão ngân đồng." Cái khái niệm này phát hỏa mấy năm, không một mực là USA bên kia xa xa dẫn đầu sao? Lưu Xuyên Chi nhìn xem nữ nhi hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Quốc nội giống như xuất hiện một cái mới ai lớn mô hình công ty, bọn hắn đẩy ra ai lớn mô hình ở trên internet phát hỏa, kêu cái gì ịp xịp? Lại là quốc nội marketing hào xào lên. Đây là cô ý quyết đại kéo đầu tư a. Lưu Xuyên Chi theo thói quen nói, bởi vì gần nhất quốc nội đích xác rất nhiều công ty mượn ai lớn mô hình nhiệt độ, tìm marketing hào xào nóng nhiệt độ, thổi công ty nhà mình ai lớn mô hình sánh vai toàn cầu đỉnh tiêm kỹ thuật, tiếp đó dễ tìm một chút đồ đần đầu tư công ty bọn họ. Lần này giống như ở trong nước không có gì nhiệt độ, nhưng mà bên ngoài lưới thảo luận độ rất cao. Lưu Cầm nói nhìn cho Lưu Xuyên Chi một chút mạng bên ngoài thảo luận. Nói như vậy, trong tay bọn họ có thật kỹ thuật. Ân. Lưu Cầm nói tiếp, cho nên ta muốn không cần đầu tư một chút này nhà công ty. Loại chuyện này ngươi xem à, loại này công ty tiền kỳ đầu tư đoán chừng cũng không cần bao nhiêu tiền. Lưu Xuyên Chi vẫn là không thèm để ý chút nào. Bởi vì tại hắn thương nghiệp vòng tròn bên trong, trước mắt còn không có nhìn thấy có người thảo luận cái này ịp xịp. Trên thực tế Trần Nghi Dương cũng tại kỳ quái cái này đâu. Ịp xịp công ty tổng bộ đâu? Trần Nghi Dương ngồi ở trên ghế salon cùng Văn Lượng Phong nói chuyện phiếm. Chúng ta lớn mô hình như thế nào ở trong nước một điểm nhiệt độ cũng không có. Không có mua marketing hảo thôi. Văn Lượng Phong nói đùa nói. Hắn cũng biết quốc nội một chút lớn mô hình công ty kỹ thuật còn chưa làm hảo, liền bắt đầu mua được bản thảo xào nóng nhiệt độ. Bất quá ịp xịp ở trong nước không có lửa cháy tới nguyên nhân ngược lại là rất phức tạp. Một mặt là quốc nội đại bộ phận xã giao bình đài, muốn lên hot search cũng là muốn giao tiền cho sân thượng, ịp xịp không có giao tiền, tự nhiên ở trong nước không có nhiệt độ. Một phương diện khác phía trước quốc nội rất nhiều công ty cỡ lớn đều tuyên bố mở mang chính mình lớn mô hình. Những đại công ty này cũng là quốc nội đỉnh cấp công ty khoa học kỹ thuật, nhưng mà bọn hắn ai lớn mô hình kỹ thuật đều xây dựng ở nước ngoài đỉnh tiêm phần cứng thiết bị trên cơ sở. Này liền mang ý nghĩa quốc nội lớn mô hình kỹ thuật chịu lấy chế ở nước ngoài. Cho nên vô luận những đại công ty này đem kỹ thuật thổi cỡ nào thiên hoa loạn truy, đều từ đầu đến cuối phải bị nước ngoài thiết bị hạn chế. Tại điểm này không có giải quyết phía trước, phần lớn người đối với quốc nội ai lớn mô hình kỹ thuật vượt qua USA không có lòng tin gì. Cho nên tại những này nhân tố phía dưới, ịp xịp nhà này không đáng chú ý công ty nhỏ cũng không có gây nên quốc nội quan tâm quá nhiều. Bất quá danh tiếng có thể dựa vào thổi phồng, thực lực lại sẽ không nói dối. Chúng ta phần mềm ở nước ngoài cũng đã gần làm đến lượt đao loạn đệ nhất. Mạng bên ngoài diễn đàn thảo luận nhiệt độ cũng rất cao, không cần lo lắng quá mức nhiệt độ sự tình, sớm muộn sẽ ở quốc nội nổi danh. Ta không phải là đang lo lắng nhiệt độ, ta là đang tự hỏi nên lúc nào đi vào Đế Đô. Đi Đế Đô làm cái gì? Văn Lượng Phong kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ban đầu ở USA tiếp thu rồi Trần Nghi Dương đầu tư, Văn Lượng Phong một mực chuyên tâm tại chơi đùa chính mình lớn mô hình kỹ thuật, không chú ý Trần Nghi Dương gần nhất một chút tin tức. Đi đem Đế Đô công ty hạch tâm nghiên cứu khoa học đoàn đội cho đem đến Lâm An A. Trần Nghi Dương nở nụ cười. Ịp xịp ở ngoài mặt là một nhà Lâm An xí nghiệp, tổng bộ cũng tại Lâm An. Toàn bộ ịp xịp hết thể có hơn 100 nhân viên công tác, trong đó một nửa trở lên nhân viên đến từ quốc nội đại học đứng đầu Bắc Đại. Cho nên lúc ban đầu để cho tiện nhân viên lý do, ịp xịp hạch tâm nghiên cứu khoa học đoàn đội tại Đế Đô thị gây dựng phân bộ. Trần Nghi Dương muốn đem cái phân bộ này từ Đế Đô di chuyển đến Lâm An chắc chắn là đang mở trò đùa. Bởi vì ịp xịp quý báo nhất chính là cái này chừng 100 hào nhân viên, công ty chắc chắn là muốn vì nhân viên phục vụ, sẽ không để cho cưỡng ép để cho nhân viên đem đến những thành thị khác. Nhưng mà không việc gì, điểm này người khác nhưng không biết. Trần Nghi Dương chỉ cần để cho Đế Đô thị biết mình có quyết định này là được rồi. Đương nhiên, đây hết thệ tiền để còn là muốn chờ ịp xịp cái này vượt thời đại lớn mô hình triệt để tại toàn cầu bốc lửa. mà giờ khắc này rất nhanh liền đến. Chương 261, khoa học kỹ thuật cố sụt giảm. Chương 261, khoa học kỹ thuật cố sụt giảm. Kết quả bây giờ ỉm xịt xuất hiện, nói cho tất cả mọi người, kỳ thực ngoại trừ trồng phần cứng, ưu hóa toán pháp cũng là làm đến ngang nhau hiệu quả. Ỉm xịt dự huấn luyện thành vốn chỉ có 550 vạn USD tả hữu, vẹn vẹn ổn tiền lại huấn luyện thành vốn 1/10, mà hai người tính năng lại bị nghiệp nội nhân sĩ cho rằng cơ bản ngang hàng. Bất kỳ một cái nào có đầu góc buôn bán người đều có thể nhìn ra, nếu như ai lớn mô hình thật sự mở rộng đến thiên gia văn hộ, đối với con người mà nói trở thành cùng điện thoại một dạng nhu yếu phẩm, như vậy ỉm xịt nhất định đem đào thải khác tất cả ai lớn mô hình, bởi vì cái này chi phí hiệu quả thật sự là quá thơm. Dưới loại tình huống này, đại lượng tư bản lựa chọn tạm thời thoát đi nguyên nhân thị trường chứng khoán, bảo tồn tiền mặt không thể nghi ngờ là bình thường nhất lựa chọn. Mà đẹp cổ lần này sập bàn cũng cuối cùng để ỉm xịt cũng tới đến người bình thường trước mắt, trở thành quốc nội trước mắt lửa nóng nhất một cái chủ đề. Mà Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho hai người cũng ngồi chung lấy máy bay, đã tới đế đô thị. Bây giờ nói thế nào, phía trước không có lửa gạt người chứ? Trần Nghi Dương nhìn xem bên cạnh trên chỗ ngồi Dương Thành Nho nói, là chính ta chi thức mặt hẹp hỏi. Dương Thành Nho cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm điện thoại. Hiện tại hắn trên điện thoại di động tất cả đều là có quan hệ với ỉm xịt đủ loại tin tức. Vài ngày trước, Trần Nghi Dương tại quán cơm nhỏ lôi kéo Dương Thành Nho cùng một chỗ đi đến ỉm xịt trụ sở công ty chính. Ỉm xịt tên tiếng Trung gọi là chiều sâu tìm tòi, Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho đến thời điểm, công ty đang tổ chức tiệc ăn mừng. Trần Nghi Dương cho Dương Thành Nho giới thiệu Văn Lượng Phong nhận biết, còn cho hắn nói ỉm xịt cái này ạt lớn mô hình vượt thời đại ý nghĩa. Lúc đó Dương Thành Nho còn không hiểu hỏi thăm Trần Nghi Dương, ngươi nói là cái này ai lớn mô hình có thể để cho phía trên đưa cho ngươi ô tô nhà máy phát tạo tiền xe chất, bởi vì đây là vượt thời đại sản phẩm. Trần Nghi Dương mười phần tín nhiệm ỉm xịt, hoặc tín nhiệm nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho tin tức. Bây giờ ỉm xịt tại Văn Lượng Phong chủ đạo phía dưới, thật sự dựa theo phía trước dự đoán làm như vậy đi ra, tất nhiên muốn tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực bỏ ra một cái quả bom nặng ký. Cái này quả bom nặng ký cũng tất nhiên để phía trên cho Trần Nghi Dương một chút ưu đãi, bởi vì loại chuyện này cũng không phải không có tiền lệ. Trước đây USA nói muốn phong sát TikTok, cưỡng ép muốn cầu TikTok bán trao tay cho USA thương nhân. TikTok lão bản vốn là nghĩ thỏa hiệp, trực tiếp đem công ty bán đổi thành tiền mặt. Kết quả vốn là nghĩ quỳ xuống đầu gối ngạnh sinh sinh để cho quốc gia đánh hai cái đinh thép, không cho phép quỳ xuống. Nhưng mà quốc gia cũng không phải chỉ có thể miệng ủng hộ. Tại sao cái này không lâu, đấu âm liền lấy đến so tạo tiền xe chất còn khó cầm thanh toán giấy phép, từ đây đấu âm trực tiếp mang hàng lĩnh vực bắt đầu cất cánh. Trần Nghi Dương không tin bây giờ ỉm xịt giải quyết hàng nội địa ai lớn mô hình rất lại phía sau vấn đề, phía trên còn không nỡ cho hắn cái này người đầu tư một cái tạo tiền xe chất. Bất quá Dương Thành Nho rõ ràng không thể hiểu được trong đó then chốt, cho nên lúc trước hắn một mực không hiểu rõ vì cái gì Trần Nghi Dương dám lời thề son sắt nói, một khi ỉm xịt xuất hiện, Nghi Dương ô tô liền có thể cầm tới tạo tiền xe chất. Cho tới bây giờ, ỉm xịt cái này bom nổ dưới nước trực tiếp nổ đến đẹp của một vạn ước USD, bây giờ liền xem như Dương Thành Nho người ngoài người này cũng triệt để hiểu rồi ỉm xịt tầm quan trọng. Bởi vì đẹp trên cổ lần thế nhưng là bởi vì tổn thất 2.000 ước USD mà liền diện Trung Đông hai quốc gia. Nhưng lần này thiệt hại 1 vạn ước USD cũng chỉ có thể nhìn xem. Xuống phi cơ về sau, Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho đều có các sự tình muốn làm, liền tạm thời tách ra. Trần Nghi Dương bên này là đại biểu Văn Lượng Phong cùng chiều sâu tìm tòi công ty người đầu tư vấn an hiệp xịt công ty tại đế đô phân bộ thành viên. Thuận tiện tiếp nhận một chút truyền thông phỏng vấn, đối ngoại để lộ ra ý chuẩn bị di chuyển hiệp xịt tại đế đô thị phân bộ, cho phía trên một điểm áp lực. Ỉm xịt tại đế đô phân bộ cũng là một đám sinh viên ngành khoa học tự nhiên, Trần Nghi Dương đi sau đó tùy tiện cùng cái này một số người trò chuyện một chút, phát hiện trò chuyện không đến cùng đi, nghe không hiểu đối phương tại nói gì. Thế là yên lặng cho đại gia phát lễ vật cùng phần thưởng liền đi tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Lâm An thành phố từ hạng mục phu hóa sơ kỳ liền cung cấp chính sách nâng đỡ, nhân tài đưa vào cùng nghiên cứu phát minh phụ cấp các loại mấu chốt ủng hộ, có thể nói, không có Lâm An chất lượng tốt doanh thương hoàn cảnh, liền không có ỉm xịt thành tích hôm nay. Cho nên công ty gần nhất cũng tại cân nhắc, phải chăng muốn đem tất cả ở bên ngoài nghiên cứu khoa học đoàn đội toàn bộ chuyển về đến Lâm An. Về sau công ty đem chủ yếu lấy Lâm An thành phố vì nền tảng, phát triển ai lớn mô hình kỹ thuật. Công ty kêu bước kế tiếp sẽ có cái gì kế hoạch đâu? Phóng viên hỏi. Chúng ta dự định khai nguyên ỉm xịt. Trần Nghi Dương nói ra hôm nay nặng cân nhất chủ đề. Cái chủ ý này đương nhiên là Văn Lượng Phong nói ra, chỉ có điều lần này mượn Trần Nghi Dương miệng nói ra. Ỉm xịt ưu thế ở chỗ bố trí chi phí tiện nghi. Nếu đã như thế, không bằng trực tiếp lựa chọn đem ỉm xịt khai nguyên, dẫn đạo càng nhiều xí nghiệp tiếp nhập ỉm xịt. Dạng này không chỉ có đề cao ỉm xịt tỷ lệ phổ cập, chiếm đóng tương lai thị trường. Văn Lượng Phong vì thế cho Trần Nghi Dương nói một câu nói, kỹ thuật chân chính ba quyền, không tại dấu hiệu trong tủ bảo hiểm, mà tại ước vạn khai phá giả trùng xây sinh thái đổ phổ bên trong. Đây là trước kia Google đi qua lộ. Mà bây giờ, ỉm xịt cũng muốn một lần nữa lại đi một lần. Bởi vì đối với ỉm xịt tới nói, chân chính có giá trị không phải bây giờ ỉm xịt nghiên cứu ra được kỹ thuật, mà là nghiên cứu ra ỉm xịt bây giờ kỹ thuật đám người này. Chỉ cần đám người này còn tại, ỉm xịt ngược lại sẽ mượn toàn cầu khai phá giả trợ giúp, cấp tốc trưởng thành, nắm giữ ai sinh thái vị. Chương 262, ỉm xịt khai nguyên. Chương 262, ỉm xịt khai nguyên. Nữ nhi, trước ngươi nói muốn đầu tư cái kia ỉm xịt công ty, cùng bên kia nói chuyện không có. Nhà mình trong khu nhà cao cấp, Lưu Xuyên Chi cho nữ nhi gọi điện thoại hỏi thăm. Nói chuyện, nhưng không thành công, thế nào? Lưu Cầm Hiếu Kỳ hỏi thăm. Ngày hôm đó nói chuyện xong sau đó, Lưu Cầm đích xác trước tiên liền đi nghe ngóng chiều sâu tìm tòi này nhà công ty bối cảnh, muốn đầu tư. Nhưng mà rất nhanh liền hỏi tham gia kết quả. Chiều sâu tìm tòi này nhà công ty sau lưng đại cổ đông, ngoại trừ người sáng lập đoàn đội, cũng chỉ có một vị người đầu tư, đó chính là Trần Nghi Dương. Lưu Cầm để cho người ta liên hệ Trần Nghi Dương tư nhân đầu tư công ty, hỏi thăm Trần Nghi Dương có nguyện ý hay không chuyển nhượng một bộ phận cổ phần. Nhưng mà Trần Nghi Dương chi phía trước đã sớm đã thông báo, ỉm xịp cổ phần ai cũng không bán, hắn muốn một mực nắm giữ. Cho nên Trần Nghi Dương trợ lý liền trực tiếp cự tuyệt Lưu Cầm. Mà Trần Nghi Dương bản thân thậm chí cũng không biết chuyện này. Kia cái gì trí tuệ nhân tạo, bây giờ đã kinh động phía trên. Lưu Xuyên nói đến chính mình thông qua nhân mạch nghe được tin tức, nghe nói phía trên đã dặn bảo Lâm An thành phố, yêu cầu Lâm An thành phố điều động nhân viên chú ý bảo hộ tương quan người sáng lập đoàn đội, phòng ngừa bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên. Cho nên nếu như có thể đầu tư này nhà công ty mà nói, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng nhất định muốn đầu tư. Đầu tư không được. Lưu Cầm bất đắc dĩ nói, này nhà công ty chỉ có một cái người đầu tư, chính là Trần Nghi Dương. Hắn không chấp nhận bất luận cái gì người đầu tư. Ta cũng nếm thử liên lạc này nhà công ty người sáng lập đoàn đội, nhưng mà không liên lạc được. Hỏng. Lưu Xuyên Chi trong nháy mắt phản ứng lại. Địch Địch đón xe tại Nghi Dương cổ phần của công ty chuyển nhượng hợp đồng, ký không có. Không có ký lời nói bây giờ có thể sẽ bỏ hợp đồng không? Đã ký. Thua thiệt lớn a. Lưu Xuyên Chi không nghĩ tới Địch Địch đón xe bên kia tốc độ nhanh như vậy, bởi vì liền xem như hắn cũng đã nhìn ra. Im xin sự tình vừa ra, Trần Nghi Dương Cầm tới tạo tiền xe chất chuyện này liền đã ván đã đóng thuyền. Phía trên mấy năm này một mực tại cường điệu khoa học kỹ thuật lập quốc, hy vọng xí nghiệp có thể tiến quân công nghệ cao lĩnh vực. Chỉ cần làm ra thành tích, đòi tiền có thể không có, nhưng mà tương quan chính sách cùng đãi ngộ tuyệt đối sẽ đổi kịp. Mà Trần Nghi Dương xem như ỉm xịt đoàn đội duy nhất người đầu tư, phối hợp Lâm An thành phố trợ giúp, muốn một cái tạo tiền xe chất còn không phải dễ dàng. Trên thực tế, Trần Nghi Dương ô tô xin tạo tiền xe chất chuyện này. Bây giờ tối cấp bách cũng không phải Lâm An thành phố, mà là Đế đô thị. Trần Nghi Dương tiếp nhận phỏng vấn sau đó cùng ngày buổi tối vị kia trong vòng nổi tiếng phóng viên liền lấy ra vài đoạn lời nói phát ở trên mạng. Trong đó trọng yếu nhất hai đoạn lời nói. Một đoạn là Trần Nghi Dương cảm tạ Lâm An thành phố đối với chiều sâu tìm tòi công ty ủng hộ, cho nên hắn chuẩn bị đem tất cả ở bên ngoài nghiên cứu đoàn đội chuyển về đến Lâm An thành phố. Một cái khác đoạn nhưng là ỉm xịp chuẩn bị khai nguyên. Đại chúng cùng tất cả đại sĩ nghiệp gia lực chú ý đều bị ỉm xịp chuẩn bị khai nguyên chuyện này hấp dẫn đi. Mà Đế đô thị các lãnh đạo thì chú ý tới Trần Nghi Dương nói muốn đem ỉm xịp ở bên ngoài tất cả nghiên cứu khoa học đoàn đội di chuyển trở lại Lâm An thành phố đoạn văn này. Nếu là ỉm xịp có một cái phân bộ tại Đế đô, cái kia ỉm xịp mang tới thành tích Đế đô thị còn có thể cọ một cọ. Đây nếu là dọn đi rồi, chẳng phải là tại đánh Đế đô thị khuôn mặt, phía trên có thể hay không chất vấn Đế đô thị không có cho công nghệ cao sáng tạo cái mới xí nghiệp tốt doanh thương hoàn cảnh. Cho nên Đế đô thị các lãnh đạo nghiên cứu một chút Trần Nghi Dương vì sao lại làm loại quyết định này. Mà lúc này, Dương Thành Nho lại đại biểu Lâm An thành phố tới Đế đô cho Trần Nghi Dương ô tô chạy tạo tiền xe chất sự tình. Lần này Đế đô thị cũng phản ứng lại Trần Nghi Dương đến tột cùng mong muốn là cái gì, lập tức cũng đi theo bắt đầu hỗ trợ xin. Mà kèm theo ỉm xịp liên quan tin tức kéo dài lửa nóng, Trần Nghi Dương tại Đế đô trong khoảng thời gian này quả thực là nhận lấy minh tinh một dạng đãi ngộ. Đủ loại mời ùn ùn kéo đến. Một phương diện bởi vì hắn là ỉm xịp duy nhất người đầu tư, một phương diện khác nhưng là ỉm xịp người sáng lập đoàn đội cũng là trai kỹ thuật, làm người vẫn còn tương đối địa thấp, không thể nào lộ diện. Cho nên đại gia không thể làm gì khác hơn là đều tới tìm Trần Nghi Dương. Đã như vậy, Trần Nghi Dương cũng không muốn lãng phí lần này nhiệt độ. Vừa vặn hắn nhận được Dương trụ điện thoại, Dương trụ nói cho hắn biết Na Tra hoạt hình điện ảnh lập tức sẽ chiếu lên. Trần Nghi Dương dứt khoát gọi điện thoại đem Dương trụ cùng đoàn đội của hắn gọi tới Đế đô thị, làm một cái lần đầu nghi thức. Trần Nghi Dương chi phía trước vẫn rất chướng mắt loại này cái gọi là lần đầu nghi thức, cảm thấy đây chỉ là giới phim ảnh tử bởi vì làm sổ sách cùng chấp nối làm ra hoạt động. Nhưng mà liên tục tham gia hai lần điện ảnh lần đầu nghi thức, cùng rất nhiều giới phim ảnh người trao đổi qua sau, Trần Nghi Dương cũng cuối cùng hiểu rồi lần đầu nghi thức tác dụng. Bất luận cái gì nghệ thuật tác phẩm cũng phải cần khuyết chương vòng. Cái gọi là khuyết chương vòng chính là nguyên bản một bộ phim mới chiếu lên, chỉ có chú ý diễn viên điện ảnh hoặc đạo diễn fan trung thành mới có thể chú ý tới điện ảnh chiếu lên thời gian, đến lúc đó trước tiên đi cổ động. Nhưng mà điện ảnh đồng dạng chủ yếu là dựa vào phía trước 2 tuần phòng bán vé. Nếu như điện ảnh thật sự quay chụp hảo, dựa vào fan trung thành lần ấy nhân số, tại 2 tuần thời gian bên trong chậm rãi tuyên truyền, có thể sẽ dẫn đến chờ những người khác biết điện ảnh, lại nghĩ đi xem phim thời điểm. Điện ảnh đã không có nhiệt độ, thậm chí đồ lậu tài nguyên đều ở trên mạng truyền khắp nơi đều là. Mà rạp chiếu phim sắp xếp phiến đã giảm bớt, thậm chí điện ảnh bản thân đều phải phía dưới chiếu. Cho nên lần đầu nghi thức tác dụng chính là lợi dụng người trong vòng lực ảnh hưởng cùng đủ loại tin tức truyền thông, tại ngay từ đầu liền để rất nhiều người biết bộ phim này. Tỷ như trước kia chỉ có 1 vạn người biết bộ phim này, thông qua cái này 1 vạn người tự phát tuyên truyền, có thể điện ảnh nhiệt độ đi qua phía trước, chỉ có thể lại hấp dẫn tới 10 vạn người. Nhưng mà nếu như ngay từ đầu liền có 10 vạn người liền tự phát tuyên truyền, như vậy tiền kỳ điện ảnh nổi tiếng cùng phòng bán vé liền sẽ trở nên tương đối tốt. Dạng này lăn cầu tuyết xuống, điện ảnh không chỉ có thể thời gian dài bảo trì nhiệt độ, còn có thể một mực chiếm giữ rất cao rạp chiếu phim sắp xếp phiến tỷ lệ. Tại đô lậu tài nguyên xuất hiện ở trên internet phía trước, liền kiếm được thật nhiều phòng bán vé. Hơn nữa một chiêu này đối với càng là không nổi danh đạo diễn cùng diễn viên đóng phim, hiệu quả càng tốt. Dương trụ cùng hắn Na Tra hoạt hình điện ảnh rõ ràng liền ở đây liền. Toàn bộ đoàn đội thêm hoạt hình điện ảnh, nổi danh nhất ngược lại là nhân vật thần thoại Na Tra. Đương nhiên, ngoài vòng tròn người muốn làm lần đầu lễ mà nói, mọi người chính là một cái chuyện phiền toái. Nhưng là bây giờ trên thân Trần Nghi Dương là cái gì nhiệt độ? Trần Nghi Dương bên này vừa thả ra gió tới, bánh quay trèo đoàn đội, đại bàng đoàn đội, cung phàm đạo diễn mấy người một đống người liền bắt đầu giúp Trần Nghi Dương chủ hạch. Trong lúc nhất thời hơn phân nửa giới phim ảnh đều được mời đi qua. Ta cảm giác ta địa cầu lang thang 2 đến lúc đó muốn làm lần đầu nghi thức, đoán chừng cũng chính là kích thước này. Cung Phàm cùng Trần Nghi Dương một bên kiểm tra khách quý danh sách, vừa nói chuyện tiếng. Còn phải nhiều dựa vào ngươi hỗ trợ a. Ta lại không sở trường giao tế, lần này chủ yếu là ngươi nhiệt độ cao. Cung Phàm câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trần Nghi Dương liền không nhịn được liếc mắt. Người nào không biết Cung Phàm ngoại hiệu gọi hình người mị ma? Hắn còn không sở trường giao tế, đó cũng không có người am hiểu giao tế. Lại nói ngươi địa cầu lang thang hai quay chụp thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Còn tại làm tiền kỳ chuẩn bị. Bất quá kịch bản không sai biệt lắm, ta chuẩn bị ở bên trong thêm một cái trí tuệ nhân tạo, có thể hay không dùng ngươi đầu tư cái kia yểm xịt tên mệnh danh. Chương 263, một chương 263, một trí tuệ nhân tạo nhân vật. Trần Nghi Dương nhìn xem Cung Phàm biểu lộ, luôn cảm giác trong này có vấn đề gì. Vai chính diện vẫn là nhân vật phản diện. Trần Nghi Dương hỏi. Không tính chính diện, nhưng cũng không phải nhân vật phản diện. Cung Phàm giảng giải nói, ta cho rằng đối với trí tuệ nhân tạo tới nói, dùng nhân loại quan niệm đạo đức tới bình phán nó là không có ý nghĩa. Trí tuệ nhân tạo làm việc chỉ cần phù hợp bọn hắn chương trình lộ dịch là được rồi. Cho nên ta nghĩ tại trong nội dung cốt truyện thiết kế một cái rất phức tạp trí tuệ nhân tạo nhân vật, cũng chính là nó làm việc tại nhân loại xem ra uy hiếp đến nhân loại sinh tồn, nhưng mà tại trí tuệ nhân tạo lộ dịch đến xem, đây là đang trợ giúp nhân loại. Nghe xong Cung Phàm lời nói, Trần Nghi Dương nghĩ, cảm thấy cái đồ chơi này bất kể nói thế nào, cho người sơ ấn tượng chắc chắn là không tốt. Im xịt bây giờ còn chưa bồi dưỡng được tại đại chúng trong mắt cố định hình tượng, đây nếu là cho Cung Phàm lấy tới trong phim ảnh, trở thành chùm phản diện nhân vật, đoán chừng Văn Lượng Phong phải tìm hắn muốn tiền tổn thất tinh thần. Thế là hắn nghĩ mở miệng nói ra, nghe không hiểu, nhưng mà cảm giác không giống như là cái thứ tốt. Bất quá trí tuệ nhân tạo nếu như thoát ly nhân loại mà đơn độc tồn tại, nó muốn làm chuyện làm thứ nhất không phải là chính mình cho mình lấy một cái tên sao? Làm sao còn sẽ dùng nhân loại cho hắn lấy tên? Tại nội dung cốt truyện thiết kế bên trong, nó nguyên danh gọi là 550V đúc trí năng máy tính lượng tử, ta cũng có cân nhắc qua để nó chính mình cho mình lấy một cái tên. Nhưng mà ngươi nói một cái trí tuệ nhân tạo sẽ cho mình lấy một cái dạng gì tên đâu? Bất luận cái gì tên đều không thoát được nhân loại ảnh hưởng a. Trần Nghi Dương nghe Cung Phàm nói như vậy, tiện tay dính thủy trên bàn biết một cái 550V đúc, tiếp đó nghiêng đầu xem xét. Gọi một như thế nào, 550V đúc xoay chuyển tới vừa bạn chính là một. Một vừa bạn cũng là tiểu cỏ xỉ rêu tiếng Anh, ngụ ý sinh mệnh lực ương ngạnh hơn nữa có thể thấm vào hết thể có sinh mệnh chỗ. Danh tự này không tệ. Cung Phàm nhãn tỉnh sáng lên, cũng cảm thấy cái tên này rất không tệ. Thế là hắn lập tức nói, cái kia liền kêu một. Vài ngày sau, kèm theo Nghi Dương ô tô tạo tiền xe chất bị xét duyệt thông qua. Trần Nghi Dương cũng thành công vì Na Cha điện ảnh cử hành lần đầu nghi thức. Nguyên bản Trần Nghi Dương còn lo lắng lần đầu trong nghi thức tới các lộ minh tinh quá nhiều, phía bên mình không có kinh nghiệm an bài không qua tới. Kết quả không nghĩ tới bánh quai trèo đoàn đội cùng Giả Lâm người giúp đỡ đem hết thể an bài thỏa đáng. Trần Nghi Dương bản thân ngược lại là nhàn nhã, lần đầu kết thúc về sau, còn giúp lấy đem Dương Trụ giới thiệu cho Cung Phàm nhận biết. Quá tuyệt vời. Cung Phàm thật tâm thật ý chúc mừng Dương Trụ, ngươi hoạt hình điện ảnh thật sự quá tuyệt vời, vô luận là kịch bản, phân kính vẫn là hình ảnh, tương đương hoàn mỹ. Ngài quá khách khí. Dương Trụ còn tưởng rằng Cung Phàm chỉ là cho Trần Nghi Dương một bộ mặt, mới nói khách khí như vậy. Dù sao Cung Phàm bây giờ thế nhưng là 50 ức phòng bán vé đại đạo diễn, ta cũng không phải khách khí. Cung Phàm nhìn xem Dương Trụ nói rất chân thành, ngươi điện ảnh thật sự rất tuyệt, ta cảm thấy chí ít có 30 ức phòng bán vé. Thật hay giả? Trần Nghi Dương giật mình nhìn về phía Cung Phàm. Trước đây nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo chỉ nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng mà không nói Na Cha phòng bán vé cao nhất là bao nhiêu. Không nghĩ tới Cung Phàm há mồm chính là 30 ức phòng bán vé. Trần Nghi Dương tâm lý mong muốn là hơn 20 ức. Nếu như Na Cha có thể có hơn 20 ức phòng bán vé, như vậy thì chú định trở thành một cái series. Đến lúc đó bước thứ hai, bộ ba cũng có thể đều an bài lên. Về sau chưa hẳn không thể trở thành gấu qua lại dài như vậy cây xanh hoạt hình CG điện ảnh. Ta cảm thấy 30 ức không có vấn đề gì. Cung Phàm nói, dụng tâm tác phẩm cùng không dụng tâm tác phẩm một mắt liền có thể nhìn ra. Dương Trụ đạo diễn bộ hoạt hình này điện ảnh rõ ràng là dụng tâm. Ta tin tưởng chúng ta điện ảnh thị trường thì sẽ không bạc đái chăm chỉ điện ảnh. Vậy ta cũng đoán một cái phòng bán vé a. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, tất nhiên bộ phim này là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo chứng nhận qua. Lại thêm Cung Phàm cũng xem trọng như thế. Như vậy Trần Nghi Dương lúc này liền nói, ta đoán cuối cùng phòng bán vé có thể có 40 ức. Trần ca, ngươi chớ nói lung tung. Dương Trụ gấp. Ta cảm thấy có thể có. Trần Nghi Dương càng ngày càng cảm thấy bộ hoạt hình này điện ảnh phòng bán vé có thể có 40 ức. Nguyên bản bộ hoạt hình này điện ảnh bởi vì chi phí vấn đề, dẫn đến đại quyết chiến cuối cùng hình ảnh bị thúc ép xóa bỏ rất nhiều. Nhưng mà tại Trần Nghi Dương đầu tư về sau, không thiếu tiền Dương Trụ mời rất nhiều đặc hiệu đoàn đội, đem hắn đối với đại quyết chiến tất cả tư tưởng đều thực hiện. Cũng bởi vì những hình ảnh này, toàn bộ hoạt hình điện ảnh chi phí tăng lên một năm. Nếu là vẽ xem phim phòng thật có thể vượt qua 30 ức, như vậy mỗi qua một ức ta đến lúc đó vẽ một tấm khánh chúc hải báo. Dương Trụ gặp Trần Nghi Dương không giống như là nói đùa, cũng gia nhập đánh cược. Đi, đợi đến cuối cùng phòng bán vé đi ra, chúng ta lại tụ họp một hồi, đến lúc đó ai đoán phòng bán vé khoảng cách cuối cùng phòng bán vé trên lệch lớn nhất, ai liền tính khách. Không có vấn đề. Cung Phàm cùng Trần Nghi Dương đụng độc quyền, xem như công nhận đánh cuộc này. Cùng Cung Phàm cùng Dương Trụ trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương đem hai người đưa tiễn, lại đi gặp bánh quay trèo đoàn đội cùng Giả Lâm đoàn thể người. Tối nay lần đầu lễ may mắn mà có hai cái này đoàn đội hỗ trợ, Trần Nghi Dương qua đi cảm tạ một phen. Bất quá chờ Trần Nghi Dương người tới về sau, mới phát hiện hai cái này đoàn đội hôm nay tới người tương đối nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều người chưa từng thấy Trần Nghi Dương, nhìn xem không giống như là bánh quai trèo đoàn thể. Thân đẳng rõ ràng biết Trần Nghi Dương không quá ưa thích quá nhiều người quá loạn nơi, nhìn thấy Trần Nghi Dương tới, lúc này gây rối nói muốn Trần Nghi Dương mời khách. Tiếp đó trực tiếp đem đám người dẫn tới một nhà tiệm cơm, đại gia diễn hai nơi toa ngồi xuống. Như vậy bên cạnh Trần Nghi Dương trên cơ bản đều là người quen, nhưng còn có ba cái Trần Nghi Dương chi phía trước không quen người. Trong đó hai cái Trần Nghi Dương nhận biết, một cái là diễn viên hài kịch Tiểu Sơn. Trần Nghi Dương nhìn qua hắn truyền hình điện ảnh tác phẩm, biết có người như vậy, nhưng mà trước đó không biết. Một cái khác nhưng là mới lập truyền thông một cái tầng quản lý, Trần Nghi Dương chi phía trước cùng mới lập đàm luận người ở rể hợp tác thời điểm, gặp qua đối phương vài lần. Mà còn lại người kia, Trần Nghi Dương liền dứt khoát không có ấn tượng. Nhưng mà cái này người cùng thân đẳng, Tiểu Sơn bọn người rất quen thuộc, cũng hẳn là trong vòng địa vị không thấp người. Trần tổng ngài khỏe, ta gọi Văn Hùng, là một cái hí kịch biên kịch kiêm đạo diễn. Trần Nghi Dương còn không có hỏi cái này cá nhân là ai, người này liền lên tới cùng Trần Nghi Dương làm tự giới thiệu. Làm hí kịch đó a? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn bây giờ đối với làm hí kịch đám người này hảo cảm không tệ. Bởi vì đám người này tối thiểu nhất năng lực rất vững chắc, không phải dựa vào trong vòng thổi phồng mới nổi danh. Lúc này thân đằng ở một bên giới thiệu nói, Văn Hùng đạo diễn cùng chúng ta nhận biết rất lâu, hắn là bên trên hí kịch tốt nghiệp, tự mình lái một cái hí kịch phòng làm việc, còn tham gia qua hài kịch tổng động viên. Lần này nghe nói ngài ở đây cần người hỗ trợ, chính hắn liền chạy tới, ta cản đều không cản được a. Lan lộn nhiều năm như vậy, còn không có cái gì danh khí, để cho ngài chê cười. Văn Hùng khiêm tốn cười cười. Trần Nghi Dương quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Sơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Tiểu Sơn nói, trước ngươi vô qua một bộ phim, kêu cái gì tắm rửa chi vương, sẽ không phải chính là Văn Hùng đạo diễn tác phẩm a. Chương 264, địa ảnh, ma huyễn thời khắc chương 264, địa ảnh, ma huyễn thời khắc cái kia thật đúng là không phải. Tiểu Sơn vội vàng nói, cái kia bộ phim mặc dù Văn Hùng đạo diễn cũng tham dự, nhưng chính là tại biên kịch cột treo cái tên. Đúng, chủ yếu lúc đó bị người sở thác, bởi vì nhân tình quan hệ không có cách nào mới treo tên của mình. Văn Hùng cũng tại một bên nhanh chóng giảng giải. Hai người này sở dĩ đột nhiên như thế hết sức cùng tắm rửa chi vương phủi sạch quan hệ. Bởi vì bộ này mượn Tiểu Sam đại bảo kiện chi vương cùng tắm rửa chi vương hai cái này Tiểu Sơn tại người xem trong mắt đại biểu lớn nhất hình tượng mà đánh thành điện ảnh. Phòng bán vé chỉ có 4 nước không nói, hơn nữa còn nghiêm trọng xâm phạm bản quyền Hàn Quốc một bộ hoạt hình. Cuối cùng bị người ta đuổi theo cáo. Mà bộ phim này đạo diễn thêm mà còn là trước kia đại danh đỉnh đỉnh, quay chụp hơn bạn không nghĩ tới xưa di dịch khiêu thú. Bởi vậy có thể thấy được, tại hài kịch cái nghề này, nguyện ý mua bản quyền phục chế đã coi như là người tốt. Rất nhiều thành danh, thậm chí từng có bản gốc hảo tác phẩm người sáng tác, cuối cùng cũng biết luân lạc tới tình cảnh trực tiếp đạo văn. A Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn Kiều Sơn, lại liếc mắt nhìn Tân Lập truyền thông người, lại liếc mắt nhìn Văn Hùng đạo diễn. Trong nháy mắt cũng đã minh bạch, đây cũng là có hạng mục mới thiếu đầu tư, tới hắn ở đây kéo đầu tư đâu. Trần Nghi Dương ngược lại là không có bởi vì chuyện này sinh khí, bởi vì giới phim ảnh chính là địa phương như vậy. Cung Phàm cũng từng đã nói với hắn, rất nhiều người mới đạo diễn vấn đề lớn nhất chính là thiếu đầu tư. Bao quát hắn trước đây cũng giống vậy, chỉ cần ra ngoài, có cơ hội liền xem đến thử có thể hay không kéo đến đầu tư, hoàn thành giấc mộng của mình. Nào có cái gì mị ma, chỉ có điều có một khỏa chân thành tâm cộng thêm ra mặt dạy thôi. Đương nhiên, hôm nay tại chỗ cái này một số người đều là nhân tinh, quan sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu là Trần Nghi Dương không có đầu tư ý nghĩ, nhân gia cũng sẽ không nói mình bây giờ có cái hạng mục thiếu đầu tư. Đại gia coi như bình thường tụ hội ăn bữa cơm liền xong việc. Bất quá Trần Nghi Dương cảm thấy vẫn là xem ở Văn Hùng đạo diễn hí kịch xuất thân về mặt thân phận, xem hạng mục này đáng giá đầu tư không. Thế là hắn làm bộ lơ đãng hỏi, đúng, Văn Hùng đạo diễn gần nhất có tốt hạng mục thiếu đầu tư không? Ta gần nhất cũng tại tìm đầu tư cơ hội. Ngược lại là thật có một cái. Văn Hùng đạo diễn lúc này nói, đây không phải tìm Tân Lập truyền thông sao? Nhưng mà Tân Lập truyền thông nói là còn cần có người vận thế cầu vào người đi vào cùng một chỗ đầu tư mới dám đầu tư. Ta đây không phải hôm nay tới ngài ở đây thử thời vận sao? Có kịch bản không có, cho ta xem một chút. Trần Nghi Dương lúc này đưa tay. Văn Hùng lập tức đem một cái tấm phẳng đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương đơn giản nhìn một chút kịch bản, tiếp đó hỏi, cái kịch bản này là bản gốc đi? Không phải, là mua bản quyền, chúng ta chuẩn bị làm một chút cải biến về sau phục chế. Không phải bản gốc kịch bản, Trần Nghi Dương ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Muốn đối phương thuyết là hoàn toàn bản gốc, Trần Nghi Dương còn phải lo lắng đối phương là không phải từ chỗ nào chụp tới. Bởi vì Trần Nghi Dương vừa mới nhìn kịch bản thời điểm, đã cảm thấy kịch bản có chút quen mắt. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là một bộ hơn 10 năm trước Nhật Bản hài kịch điện ảnh. Phục chế loại này ra hài kịch điện ảnh có chỗ tốt chính là, trẻ tuổi người xem khả năng cao chưa từng xem qua nguyên điện ảnh, dạng này cho dù là phục chế điện ảnh, cũng biết cho khán giả khá lớn kinh hỉ cùng cảm giác mới mẻ. Nguyên điện ảnh tên gọi là gì? Trần Nghi Dương thuận mồm hỏi thăm. Gọi Ma Huyễn Thời Khắc là một bộ 08 năm Nhật Bản điện ảnh. Trần Nghi Dương nhìn kỹ xong kịch bản, cảm thấy kịch bản không có vấn đề gì. Bộ phim này nguyên kịch bản là đã rất đặc sắc, tăng thêm soạn lại biên độ cũng không lớn, chỉ là hơi sửa đổi kết cục. Tại kịch bản về chất lượng không có vấn đề gì. Kế tiếp liền phải xem diễn viên lựa chọn. Kịch bản là chủ yếu quay chung quanh nam nữ nhân vật chính tiến hành, còn lại vai phụ chỉ cần thỉnh cũng là lao diễn viên cũng sẽ không phạm sai lầm. Nam nữ nhân vật chính định rồi sao? Nhân vật nữ chính định rồi Mã Lệ, nhân vật nam chính còn không có định. Văn Hùng vừa nói, một bên liếc Tiểu Sơn một cái. Xem ra bọn hắn vốn là muốn dùng Tiểu Sơn. Nhưng mà nếu như Trần Nghi Dương muốn đầu tư, không cho Trần Nghi Dương lưu một cái danh ngạch không thể nào nói nổi. Cho nên bọn hắn không dám nói Tiểu Sơn tên. Vui vẻ bánh quay trèo cũng chuẩn bị đầu tư bộ kịch này sao? Trần Nghi Dương nghe được nhân vật nữ chính là Mã Lệ, quay đầu hỏi thăm thân đẳng. Là, nhưng mà đầu tư phân ngạch không lớn, chúng ta chủ yếu là vì Văn Hùng đạo diễn cung cấp một cái hàng đẹp giá rẻ quay chụp đoàn đội. Chi phí dự tính bao nhiêu ức? Chúng ta sẽ tận lực cuối cùng liên tiếp quay chụp chi phí thêm marketing chi phí, áp xúc đến 3 ước trong vòng. Văn Hùng nói xong còn giải thích một chút, bởi vì bộ kịch này muốn xây dựng một cái châu Âu phong cách ngoại cảnh, bộ phận này tương đối dùng tiền. Hai kịch chi phí 3 ước trong vòng mà nói, lấy cái kịch bản này chất lượng tới nói, bồi cũng cần phải bồi không có bao nhiêu. Hơn nữa nhân vật nữ chính là diễn kỹ có bảo đảm Mã Lệ. Mã Lệ nữ nhân vật chính này hẳn là bánh quai trèo đoàn đội ủng hộ đi lên. Là vì đền bù bánh quai trèo đoàn thể bên trên một bộ kịch cả chua nhà giàu nhất, bởi vì con đảo phía đầu tư nguyên nhân dẫn đến nguyên bản thuộc về Mã Lệ nhân vật nữ chính bị lỡ. Nhân vật nam chính lời nói. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, Tiểu Sơn cũng không phải không thể. Dù sao dựa theo kịch bản thiết lập, điện ảnh nhân vật nam chính hình tượng là một người đến trung niên, nhất sự vô thành nam nhân. Trần Nghi Dương trong công ty không có thích hợp nghệ nhân. Ngay lúc này, bao gian môn đẩy ra. Một cái nam nhân đi đến nói, Trần Tổng, các vị huynh đệ, ta tới kính cho đại gia một chén rượu. Nhìn thấy người này đi vào, Trần Nghi Dương còn chưa nói cái gì, một bên Thẩm Đằng liền vội vàng giảng giải cho Trần Nghi Dương nói, đây là bạn thân của ta, phía trước quên nói với hắn chúng ta hôm nay cần nói chuyện. Ta biết, đây là Ngụy huấn luyện viên A. Trần Nghi Dương nhận ra tới là ai? Cà chua nhà giàu nhất bên trong vai phụ, nhân vật chính huấn luyện viên bóng đá, Ngụy Tường. Phía trước Trần Nghi Dương cùng bánh quai trèo đoàn thể người nói chuyện trời đất thời điểm liền nghe nói. Ngụy Tường tại bánh quai trèo đoàn đội cũng là lao khổ công cao, nhưng một mực không có mò được cơ hội gì tốt, một mực tại diễn vai phụ. Trước kia cũng tại bánh quai trèo đoàn đội diễn vai phụ hoàng tài luận đều mò được một cái cơ hội diễn nhân vật chính. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có diễn nhân vật chính cơ hội. Trần Tổng, xin lỗi a, ta cái này quấy rầy đến các ngươi, ta một hồi lại tới đi. Lúc này Ngụy Tường chuẩn bị bưng chén rượu lại muốn đi ra. Chờ đã. Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng gọi đối phương lại. Ngụy Tường cùng thân đẳng thế nhưng là anh em tốt, hai người sinh nhật kém một ngày, trước đó còn cùng thuê qua một căn phòng. Lần trước Tây Hồng Thị nhà giàu nhất lần đầu lễ thời điểm, thân đẳng liền cố ý giới thiệu qua cho Trần Nghi Dương Ngụy Tường. Trần Nghi Dương không tin lấy quan hệ của hai người này, thân đẳng còn có thể không nói cho Ngụy Tường hôm nay cái trong phòng này là cái gì cục. Ngụy Tường làm sao có thể đột nhiên liều lĩnh xông tới mời rượu? Trần Tổng, ngài có chuyện gì? Ngụy Tường đứng vững. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn Ngụy Tường, lại hồi tưởng rồi một lần vừa rồi nhìn trong kịch bản nhân vật nam chính hình tượng. Nếu như nói Kiều Sơn tới diễn người nam này nhân vật chính mà nói, có thể sẽ chịu đến hắn quá khứ tắm rửa chi vương ấn tượng ảnh hưởng. Nhưng nếu là đổi thành Ngụy Tường, cái kia hình tượng trên cơ bản liền 100% phù hợp. Hơn nữa Ngụy Tường phía trước thế nhưng là hài kịch giới hoàng kim vai phụ, trên thân cũng kèm theo một cỗ hài hước cảm. Chương 265, liền quyết định như vậy chương 265, liền quyết định như vậy hắn tới làm nhân vật chính như thế nào. Trần Nghi Dương chỉ vào Ngụy Tường đột nhiên mở miệng. Mọi người ở đây nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, trong lúc nhất thời biểu hiện không giống nhau. Kiều Sơn chắc chắn là một mặt lúng túng, bởi vì nguyên bản hắn là muốn cầm đến nhân vật này, kết quả không nghĩ tới Trần Nghi Dương không coi trọng hắn. Đạo diễn Văn Hùng mới đầu có chút không hiểu, chuẩn bị nói chút gì, nhưng nhìn một mắt Ngụy Tường, có thể là cảm giác Ngụy Tường hình tượng xác thực cũng thích hợp nhân vật này, cho nên lập tức trầm mặt lại, chấp nhận Trần Nghi Dương quyết định. Tại chỗ người còn thừa lại bên trong, tân lập người cảm giác không quan trọng, chỉ cần Trần Nghi Dương nguyện ý đầu tư đi vào gánh vác chi phí, thay cái nhân vật nam chính sao cũng được, bởi vì đổi cũng là diễn kỹ phái, nhiều lắm thì trước đó chưa từng làm nhân vật chính. Mà Ngụy Tường lúc này thì xa vào đến cực lớn cuồng hỉ bên trong. Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, nhân vật này là rơi không đến trên người hắn. Bánh quai trèo đoàn đội chỉ là cái này bộ môn trong đó một cái phía đầu tư, ngoài ra phía đầu tư tân lập cùng đạo diễn Văn Hùng đều là vô cùng có quyền nói chuyện. Cũng không thể thật sự để cho bánh quai trèo đoàn đội đem cái này điện ảnh tất cả nhân vật chủ yếu đều cho bao chọn áp vậy liền thành tân lập bỏ tiền, Văn Hùng làm việc, cho bánh quai trèo đoàn đội làm việc. Ngụy Tường xem như lão giang hồ, lúc này có thiên ngôn vạn ngữ lời nói muốn cảm tạ Trần Nghi Dương. Nhưng mà lời đến quẹ miệng, lại không biết nói thế nào. Cứ như vậy quyết định. Trần Nghi Dương vô bàn một cái, ra hiệu chuyện này quyết định. Liên hoan kết thúc về sau, thân đẳng tự mình tiễn đưa Trần Nghi Dương rời đi. Hôm nay là thực sự cảm tạ Trần tổng ngươi, cảm tạ ngươi cho ta huynh đệ một cơ hội như vậy. Cũng là chính hắn không chịu thua kém. Trần Nghi Dương vỗ vỗ thân đẳng bà bay, sau đó nói, ta về sau nếu là có hảo hạng mục, tìm ngươi làm nhân vật nam chính, ngươi đừng chối từ a. Không có vấn đề Trần tổng, ngươi phạm là gọi điện thoại, ta lập tức liền tới ký hợp đồng. Thân đẳng lúc này cam đoan cho Trần Nghi Dương. Ngồi trên xe Trần Nghi Dương hồi tưởng lại hôm nay bữa tiệc, chỉ có thể cảm khái đám người này hôm nay thực sự là mang theo một bụng tâm nhắn tới. Ngụy Tường có thể tại cái kia thời gian điểm đi vào, không có thân đằng ở sau lưng mật báo Trần Nghi Dương là không tin. Bất quá đến Trần Nghi Dương loại này tài sản cùng thân phận, quen biết hắn người không có khả năng không có tâm nhắn tử. Bởi vì Trần Nghi Dương đối bọn hắn tới nói, chính là một cái tiện tay có thể thay đổi vận mệnh bọn họ người. Nếu như bình thường muốn tiến bộ bên người thân có dạng này một cái đại lao, đó cùng đối phương quan hệ qua lại chắc chắn cất giấu tâm nhắn tử, nếm thử chế tạo đủ loại cơ hội. Bất quá lần này cũng coi như là thân đằng nhận xuống lần này tâm nhãn, hứa hẹn về sau hồi báo. Na Cha tại lần đầu kết thúc về sau, ngày đó phòng bán vé đạt đến 280 triệu. Xem như tương đối khá khởi đầu tốt đẹp. Nguyên bản Na Cha ngày đó sắp xếp phiến là 30 nhiều. Nhưng mà tại Trần Nghi Dương tiếp nhập tuyên truyền, làm lần đầu nghi thức về sau, các đại dạp chiếu phim liền đem sắp xếp phiến cho thêm đến 40 nhiều. Cái này dẫn đến Na Cha ngày đầu phòng bán vé giếm phun. Đương nhiên, sau đó mấy ngày phòng bán vé cũng đều không tệ, không phải ngày làm việc có khoảng 3 ức, ngày làm việc cũng có 1 ức trở lên phòng bán vé. Bộ này đột nhiên xuất hiện hoạt hình điện ảnh phòng bán vé biểu hiện quả thực choáng váng nghiệp nội rất nhiều người. Liên tính hướng trước mắt đến xem, phá 30 ức đã không chút huyền niệm. Mà bởi vì Trần Nghi Dương chi phía trước cao giọng cho Na Cha hoạt hình điện ảnh xử lý lần đầu nghi thức, cho nên rất nhiều người đem Na Cha phòng bán vé thành tích cũng cùng Trần Nghi Dương treo mắc câu. Nghiệp nội nhân sĩ vòng tròn bên trong trên cơ bản không có gì bí mật, mỗi điện ảnh sau lưng người đầu tư bọn hắn nhất thanh nhị sở. Cái này một số người thảo luận một chút. Trần Nghi Dương mấy năm này đầu tư điện ảnh, từ Địa Cầu Lang Thang, Hạng Người Vô Danh, đến Tây Hồng Thị Nhà Giàu Nhất, niên hội không thể ngừng chờ một đống điện ảnh. Trên cơ bản cũng là kiếm bộ rồi. Phòng bán vé thấp nhất cũng có hơn 10 ức. Ngoài vòng tròn người có thể sẽ cảm thấy đây là ánh mắt hảo. Nhưng có chút mê tín giới phim ảnh bên trong người một mắt nhận định đây là bởi vì Trần Nghi Dương vận thế hảo. Bất luận cái gì điện ảnh chỉ cần Trần Nghi Dương đầu tư, cái kia liền có thể kiếm lời. Thế là trong lúc nhất thời tìm Trần Nghi Dương đầu tư bọn hắn điện ảnh người nối liền không dứt. Liền Trương Ngọc Linh bên kia đều thu đến không thiếu ủy thác, bảo là muốn thỉnh Trần Nghi Dương đi qua đầu tư. Thậm chí Trần Nghi Dương không ra tiền cũng được, bọn hắn nguyện ý chính mình xuất tiền cho Trần Nghi Dương, chỉ cần Trần Nghi Dương treo cái người đầu tư tên là được. Đương nhiên, đám người này cũng không phải ngốc. Nguyên bản chi phí 2-3 ước điện ảnh, bọn hắn bỏ 40-20 triệu cho Trần Nghi Dương để cho Trần Nghi Dương treo một cái người đầu tư tên tuổi. Tiếp đó bọn hắn liền có thể dùng cái danh này đem đầu tư của mình phân ngạch đặt ở cấp tiếp theo đầu tư thị trường tiến hành chuyển nhượng. Tỷ như một bộ phim chi phí 1 ước, tiếp đó bị 5 nhà đầu tư cơ quan cho chia cắt. Cái này 5 nhà đầu tư cơ quan mỗi nhà ra 2.000 vạn. Nhưng mà trong đó có một chút đầu tư cơ quan đợi không được điện ảnh chiếu lên về sau lấy thêm tiền. Cho nên bọn họ cầm 2.000 vạn đầu tư phân ngạch lại đi tìm người đầu tư, đem cái này 2.000 vạn đầu tư phân ngạch lấy 4.000 vạn, thậm chí giá tiền cao hơn bán đi. Mà lần này nhất cấp người mua đồng dạng không phải cái gì cỡ lớn cơ quan, rất nhiều hoặc là cỡ nhỏ đầu tư cơ quan, hoặc là cá nhân người đầu tư. Mấy người này bởi vì tài chính có hạn, bọn hắn trực tiếp tham dự điện ảnh đầu tư, điện ảnh bên sản xuất lo lắng bọn hắn tài chính quy mô quá nhỏ, khoản tiền không thể bình thường đúng chỗ, cho nên đồng dạng sẽ cự tuyệt bọn hắn, trực tiếp tìm cỡ lớn đầu tư cơ quan. Mà rất nhiều cỡ lớn cơ quan đang cầm đến đầu tư phân ngạch sau đó, liền sẽ bắt đầu thổi phồng bộ phim này tốt bao nhiêu, phòng bán vé dự tính sẽ kiếm lời bao nhiêu. Sau đó đem chính mình 2.000 vạn số lượng lấy ra bán cho những thứ này cỡ nhỏ người đầu tư cùng cơ quan. Đại bộ phận thời điểm, 2.000 vạn đầu tư phân ngạch bán 4.000 vạn dễ dàng. Bởi vì những thứ này cỡ nhỏ người đầu tư cảm thấy hơn giá mua sắm những đầu tư này phân ngạch, đợi đến điện ảnh thượng tuyến về sau thật có thể phòng bán vé đại bạo, đó cũng là có kiếm. Đương nhiên, trên thực tế loại này đầu tư đại bộ phận đều 10 ném 9 thua thiệt. Thậm chí, sẽ cầm những thứ này nguyên bản vốn đã quá giá một lần đầu tư phân ngạch, lại đi tìm những người có tiền kiếp nhưng mà không có chỗ đầu tư tiểu tư cách cùng bên trong sinh, lấy giá tiền cao hơn đem đầu tư phân ngạch bán đi. Dạng này liền tạo thành một cái hiện tượng. Đó chính là một bộ phim, vốn là 2 ức chi phí, cuối cùng phòng bán vé 10 ức. Theo lý thuyết tất cả người đầu tư đều có thể kiếm được tiền. Nhưng kỳ thật bằng không thì. Rất nhiều bị lừa gạt cỡ nhỏ người đầu tư trong tay đầu tư phân ngạch, thậm chí là hơn giá gấp 2-3 lần mua đến tay. Vẽ xem phim phòng phải đạt đến 20 ức, 30 ức trở lên mới có lấy vốn lại. Đây cũng chính là vì cái gì trên mạng thường xuyên có người mua đại nhiệt điện ảnh đầu tư phân ngạch, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện điện ảnh đại bạo, nhưng mà bọn hắn vẫn là thiệt thòi nguyên nhân. Bây giờ tìm Trần Nghi Dương đám người này chính là làm cái này sống. Chỉ cần Trần Nghi Dương dám mở cái miệng này tử, vì kiếm tiện nghi treo một cái người đầu tư tên tuổi, bọn hắn lập tức liền có thể đem trong tay mình đầu tư phân ngạch tăng giá gấp 2-3 lần cho bán đi. Cho nên Trần Nghi Dương cũng không muốn bởi vì một điểm tiền liền hỏng thanh danh của mình. Vốn là hắn còn dự định tại Đế Đô dừng lại lâu mấy ngày. Bây giờ xem xét địa bộ này, vẫn là chạy mau trở về Lâm An tránh đầu gió. Điệu thấp mấy ngày a miễn cho trong những người này có mánh khóe thông thiên, tìm đẩy không xong quan hệ tới. Trần Nghi Dương cái này vừa cho Dương Thành Nho gọi điện thoại. Vừa bạn Dương Thành Nho cũng muốn trở về Lâm An, thế là hai người dứt khoát sẽ cùng nhau trở về. Chương 266, đi bờ ra diệu. Chương 266, đi bờ ra diệu. Ngồi trên máy bay về sau, Dương Thành Nho mở miệng nói ra, mấy ngày nay có lãnh đạo nhờ quan hệ để cho ta khuyên quên ngươi. Là bởi vì đầu tư điện ảnh sự tình sao? Trần Nghi Dương hỏi. Cái gì đầu tư điện ảnh? Dương Thành Nho kinh ngạc hỏi một chút. Chờ Trần Nghi Dương giải thích do nguyên nhân trong đó, Dương Thành Nho lúc này mới lên tiếng nói, không phải cái kia sự tình. Loại sự tình này còn nhờ không đến nơi này. Là bởi vì ngươi cùng Đường Dài ở giữa mâu thuẫn sự tình. Ta cùng Đường Dài một ít chuyện kia còn có thể kinh động phía trên A. Trần Nghi Dương không hiểu hỏi. Ân, chủ yếu là Đường Dài gần nhất có ra biển kế hoạch, quốc gia hy vọng trưởng thành lần này có thể thành công. Nếu có thể thành công, sẽ có thể giúp trợ quốc gia mở rộng hải ngoại ô tô thị trường. Để cho ta cùng Đường Dài hòa giải vậy còn không đơn giản. Trần Nghi Dương nói thẳng, ta phía trước cùng Ngụy Ngọc Quân nói qua, nữ nhi của hắn chỉ cần từ công ty tổng giám đốc vị trí xuống, ta liền tha thứ bọn hắn. Cái kia đoán chừng không có khả năng. Dương Thành Nho bất đắc dĩ nói, tính toán, ta bên này giúp ngươi cự tuyệt ta. Đúng. Trần Nghi Dương đối với Dương Thành Nho phía trước nói Đường Dài ra biển sự tình cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn dò hỏi, Đường Dài lần này chuẩn bị ra biển đi quốc gia nào mở rộng thị trường a? Bờ Gia Diêu. Dương Thành Nho nói, lại là Bờ Gia Diêu. Trần Nghi Dương nghĩ đến phía trước Lưu Đồng Ái Nhã xe điện nhập cổ phần Nghi Dương ô tô, cũng nâng lên bọn hắn tại Bờ Gia Diêu quan hệ. Ái Nhã có thể về sau tại Bờ Gia Diệu trợ giúp Nghi Dương ô tô mở rộng tại Bờ Gia Diệu thị trường. Không nghĩ tới lần này Đường Dài cũng xem trọng Bờ Gia Diệu. Ngươi biết bọn hắn dự định như thế nào phát triển tại Bờ Gia Diệu thị trường sao? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Ách! Dương Thành Nho do dự 2-3 giây cuối cùng vẫn là nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng nói cho những người khác, đây là ta nói với ngươi. Dương Thành Nho nói xong câu đó về sau mới nói tiếp, cái tin này là ta nghe các trưởng bối nói chuyện trời đất thời điểm nói. Nghe nói giống như trưởng thành muốn tại bờ ra dịu mua sắm một tòa ô tô nhà máy, tiếp đó lợi dụng trưởng thành kỹ thuật thăng cấp tòa này nhà máy, tiếp lấy dùng tòa này nhà máy sinh sản nguồn năng lượng mới ô tô tại bờ ra dịu bán ra. Theo lý thuyết, đến lúc đó quốc nội mở miệng linh kiện xe hơi cùng mấu chốt kỹ thuật cho bờ ra dịu, tiếp đó tại bờ ra dịu bản địa sinh sản ô tô tiến hành bán. Tương tự với chúng ta trước kia hợp doanh xe.
Đúng.
Dương Thành Nho gật đầu nói, nhưng mà chúng ta hợp doanh xe là xí nghiệp nhà nước cùng đầu tư bên ngoài hợp tác. Lần này tựa như là quốc gia chúng ta xí nghiệp cùng ngoại quốc xí nghiệp hợp tác, tại bờ ra dịu xây hãng. Đường dài tìm tới là nước Đức mẹ xe Mercedes-Benz nhãn hiệu, hai nhà đem cùng tại bờ ra dịu thu mua nhà này nhà máy, tiếp đó thiết lập hợp tác. Trần Nghi Dương nghe xong Dương Thành Nho lời nói, như có điều suy nghĩ. Nước Đức, bờ ra dịu, ô tô sản nghiệp. Giống như, rất có triển vọng a, ngươi cũng đừng làm luận a. Dương Thành Nho phảng phất nhìn ra Trần Nghi Dương ý nghĩ. Nhanh chóng đối với Trần Nghi Dương nói, hợp tác lần này đối với quốc nội ô tô lĩnh vực tới nói rất trọng yếu. Vậy ngươi nói, nếu là Nghi Dương ô tô có thể thay thế đường dài đón lấy hợp tác lần này đâu? Trần Nghi Dương đột nhiên toát ra một câu. Kỳ thực a. Dương Thành Nho nói, vợ ra dịu bên kia trời cao hoàng đế xa, phát sinh cái gì quốc nội cũng khó có thể trước tiên giải được tình huống. Nhưng ngươi ở bên kia có thể không cách nào thu được quan phương trợ giúp, bởi vì quan phương chắc chắn là đứng tại đường dài bên này, bất quá cá nhân ta có thể mượn một số nhân mạch quan hệ cho ngươi. Đi, ta kỳ thực đối với vợ ra dịu cũng rất hiếu kỳ, vừa bạn có thể qua bên kia du lịch. Nếu là không có cơ hội ta trở về. Trần Nghi Dương trở lại Lâm An về sau, tìm ra chính mình phía trước lưu nước Đức muội tử cũ cải đường ca Sở Phở phương thức liên lạc. Lần trước hắn cùng Sở Phở liền hợp tác rất vui vẻ, cho nên Trần Nghi Dương lần này trước tiên cũng nghĩ đến hắn. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút đối phương có không có lao vụt người bên kia phương thức liên lạc, hắn muốn nghe được một chút lao vụt cùng đường dài liền thu mua bờ ra giữa ô tô nhà máy hợp tác tường tình. Nước Đức bên kia bây giờ là buổi tối. Trần Nghi Dương bên này điện thoại đánh tới về sau, Sở Phở rất nhanh liền nhận điện thoại. Hai người dùng tiếng Anh tự ôn chuyện. Tiếp đó Trần Nghi Dương hỏi thăm Sở Phở là phủ nhận biết lao vụt người. Lao vụt người ta không biết, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Phở hiếu kỳ hỏi thăm. Ta tại Hoa Hạ thành lập một cái ô tô công ty, ta nghĩ tại bờ ra dịu mở rộng thị trường, nghe nói lao vụt tại bờ ra dịu có ô tô sinh ý, cho nên ta muốn nghe được một chút. Lao vụt ta tầng quản lý ta không biết. Nhưng mà ta hai ngày nữa cũng muốn đi bờ ra dịu. Người đi bờ ra dịu làm cái gì? Trần Nghi Dương nghĩ thầm Sở Phở sẽ không phải chạy đến bờ ra dịu bán vũ khí đạn dược, ta là muốn đi theo quốc gia chúng ta quan phương thương nghiệp đoàn đội cùng đi. Sở Phở giảng giải nói, bờ ra dịu cũng là nước Đức trọng yếu thương nghiệp đồng bạn. Gần nhất bờ ra dịu cùng nước Đức quyết định một phần tài nguyên khoáng sản chọn hợp tác hiệp nghị. Trong hiệp nghị quy định hai nước phải tăng cường tại toàn bộ ngành khai khoáng giá trị liên nghiên cứu cùng khảo sát, khai phát, tuyển dã, gia công cùng thu về lĩnh vực hợp tác. Cho nên ta chuẩn bị đi theo đoàn đội đi qua, xem trong đó có hay không sinh ý cơ hội. Phải biết bờ ra dịu thế nhưng là một cái tài nguyên khoáng sản phong phú quốc gia. Ta gần nhất cũng chuẩn bị đi bờ ra dịu, cấp độ kia ta đi về sau, chúng ta liên hệ. Không có vấn đề. Sở Phở vô bộ ngực bảo đảm nói, ngươi cứ tới. Đến lúc đó đi theo ta, có thể hưởng thụ nước Đức quan phương bảo an đoàn thể bảo hộ. Sở Phở tiểu nói này, Trần Nghi Dương cũng nghĩ đến, vợ ra dịu quốc gia này cũng không ra thế nào an toàn á, phải tìm một cái bảo an đoàn đội. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát cho Lưu Đồng gọi điện thoại, hỏi thăm Lưu Đồng đi bờ ra dịu bên kia liên quan sự nghi. Lưu Đồng cũng không nghĩ đến, phía trước hắn chỉ là cùng Trần Nghi Dương nói qua muốn trợ giúp Nghi Dương ô tô tại bờ ra dịu bên kia mở rộng thị trường. Trần Nghi Dương cư nhiên có chính mình đi tới bờ ra dịu ý nghĩ. Ái nhã xe điện tại bờ ra dịu bên kia có một cái tiểu đoàn đội. Lưu Đồng nói, chúng ta còn tại đằng kia bên cạnh thuê một cái người Bồ Đào Nha, cái này người Bồ Đào Nha từng tại Hoa Hạ đã du học, cho nên có thể kiêm chức làm phiên dịch. Người qua bên kia sau đó ta trực tiếp làm cho cả đoàn đội tất cả nghe theo ngươi chỉ huy, phục vụ cho ngươi à. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nói đi là đi. Cùng Lưu Đồng nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương lập tức chuẩn bị đi tới bờ ra dịu liên quan sự nghi. Một mặt là Dương Thành Nho bên này cũng đã lấy được đường dài muốn tại bờ ra dịu mua sắm nhà máy tin tức. Trần Nghi Dương lo lắng cho mình đi trễ, đường dài bên kia cũng tại bờ ra dịu đều nói xong. Một mặt khác là, kèm theo Na Cha phòng bán vé kéo dài đi cao, dần dần có giữ gốc 40 ước phòng bán vé khuyến hướng. Trần Nghi Dương tại vòng tròn bên trong cũng càng ngày càng nóng tay. Không ít người đều trực tiếp đuổi tới Lâm An tới. Trần Nghi Dương định đi bờ ra dịu tránh đầu gió, cho mình giảm xuống một chút nhiệt độ. Hắn cũng không tin những người kia còn có thể đuổi tới bờ ra dịu tới. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, hắn đích xác muốn đi bờ ra dịu du lịch một phen. Châu Nam Mỹ cây Mỹ nữ cùng cởi mở tập tụ. Hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Chương 267, bờ ra dịu cổ nhân loại nham vẽ chương 267. Bờ ra dịu cổ nhân loại nham vẽ hôm nay tình báo, dấu ở trong hoa viên nham họa, bờ ra dịu một chỗ khách sạn trong hoa viên, một khối phía trên có hơn một vạn năm trước đó nhân loại vẽ nham họa phiến đá đang bị xem như phổ thông phiến đá chôn giấu dưới đất. Thu hoạch nên nham họa phiến đá liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan vật phẩm địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Sáng sớm từ khách sạn mềm mại trên giường lớn đứng lên. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại di động nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Phía trên này nói chỗ không phải là chỗ ở mình khách sạn sao? Trần Nghi Dương thuê lại quán rượu này là một cái biệt thự khách sạn. Các khách hàng có thể đơn độc đặt trước một tòa biệt thự ở bên trong. Biệt thự kèm theo hoa viên cùng bể bơi. Trần Nghi Dương nhìn một chút nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo trang thứ hai vẽ nham họa phiến đá chỗ vị trí cụ thể. Phát hiện trong tình báo nói địa điểm ngay tại chính mình sở tại ở biệt thự trong hoa viên. Trần Nghi Dương rời giường về sau cầm một cái bánh cam vòng tràn đầy phấn khởi đi tới trong tình báo nói địa điểm. Biệt thự này trong hoa viên có một cái ước chừng hơn 20 mét vuông diện tích ao nước nhỏ, hồ nước phía trước đệm lên mấy khối phiến đá. Trong tình báo nói có nham họa phiến đá ngay tại cái ao ngay phía trước. Có nham họa một mặt kia hẳn là vừa lúc bị đắp lên phía dưới, cho nên nhiều năm như vậy không có ai phát hiện khối này phiến đá bí mật. Mà quán rượu này, biệt thự này mặc dù là mới tạo, nhưng nghe nói cái này hoa viên đã lịch sử rất dài ra, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Bồ Đào Nha thực dân vừa thực dân nơi này thời kỳ. Đoán chừng ngay lúc đó công nhân căn bản không quan tâm cái gì nham họa hay không nham họa, trực tiếp đem khối này phiến đá cho xem như phổ thông phiến đá đem thả đưa ở chỗ này. Đến mức từng ấy năm tới nay như vậy, không có ai phát hiện khối này phiến đá mà khác có hơn một vạn năm trước đó nhân loại lưu lại chân quý nham họa. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không bây giờ liền đem khối này phiến đá lật lại. Đây nếu là bị người khác phát hiện phiến đá bí mật, cái kia phiến đá có thể rơi không đến trong tay hắn. Thế là hắn lại ăn bánh cam vòng trở về trong biệt thự. Bánh cam vòng là bờ ra dư tương đối bình dân bữa sáng một trong, nơi phát ra nghe nói là có hai cái. Một cái thuyết pháp là sáng sớm di dân tới đây người Tây Ban Nha mang tới. Một cái khác thuyết pháp nhưng là người Bồ Đào Nha từ ngay lúc đó Minh Triều mang tới phương pháp ăn. Cái này ăn vật cách làm cũng rất đơn giản. Đầu tiên đem ra mặt trải bằng, tiếp đó ở bên trong để vào người đồ vật ưa thích, cái gì giam bông phô mát, đủ loại mức hoa quả hoặc chocolate tương. Sau đó đem ra mặt đoàn đứng lên đặt ở trong nồi nổ đến mặt ngoài kim hoàng là được rồi. Trần Nghi Dương đương nhiên không tiếp thụ được cái đồ chơi này bên trong chứa mức hoa quả, nhưng mà bên trong thêm giam bông các loại hám liều, hắn ăn ngược lại cảm thấy rất ăn ngon. Bờ ra dịu bánh cam vòng đồ. Tới bờ ra dịu cũng liền mấy ngày, Trần Nghi Dương đang ăn phương diện ngược lại là không có cảm giác đến không thích ứng. Nguyên nhân cuối cùng là bờ ra dịu là một di dân quốc gia, thức ăn chủng loại cực kỳ phong phú, bất luận cái gì dân tộc người cũng có thể ở đây tìm được thích hợp bản thân khẩu vị đồ ăn. Trần Nghi Dương đang ở bờ ra dịu thành thị là bờ ra dịu São Paulo thành phố. Tòa thành thị này là bờ ra dịu thành phố lớn nhất, nhưng lại không phải bờ ra dịu thủ đô. Trần Nghi Dương tới São Paulo 2 ngày, nhưng mà còn không có tại thành phố này thật tốt du lịch qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không dám bờ ra dịu trị an thuộc về điển hình tư bản chủ nghĩa quốc gia. Đó chính là trị an tốt xấu muốn nhìn chỗ. Tỷ như người giàu có cùng trung sản giai cấp nhiều một chút chỗ trị an sẽ tốt hơn, mà người nghèo nhiều chỗ, cái kia trị an hoàn cảnh cũng đừng nghĩ. Nhưng mà São Paulo tại bờ ra dịu là một ngoại lệ. Tại São Paulo tòa thành thị này, căn bản không có địa phương tuyệt đối an toàn. Bờ ra dịu Rio dễ nảy rổ đã từng bởi vì tổ chức qua thế vận hội Olympic nguyên nhân, khiến mọi người hiểu được tòa này bờ ra dịu nổi tiếng thành thị trị an hỗn loạn cảnh tượng. Nhưng mà Rio dễ nảy rổ so với São Paulo, đó chính là tiểu bu kiến đại bu. Trần Nghi Dương tới São Paulo cùng ngày, người còn không có ra sân bay, liền phát hiện dương hành lý của mình cầm tới tay một khắc này, dương hành lý dưới đấy đã bị người nạy giá nát. Cũng may trong dương hành lý chỉ có quần áo, không có ném đồ vật gì. Tiếp đó vào ở khách sạn vào đêm đó, chung quanh loáng thoáng tiếng súng liền không ngừng. Người địa phương quá nhiệt tình, Trần Nghi Dương đều có chút nghĩ nhấc chân chạy. Nhưng lưu động cho Trần Nghi Dương sao xếp hàng bản địa đoàn đội hôm nay liền đến, cho nên Trần Nghi Dương lại nhiều chờ đợi một ngày. Trần Nghi Dương bên này bữa sáng ăn xong không bao lâu, một cái vóc người cao gầy, nhìn xem có trên dưới 1m75 người da trắng bội tử mang theo hai cái màu nâu da người trẻ tuổi liền đi tới biệt thự. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là So Á. Đi ở tuất đằng trước Bồ Đào Nha bội tử dùng tiếng Trung làm tự giới thiệu. Chào ngươi, bội tử này dáng người cao gầy, mặc cũng là bờ da dịu đầu đường thường gặp ngắn tê sợi phối của jean. Tê lo lắng cổ áo mở rất nhiều thấp rất thấp. Cái này khiến Trần Nghi Dương trước tiên cảm nhận được đối phương nhiệt tình. Phía trước Lưu tổng cùng các ngươi cũng giao chờ đợi sao? Trần Nghi Dương dò hỏi. Lưu tổng tự mình cho chúng ta gọi điện thoại bố trí nhiệm vụ, ngay tại bờ ra dịu trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài. Ngài chính là chúng ta tạm thời lão bản. So Á mặc dù mặc nhiệt hỏa, biểu lộ cùng giọng nói chuyện ngược lại là rất nghiêm túc. Trần Nghi Dương thế là không thể làm gì khác hơn là trước cùng đối phương đàm luận công sự. Các ngươi mấy ngày nay có hay không thăm dò được, là cái nào ô tô nhà máy muốn cùng Hoa Hạ đường dài cùng với nước Đức lao vụt làm hợp tác? Đã hỏi tới. So Á đưa một cái tiếng Anh viết thành cặp văn kiện cho Trần Nghi Dương tiếp đó nói tiếp, căn cứ vào chúng ta tại São Paulo chính phủ thành phố tin tức nội bộ, đường dài cùng lao vụt hẳn là muốn tại São Paulo thu mua São Paulo nổi tiếng ý để bác lập ô tô nhà máy. Nhà này ô tô nhà máy là bờ ra dịu rất nổi tiếng một nhà bản thổ ô tô nhãn hiệu ô tô nhà máy, nhưng mà kèm theo mấy năm trước nhãn hiệu phá sản, ô tô nhà máy cũng gặp phải sập tiệm phong hiểm. Căn cứ vào chúng ta từ chính phủ thành phố làm được nội bộ văn kiện đến xem, đường dài cùng lao vụt là hy vọng dùng 3 ức euro giá cả thu mua ý để bác lập ô tô nhà máy. Tiếp đó đường dài phương diện còn hứa hẹn sẽ dùng hiện đại hóa kỹ thuật thăng cấp cải tạo nhà này ô tô nhà máy, sẽ vì ô tô nhà máy đầu nhập không ít hơn 100 ức lôi Á người, bờ ra dịu tiền tệ, cũng chính là ước chừng 110 ức tiền Hoa Hạ tài chính. Tại chậm nhất không cao hơn 1 năm rưỡi về sau, nhà máy đem một lần nữa đầu tư, năm sản lượng ước chừng tại 10 vạn đài ô tô tả hữu. Năm sinh 10 vạn đài ô tô. Trần Nghi Dương bị kích thước này kinh động, hắn nhanh chóng dò hỏi, bờ ra dịu bản thổ có thể ăn nhiều nguồn năng lượng mới như vậy ô tô sao? Bờ ra dịu đơn độc có thể ăn không ô? Nhưng mà y bác lập ô tô nhà máy một khi bắt đầu sinh sản ô tô, như vậy dựa theo tương quan mậu dịch hiệp định, y bác lập ô tô nhà máy sản xuất ô tô là có thể tại toàn bộ Nam Mỹ buôn bán. So Á trình độ chuyên nghiệp rất mạnh, lúc này liền trả lời Trần Nghi Dương vấn đề, toàn bộ Nam Mỹ thị trường là hoàn toàn có thể tiêu hóa được tháng 1 năm 10 vạn máy mới nguồn năng lượng ô tô. Làm ăn này thật là không tệ, A Trần Nghi Dương bên này cũng đánh giá một chút. 3 ức euro tương đương nhân dân tệ mới hơn 20 ức. Hơn 20 ức liền có thể mua xuống một nhà năm sinh 10 vạn chiếc xe hơi nhà máy, tuyệt đối xem như cực lớn mua thấp bán cao. Chương 268 Sao Paulo thành phố chương 268, Sao Paulo thành phố đến nỗi đường dài nói, sau này còn muốn đầu nhập hơn 10 tỷ, Trần Nghi Dương quyền đương đánh giám. Loại này sau này đầu tư hứa hẹn nghe một chút liền phải. Tài chính đến cuối cùng có thể đúng chỗ một nửa cũng không tệ rồi, hơn nữa còn là lần lượt đúng chỗ, không cần duy nhất một lần trả nợ. Trần Nghi Dương cảm giác Nghi Dương ô tô nhà máy là hoàn toàn có năng lực ăn khoản này đơn đặt hàng. Một khi Nghi Dương ô tô nhà máy đệ nhất kiểu xe nghiên cứu ra, như vậy có thể ở trong nước cùng bờ ra diêu đồng thời sinh sản ô tô. Đến lúc đó hai chỗ này cực lớn thị trường dựa vào lượng tiêu thụ đâu có thể lực Nghi Dương ô tô giải phẳng nghiên cứu phát minh phí tổn, Nghi Dương ô tô lợi nhuận cũng đem đại đại nhận được để thăng. Đương nhiên, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là Trần Nghi Dương muốn thế nào từ lao vụt cùng đường dài trong tay cướp được tòa này ô tô nhà máy. Đúng, ta bảo các ngươi tỉnh bảo an đoàn đội các ngươi mời sao? Trần Nghi Dương ngẩng đầu hỏi thăm So Á mời. So Á gật đầu nói, cái này bảo an đoàn đội là bờ ra dịu lớn nhất công ty bảo an phái ra. Bọn hắn cùng Sao Paulo các đại hắc bang quan hệ đều rất tốt, công ty bọn họ người bảo vệ, bình thường sẽ không có bang phái phần tử cố ý tìm phiền toái. Vậy là tốt rồi. Trần Nghi Dương nghe xong So Á thuyết pháp này, liền biết cái này thỉnh nhất định là chuyên nghiệp. Đạn lại không có mắt. Bảo tiêu năng lực lại mạnh cũng không sánh được nhân gia trăm phương ngàn kế muốn làm ngươi ai cho nên, công ty bảo an là nhất định muốn cùng địa phương hắc bang giữ gìn mối quan hệ, dạng này mới có thể bảo vệ khách hàng an toàn. Ta buổi chiều phải đi gặp cá nhân, đến lúc đó để cho bảo an đoàn đội đi theo ta cùng lúc xuất phát. Trần Nghi Dương sau khi nói xong vừa nhìn về phía So Á, đúng, ngươi cũng cùng theo A. Tính ra khỏi nhà sao? So Á trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đến cùng là người ngoại quốc. Trần Nghi Dương dứt khoát hồi đáp, tính toán. Vậy ta cũng muốn đi cùng, ta cũng muốn tính toán tăng ca. Kế toán nhỏ ở một bên hô. Ngươi ngoan ngoan trở tại trong tiểu điểm tốt A hai ta một khối ra ngoài, bị người chặn lại đều không một thông phong báo tin người. Trần Nghi Dương ngăn trở kế toán nhỏ cùng theo đi ra ý nghĩ. Trên thực tế, lần này tới bờ ra dư hắn đều có chút hối hận mang theo kế toán nhỏ. Không nghĩ tới bờ ra dư trị an kém như vậy A kỳ thực Sao Paulo đại bộ phận chỗ vẫn là rất an toàn. Rất nhiều công ty đa quốc gia tổng bộ đều tại Sao Paulo. Lúc này So Á nhịn không được mở miệng nói ra, chỉ cần không đi nhầm vào một chút hắc bang quảng trường, bình thường là không có việc gì. Ta đêm qua trước khi ngủ còn có thể nghe được tiếng súng đâu. Trần Nghi Dương một chút cũng không tin So Á nói lời. Đây là bởi vì hắc bang quảng trường cùng bình thường quảng trường khoảng cách quá gần. So Á nói bắt đầu cho Trần Nghi Dương giới thiệu Sao Paulo lịch sử cùng hiện trạng. Sao Paulo là châu Nam Mỹ thứ nhất đúng nghĩa sinh sản hình thành thị. Cái gọi là sinh sản hình thành thị là so sánh tiêu phí hình thành thị. Nam Mỹ ban đầu mấy tòa thành thị cũng là tiêu phí hình thành thị, cái này thành thị chủ yếu là vì để cho quan lại quyền quý cùng bọn hắn người hầu, cùng với tương quan nhân viên phục vụ sinh hoạt cư trú. Tiêu phí hình thành thị đặc điểm lớn nhất chính là chỉ từ chung quanh thu hoạch thức ăn và liên quan sản phẩm, thế nhưng là không có cái gì phản hồi. Nhưng mà Sao Paulo không giống nhau, Sao Paulo tại kiến lập về sau, vừa ra đời số lớn nhà máy. Lại thêm Sao Paulo ưu việt bến cảng vị trí địa lý. Cái này dẫn đến Sao Paulo có thể vì ngoại giới cung cấp số lớn sản phẩm. Tại thập niên 50 thời điểm, Sao Paulo là gần với New York cùng Chicago toàn cầu đệ tam đại ma thiên đô thị. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến Sao Paulo chênh lệch giàu nghèo cực lớn. Hơn nữa bởi vì Sao Paulo bên trong có đại lượng nhà máy, cho nên sẽ hấp dẫn chung quanh người nghèo liên tục không ngừng tới Sao Paulo tìm kiếm việc làm cơ hội. Dạng này nhân số lượng nhiều, không chỉ có để cho Sao Paulo trở thành bờ ra dịch thành phố lớn nhất, còn để cho Sao Paulo cảnh nội sinh ra số lớn sống nghèo. Có quan hệ với Sao Paulo, thế nhưng là có một cái vô cùng nổi tiếng ảnh chụp. Đó chính là một đống rách dưới phòng ở tạo thành xóm nghèo bên cạnh, chính là những người giàu chung cư cao cấp cùng bể bơi. Có thể nói là thiên đường cùng địa ngục vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Bờ ra dịu Sao Paulo hàng chụp hình ảnh. Dưới loại tình huống này, Sao Paulo chỉ an ác liệt liền có thể hiểu được. Đương nhiên, chỉ cần Trần Nghi Dương không đi bình dân tụ tập chỗ, chỉ ở người giàu có chuyên trúc quảng trường dừng lại, là cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắc bang cũng không hy vọng tại những người giàu chỗ gây chuyện, mà bị đoạn mất sinh kế nơi phát ra. Tòa thành thị này tầng thấp nhất người sinh hoạt nơi phát ra, đều dựa vào tầng người giàu có trong kẽ tay lộ ra ngoài một điểm cặn bã. Vậy là tốt rồi. Trần Nghi Dương nghe xong So Á lời nói, tâm hơi chiều rộng không thiếu. Ngươi có thể làm việc ở đây lâu như vậy, cũng là khổ cực. Trần Nghi Dương hướng về phía So Á thuận miệng nói. Ta lưu tại nơi này việc làm cũng là có nguyên nhân. So Á rất trả lời thành thật Trần Nghi Dương mà nói, bởi vì bờ ra diêu liền xem như có mọi loại không tốt, nhưng nó có cầu giả chế à. Cái gì là cầu giả chế? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Tương tự với hoa hạ điều thôi. So Á hồi đáp. Tỷ như hoa hạ điều thôi là thứ 6 ngày nghỉ mà nói, cái kia cuối thứ 7 muốn nghỉ phép thêm. Nhưng mà bờ ra dư không giống nhau, bờ ra dư là cầu giả. Tỷ như ngày nghỉ vừa vận tại thứ 5, như vậy thứ 5 thứ 6 đều không cần đi làm, cuối tuần còn không cần nghỉ phép thêm. Nếu ngày nghỉ vừa vận tại thứ 3, như vậy thứ 2 thứ 3 cũng liền đều không cần đi làm. Ta cũng hâm mộ. Trần Nghi Dương nghe xong So Á lời nói, trầm mặc. Như thế nói đến, tại bờ ra dư việc làm cũng không phải không thể tiếp nhận. Trần Nghi Dương tại xế chiều định ngày hẹn người tự nhiên là sở phở. Hai người hẹn gặp tại một nhà cấp cao thương trường tiệm thịt nướng gặp mặt. Trần Nghi Dương bên này mang theo 4 cái bảo tiêu còn có So Á đi qua đến nơi hẹn. Sở Phở bên cạnh đổ chỉ một mình hắn. Bạn tốt của ta, đây là người an ninh của ta thuê đoàn đội sao? Sở Phở nhìn thấy Trần Nghi Dương chi sau, lập tức hỏi thăm. Đúng a, thế nào? Ta mấy ngày nay phải đi gặp mấy cái Sao Paulo bản địa thương nhân, có thể hay không đem ngươi bảo an đoàn đội cho ta mượn sử dụng? Ngươi không phải có nước Đức quan phương bảo an đoàn đội bảo hộ? Chúng ta quan phương đoàn đội đi chính là bờ ra giữa thủ đô bờ ra xì lì ạ. Mấy tên kia nguyên bản đáp ứng muốn đi theo ta cùng đi ra ngoài dạo chơi. Kết quả nghe được ta muốn tới Sao Paulo, từng cái đều sợ tự tuyệt. Sơ phở vừa nói, còn vừa chửi bậy, chúng ta nước Đức phải xong đời, những thứ này quân nhân giải ngũ tạo thành bảo an đoàn đội đều nhát gan như vậy, có thể tưởng tượng được chúng ta đang tại phục dịch những quân nhân kia cũng là thứ gì ra hỏa. Khó trách chúng ta quân nhân hiện dịch có thể tại Nam Mỹ bị một đám tiểu lưu manh bắt cóc vơ vét tài sản. Sơ phở nói là mấy năm trước tại châu Âu náo ra không nhỏ động tính nước Đức tại ngũ binh sĩ bị bắt cóc vơ vét tài sản sự tình. Lúc đó nước Đức cùng Chile triển khai hợp tác, phái một chút quân nhân đi tới Chile huấn luyện địa phương binh sĩ học tập hiện đại hóa chiến đấu. Tiếp đó có thiên nghỉ ngơi, 10 cái người mặc đồ thường nước Đức quân nhân tại Chile trên đường mua sắm. Kết quả 10 người này gặp 5 cái Chile lưu manh ăn cướp, trải qua một phen quyền cước trò chuyện về sau, 10 cái nước Đức quân nhân bị 5 cái lưu manh bên đường tù binh. Chương 269, lão mẹ nuôi đồn chuột nướng thịt. Chương 269, lão mẹ nuôi đồn chuột nướng thịt. Chủ yếu là bọn này nước Đức quân nhân hiện dịch chưa từng đánh 5 cái tiểu lưu manh cũng coi như. Nhiều lắm thì lặng yên không tiếng động ném đi một cái khuôn mặt nhỏ. Sau này càng làm lạ, cái này 5 cái tiểu lưu manh tại phát hiện cái này 10 cái quân nhân trên thân không có nhiều tiền về sau, trực tiếp đem 10 người này giữ lại. Tiếp đó 10 cái quân nhân bị thúc ép trực tiếp cho cái này 5 cái tiểu lưu manh nước Đức bộ ngành liên quan phương thức liên lạc, để cho tiểu lưu manh hướng nước Đức bộ ngành liên quan yêu cầu tiền chuộc. Cuối cùng đang bị trói 9 tiếng về sau, cái này 10 cái quân nhân tại bị Chile cảnh sát giải cứu ra. Cuối cùng Chile cảnh sát tuyên bố, đây là cùng một chỗ thông thường phạm tội sự kiện, sau lưng cũng không có càng nhiều ẩn tình, cái kia 5 cái tiểu lưu manh sau này cũng bởi vì niên kỷ vấn đề, cũng không nhận được quá nghiêm trọng trừng phạt. Chỉ có thể nói, năm đó thiết huyết nước Đức quân nhân, hiện nay thật sự biến thành hàn mèo. Chớ nói chi là, hiện nay đối với nước Đức Bộ Quốc phòng tới nói, nước Đức quân đội khẩn cấp phải giải quyết vấn đề lớn nhất lại là quân đội mập mạp tỷ lệ quá cao. Toàn bộ quân đội mập mạp tỷ lệ vượt qua 40, trong đó còn có 8 là trọng độ mập mạp. Đúng. Trần Nghi Dương hướng về phía Sở Phở do hỏi, bảo an đoàn đội có thể cho ngươi mượn, nhưng mà ngươi gần nhất có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút bản địa y bác lập ô tô nhà máy tin tức tương quan. Không có vấn đề. Sở Phở quả quyết gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, Trần Nghi Dương cũng không khả năng đem chuyện trọng yếu như vậy toàn bộ trông cậy vào Sở Phở. Hắn buổi tối hôm nay còn muốn đi gặp một người. Sao Paulo 25 đường phố là người Hoa tại Sao Paulo thành phố số lớn tụ tập chỗ, toàn bộ Sao Paulo ước chừng cư trú khoảng 20 vạn người Hoa. Trong đó là mậu dịch buôn bán đại bộ phận đều tụ tập tại 25 đường phố. Bờ ra dự tại năm 96 thời điểm tại Sao Paulo mở một cái người Hoa thương thành, hướng Hoa hạ chiêu doanh nghiệp nhập khẩu người. Cho nên rất nhiều người từ một năm này bắt đầu ngay tại bờ ra dự làm xuất nhập cảng làm ăn. Điều kiện chỉ cần tại bờ ra dự mở một công ty, thỉnh hai cái người bờ ra dự là được rồi. Trần Nghi Dương người muốn gặp liền ở tại 25 đường phố. Trần Tổng ngài khỏe. Vương Thúc Thúc ngài khỏe. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Vị này Vương Thúc Thúc tên đầy đủ gọi Vương Lập Quân, là tại bờ ra dịu làm ăn một cái xuất nhập cảng thương nhân. Người này là Dương Thành Nho giới thiệu cho hắn Trần Nghi Dương chi phía trước cùng hắn gọi điện thoại liên lạc qua. Vừa tới bờ ra dịu thời điểm, Trần Nghi Dương vốn là chuẩn bị tại không có bảo an đoàn thể bảo vệ dưới đi tới 25 đường phố gặp một lần đối phương. Nhưng mà vị này Vương Lập Quân khuyên Trần Nghi Dương mấy người bảo an đoàn đội đúng chỗ về sau lại tới. Trên thực tế 25 đường phố mặc dù cũng là người Hoa, nhưng mà trong này người Hoa không chỉ có đại lục người, càng nhiều còn có đã nhập tịch bờ ra dịu người Hồng Kông, vịnh đảo người. Cho nên nhân tâm phức tạp, chị an cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Ở đây a, tuyệt đối đừng tin dân bản xứ nói với ngươi ở đây rất an toàn. Vương Lập Quân tại Trần Nghi Dương đến sau đó tiếp tục cho Trần Nghi Dương truyền thụ kinh nghiệm. Ở đây ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta những thứ này làm ăn là đòi tiền không muốn sống, nhưng mà như ngươi loại này người trẻ tuổi vẫn cẩn thận là hơn. Vương Lập Quân vừa nói, một bên cho gọi người cho Trần Nghi Dương lên 25 đường phố đặc sắc mỹ thực. Lão mẹ nuôi đồn chuột nướng thịt. Không tệ, chính là loại kia nhìn manh manh đắt đồn chuột, tại Nam Mỹ kỳ thực xem như một đạo mỹ thực. Mà tại 25 đường phố, còn có càng có đặc sắc lão mẹ nuôi đồn chuột nướng thịt. Nướng đồn thịt chuột đồ, chứ đi giữ tận đầu hình ảnh. Là, ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương vội vàng gật đầu. Đúng, nguyên bản ngươi tới Sao Paulo, ta là để cử ngươi đi Đông Phương Nhai chơi một chuyến. Nơi đó tụ tập rất nhiều người châu Á nhưng mà gần nhất bên kia cũng không yên ổn, ngươi liền vẫn là chờ tại trong tiểu điểm nói chuyện làm ăn à. Đông Phương Nhai thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Người Nhật Bản gây ra sự tình. Vương Lập Quân nói cho Trần Nghi Dương, trước đây bờ ra dịu dựng nước, hy vọng có thể xây dựng trở thành một nhiều dân tộc di dân quốc gia, thế là mời các quốc gia di dân tới đây. Lúc đó rất nhiều người Nhật Bản sống không nổi, liền lay động vượt biển đi tới bờ ra dịu. Đến bây giờ, toàn bộ bờ ra dịu Nhật Bản duệ đã có hơn 1 triệu người, trong đó 70 đều ở tại Sao Paulo. Bọn này người Nhật Bản tại bờ ra dịu đặc biệt ưa thích mua sắm thổ địa, nghe nói là mua 120 vạn km thổ địa, nhưng cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Đoạn thời gian trước bờ ra dịu chính phủ nói muốn lấy lại người Nhật Bản mua thổ địa, nhưng mà bị người Nhật Bản cự tuyệt. Hai bên mặc dù vẫn còn đang đánh miệng trận chiến, nhưng mà đủ loại hắc bang đã ngồi không yên, đủ loại kiếm cơ tiến vào người Nhật Bản tụ tập cộng đồng náo sự, thậm chí còn động thương. Cho nên gần nhất đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, phòng ngừa bị nhân ra xem như người Nhật Bản đánh. Đi, ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trần Nghi Dương biết loại chuyện này chỉ cần vừa phát sinh, có ý đồ khác người nhất định sẽ mượn lý do này giành lợi ích. Đúng, ngươi hỏi thăm có quan hệ với Ilya Bắc Lập ô tô nhà máy sự tình, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Vương Lập Quân bắt đầu nói chính sự. Ilya Bắc Lập ô tô nhà máy quy mô rất lớn, ít nhất quan hệ đến mấy vạn bờ ra dự công nhân tình huống công tác. Cho nên Sao Paulo chính phủ đối với Easy Bắc lập ô tô nhà máy cũng rất chú ý, cho nên đường dài nếu như muốn đơn độc mua sắm Easy Bắc lập ô tô nhà máy hết sức khó khăn, bọn hắn cũng phải kéo lên lao vụt, mượn dùng lao vụt danh tiếng mới có tư cách mua sắm Easy Bắc lập ô tô nhà máy. Nếu như ngươi muốn gia nhập vào trong đó mà nói, cần một cái có thể tại bản địa được hoan nghênh minh hữu, hoặc là bờ ra giữ bản địa có thế lực công ty, hoặc là châu Âu một chút tại bờ ra giữ kinh doanh nhiều năm công ty. Nhưng mà hai cái này minh hữu đều có riêng phần mình ưu khuyết điểm. Bờ ra giữ bản địa công ty kỹ thuật thực lực yếu, nhưng là cùng Sao Paulo địa phương đủ loại tổ chức cùng với quan biên quan hệ tốt. Hợp tác với bọn họ, ngươi có thể tương đối thuận lợi cầm xuống ý địa bác lập ô tô nhà máy. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhân gia dù sao cũng là địa đầu xà, thực lực ngươi tiểu, lại ở xa nước ngoài. Thời gian dài, nhân gia không chắc sẽ dùng một chút phương pháp đem ngươi nhà máy nuốt. Cùng châu Âu công ty hợp tác, điểm tốt là kỹ thuật thực lực cường nhãn hiệu ứng cao. Nhưng khuyết điểm là, nhân gia thứ nhất không tất yếu hợp tác với ngươi, thứ hai đến lúc đó có thể ngươi bên này muốn ra cơ hồ toàn bộ phí tổn, nhân gia bên kia chỉ soát cái khuôn mặt là được. Vương Lập Quân coi như là cho Trần Nghi Dương đem trong đó môn đạo đều nói rõ. Lấy đường dài ở trong nước lực ảnh hưởng, còn cần tìm châu Âu nhãn hiệu hợp tác. Trần Nghi Dương ô tô thì càng không cần nói, đến bây giờ liền một cái xe đều không tạo ra qua đây. Đi, cảm tạ Vương thúc, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật gật đầu. Vương Lập Quân bên này chủ yếu là có thể cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút Sao Paulo bản địa tình thế cùng một chút phải chú ý hạng mục công việc. Nếu thật là cụ thể sự vụ, hắn một cái xuất nhập cảng thương nhân xác thực không giúp đỡ được cái gì, còn lại vẫn là phải dựa vào Trần Nghi Dương chính mình. Đối với bây giờ còn đối với Sao Paulo cùng bờ ra dự kiến thức nửa đời Trần Nghi Dương tới nói, lần này độ khó quả thực có chút cao. Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là quyết định ít nhất tại bờ ra dịu dừng lại nửa tháng. Nếu như nửa tháng còn không có đầu mối mà nói, hắn cũng chỉ có thể rời đi Sao Paulo, trở về quốc nội. Chương 270, không người muốn bong bóng cá. Chương 270, không người muốn bong bóng cá. Hôm nay tình báo, không người muốn bong bóng cá. Sao Paulo bến tàu một nhà ngư nghiệp công ty đang tại phát sầu đại hoàng ngư bong bóng cá xử lý như thế nào, bây giờ đi tới mua sắm liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Vài ngày sau, Trần Nghi Dương đang chỉ huy các công nhân đem biệt thự trong hòa viên phiến đá dọn đi. Tiếp đó liền thấy điện thoại phát tới hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Đại hoàng ngư bong bóng cá. Trần Nghi Dương nghĩ thầm bong bóng cá thứ này lại còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Bởi vì lúc này vẫn còn đang bận rộn, thế là hắn đưa điện thoại di động thả lại túi quần, tiếp tục chỉ huy công nhân. Tại lần trước tiếp vào nhặt nhạnh chỗ tốt cổ nhân loại nham vẽ tình báo về sau, Trần Nghi Dương ngay tại suy xét như thế nào muốn đem khối này nham họa cho mua đi. Chờ hắn trưng cầu ý kiến rồi một lần so á về sau, mới phát hiện chuyện này kỳ thực có chút đơn giản. Những thứ này quản lý khách sạn chỉ cần trả tiền làm gì đều được. Trần Nghi Dương trực tiếp tìm được quản lý khách sạn nói mình ưa thích quán rượu này cái này hoa viên, chuẩn bị xuất tiền đem toàn bộ hoa viên tất cả mọi thứ mua đi, tiếp đó đem mấy thứ kéo về quốc gia của mình nguyên dạng chủ kiến. Quản lý nghe xong rất sung sướng đáp ứng cuộc mua bán này, còn cùng Trần Nghi Dương ký hợp đồng. Thế là Trần Nghi Dương tại hao tốn không sai biệt lắm 5 vạn nguyên nhân dân tệ về sau, liền đem cái này trong hoa viên tất cả phiến đá cùng đỉnh nghỉ mát đều cho ra mua. Hiện tại hắn đang chuẩn bị đem những phiến đá này vận đến hắn mướn tới một chỗ thương cố đi. Đến lúc đó khối kia mang theo nham vẽ phiến đá cũng biết cùng một chỗ trở đi. Lão bản, Sở Phở tiên sinh tới. Nhưng vào lúc này, So Á đi tới. Để bọn hắn bảo a. Trần Nghi Dương gật đầu nói. Sở Phở mấy ngày nay tại Sao Paulo mượn Trần Nghi Dương bảo an đoàn đội, chạy không thiếu chỗ. Khiến cho bảo an đoàn đội thông qua So Á hướng Trần Nghi Dương kháng nghị, bảo là muốn tiền làm thêm giờ. Trần Nghi Dương chỉ có thể đáp ứng xuống. Bởi vì có bảo an đoàn thể Sở Phở có thể nói là buông tay buông chân, khắp nơi đều đi có mấy lần thậm chí dự định tiến vào xóm nghèo đùa giỡn một chút. Cũng may bảo an đoàn đội khôn khéo, trực tiếp mang theo Sở Phở đi một chỗ điểm du lịch xóm nghèo. Cái gọi là điểm du lịch xóm nghèo xem như Sao Paulo tòa thành thị này một lớn đặc sắc. Bởi vì bờ ra dưới xóm nghèo tại trên quốc tế nổi tiếng tương đối lớn, cho nên rất nhiều du khách nước ngoài tới về sau, luôn có loại kia không sợ chết, nghĩ trăm phương ngàn kế hy vọng hướng dẫn du lịch có thể dẫn hắn tiến vào xóm nghèo đi một vòng. Bờ ra dưới chính phủ cùng địa phương Hắc Bang rất là phát sầu. Bởi vì bọn này du khách nước ngoài thế nhưng là cây dụ tiền. Nếu là tiến vào xóm nghèo bị không có mắt tiểu lưu manh cho thương tổ tới, dẫn đến bản địa khách du lịch thu vào đại giảm, vậy lại hỏng chuyện. Cho nên trải qua một phen sau khi thương nghị, một thiên tài chủ ý vừa ra đời. Đó chính là đem trong đó một cái xóm nghèo lấy ra làm thành điểm du lịch không được sao. Chọn một chút đứng đắn sống qua ngày tầng dưới chót người đi vào ở, sau đó đem trong khu ổ chuột không ổn định phần tử cùng với đủ loại lưu manh, tiểu bang phái đều đổi đi. Lại tìm một số người cuộn tợ lên thành cái này trong khu ổ chuột hát bang. Tiếp đó liền song sống. Lại có du khách nước ngoài. Phóng viên muốn tới bờ ra dự phỏng vấn sống nghèo, bờ ra dự chính phủ liền sẽ đề cử bọn hắn tới đây. Ngươi đi vào liền đi dạo a, ngươi tưởng tượng khu dân nghèo cảnh sắc ở đây đều có. Chỉ cần ngươi đưa tiền, nhân gia liền mang ngươi đi vào đi dạo một vòng, nhờ ngươi an toàn thể nghiệm quốc tế trong truyền thuyết hỗn loạn nhất bất an nhất toàn bộ sống nghèo. Cho tiền nhiều hơn, ngươi quay chụp video thời điểm, còn có thể để cho người ta tìm một chỗ phóng mấy phát làm cho ngươi phần cảnh hạnh phúc. Có thể thuyết phục vụ 10 phần chu đáo. Sở Phở đi chính là loại này điểm du lịch thức sống nghèo. Đoán chừng Sở Phở trở lại nước Đức về sau, có thể có không ít khoác lác tài liệu. Này huynh đệ, mấy ngày nay đa tạ ngươi. Sở Phở đi vào về sau, cùng Trần Nghi Dương ôm một cái. Tiếp đó hai người đang tiếp khách trong sảnh ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Sở Phở liền không nhịn được phàn nàn nói, sao bao lâu người biết tiếng Anh quá ít, ta tiếng Bồ Đào Nha lại bình thường, đi rất nhiều nơi đều phải ỷ lại hướng dẫn du lịch. Không có cách nào, nơi này chính là dạng này. Trần Nghi Dương nhún vai. Không giống với những địa phương khác thành phố du lịch, rất nhiều tương quan người làm vì chiêu đãi du khách đều học tập tiếng Anh. Tại Sao Paulo, người biết tiếng Anh rất ít, cho dù là khách sạn 5 sao, cũng không bao nhiêu người sẽ thuần thục sử dụng tiếng Anh cùng người câu thông. Chuyện ta nhờ ngươi hỏi thế nào? Trần Nghi Dương dò hỏi. Đã hỏi tới hai đầu tin tức. Sơ Phờ nói cho Trần Nghi Dương nói, một đầu là cái này Y Bắc lập ô tô nhà máy phía trước kỳ thực là có hai nhà công ty cạnh tranh. Nhưng mà hai nhà này công ty cũng là hoa hạ công ty, một nhà là ngươi nói đừng dài, một nhà khác nhưng là một cái gọi cái gì Big Night để ô tô công ty, nghe nói cũng rất nổi danh, cái trước đó đều đầu tư qua này nhà công ty. Ta biết này nhà công ty. Trần Nghi Dương đương nhiên biết Big Night để cái này lâu năm xa xí. Cho dù là tại nguồn năng lượng mới ô tô quật khởi bây giờ, Big Night để cũng tại trong xa xí xếp hạng trước 3. Chớ nói chi là Big Night để trong tay độc quyền số lượng cũng không ít, xí nghiệp cạnh tranh năng lực rất mạnh. Vì cái gì Big Night để ra khỏi cạnh tranh? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Tựa như là Big Night để cùng Sao Paulo chính phủ không có thỏa đàm, bọn hắn lựa chọn đi tới bờ ra dịu đông bắc bộ đích tạp mã tắt bên trong thành phố, chuẩn bị chính mình đầu tư, kiến tạo một cái mới nhà máy. Còn có đây này, Ilya Bắc lập ô tô nhà máy bây giờ lao bản là Marco gia tộc. Gia tộc này tại Sao Paulo bản địa rất nổi danh, nắm giữ lấy Sao Paulo đại bộ phận ngư nghiệp sản nghiệp. Mười mấy năm trước, lao Marco tại trên ngư nghiệp dây đủ tiền, thế là tại Sao Paulo bản địa xây dựng ô tô nhà máy, thành lập chính mình ô tô nhãn hiệu. Nhưng mà mười mấy năm qua bọn hắn nhãn hiệu một mực không có gì tiến bộ, đối mặt châu Âu lâu năm xa xí cơ hồ không có sức cạnh tranh, chỉ có thể dựa vào giá cả ưu thế tồn tại. Nhưng mà nương theo hoa hạ ô tô sản nghiệp bậc khởi, bọn hắn tại chi phí hiệu quả một khối này cũng không có ưu thế, cho nên bất đắc dĩ lựa chọn ra bán ô tô nhà máy. Theo lý thuyết, chân chính có thể quyết định đem ô tô nhà máy bán cho ai kỳ thực là Marco gia tộc lao Marco. Bản địa chính phủ cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Bởi vì Y Bắc lập ô tô nhà máy dính đến hơn vạn cái việc làm cương vị, Sao Paulo chính phủ thành phố phải bảo đảm nhà này ô tô nhà máy bị thu mua về sau còn có thể tiếp tục mở tiếp. Sơ Phở nói. Đưa đi Sơ Phở về sau. Trần Nghi Dương tìm được So Á hỏi, ngươi có thể giúp ta liên lạc với Marco gia tộc lao Marco sao, ta muốn cùng đối phương nói một chút. Ta thử xem. So Á rất nhanh liền đi tìm người hỗ trợ liên lạc. Một giờ về sau, So Á trở lại khách sạn nói, lao Marco buổi chiều muốn tại nhà mình trang viên tổ chức một cái party, ta giúp ngươi phải đến danh lạch, đến lúc đó ta có thể cùng ngươi đi qua. Vậy quá cảm tạ. Trần Nghi Dương lúc này cảm tạ So Á cực cao hiệu suất làm việc. Là một tại Sao Paulo bản địa thâm canh nhiều năm đỉnh cấp phú hào gia tộc. Marco gia tộc trang viên tại Sao Paulo khu vực ngoại thành, hơn nữa phụ cận cũng là môi trường tự nhiên, không có gì xóm nghèo tụ tập. Trần Nghi Dương cùng So Á mang theo bảo an đoàn đội đến về sau, bảo an đoàn đội bị lưu tại ngoài trang viên, chỉ có Trần Nghi Dương cùng So Á được tỉnh mời tiến vào trang viên. Chương 271, trở thành bằng hữu của ta chương 271, trở thành bằng hữu của ta Trần Nghi Dương cùng So Á tiến vào trang viên về sau, ở đây đang tại cử hành party. Trang viên trong biệt thự cùng phía ngoài trong bể bơi đầy áp người. Mỹ nữ rất nhiều, mặc rất ít. Trần Nghi Dương mặc dù không có mặc chính trang, nhưng dầu gì cũng là xuyên qua cái trang phục bình thường. Nhưng mà tại loại này nơi, rõ ràng vẫn là y phục mặc nhiều lắm. Trần Nghi Dương tiến vào trang viên về sau cũng không có lập tức đến giả mát cô tiếp đãi, hắn còn phải chờ một đoạn thời gian. Thế là hắn dứt khoát tại bên cạnh bể bơi tìm một cái vị trí nhìn mỹ nữ. Kết quả không nghĩ tới hắn vừa ngồi xuống tới, một cái châu Á cùng châu Nam Mỹ hôn huyết muội tử liền đi tới. Có nhỉ chi bạ? Cái này muội tử há miệng lại là một câu tiếng Nhật vân an. Trần Nghi Dương chỉ có thể dùng tiếng Anh nói mình không phải người Nhật Bản. Thế là muội tử lập tức đem ngôn ngữ quay lại tiếng Bồ Đào Nha. Nàng hỏi ngươi là người nước nào, nàng còn tưởng rằng ngươi là nàng Nhật Bản đồng bào. Người Hoa. Trần Nghi Dương làm tự giới thiệu. Nàng nói nàng là tại bờ ra Diệu Nhật Bản duệ, rất hân hạnh được biết ngươi. So Á ở giữa làm phiên dịch. Nhưng mà cũng không phiên dịch vài câu, cái này Nhật Bản duệ muội tử chỉ hy vọng có thể cùng Trần Nghi Dương hợp cái ảnh. Trần Nghi Dương vốn là muốn tự tuyệt. Nhưng mà cái này Nhật Bản duệ muội tử đã bỏ đi khoác trên người bikini bay xa, lộ ra chọc giận dáng người. Trần Nghi Dương chỉ có thể đáp ứng xuống. Kết quả chụp ảnh chung kết thúc về sau, Nhật Bản muội tử có vẻ hơi không cao hứng. Ngươi vừa rồi tại chụp ảnh chung thời điểm không có ôm nàng. Một bên So Á ngược lại là nói ra mấu chốt của vấn đề, cái này tại bờ ra Diệu sẽ bị cho rằng ngươi cảm thấy nàng không dễ nhìn. Còn có loại chuyện tốt này. Trần Nghi Dương lúc này ôm đối phương một lần nữa quay chụp một tấm hình, tiếp đó đang quay chụp kết thúc về sau, cái này Nhật Bản duệ muội tử vừa chỉ gương mặt của mình, ra hiệu Trần Nghi Dương hôn một cái. Trần Nghi Dương chỉ có thể gắng gượng làm hôn một cái. Bờ ra Diệu là chỗ tốt ta yêu bờ ra Diệu. Trần Nghi Dương cùng cái này Nhật Bản duệ muội tử lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau liền tạm thời phân biệt. Bởi vì Lao Marco người bên kia thông chi Trần Nghi Dương có thể đi vào cùng Lao Marco nói chuyện. Trần Nghi Dương mang theo So Á tiến nhập đối phương phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách hết thể liền hai người kia một cái lao niên một cái trung niên, tướng mạo cũng rất giống như. Hẳn là Marco cha con. Trần Nghi Dương cùng đối phương bắt chuyện qua về sau ngồi ở một bên trên ghế salon. Ta nghe đừng nói từ Hoa Hạ tới một cái thương nhân muốn gặp ta, ngươi cũng là vì Y Bắc lập ô tô nhà máy sự tình tới sao? Lão Marco há mồm chính là một ngụm thuần thục tiếng Anh. Trần Nghi Dương cũng tiết kiệm còn cần So Á ở giữa làm tiên dịch, hắn trực tiếp dùng tiếng Anh mở miệng nói ra, ta đích xác đối với Y Bắc lập ô tô nhà máy có ý tưởng, nhưng đây không phải ta hôm nay tới muốn nói chuyện. Vậy ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lão Marco bị Trần Nghi Dương lời nói đưa tới hứng thú. Nguyên bản hắn đối với gặp Trần Nghi Dương là không có hứng thú gì. Y Bắc lập ô tô nhà máy muốn bán đi chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Trừ phi là có phe thứ ba đi vào ra giá một lần trở lên, hắn mới có thể thay đổi chủ ý, bởi vì tòa này ô tô nhà máy bán ra giá cả vốn chính là nửa bán nửa tạo. Chủ yếu là vì cái kia hơn một vạn cái việc làm. Vì thế Sao Paulo chính phủ còn hứa hẹn cho Marco gia tộc một chút phương diện khác đền bù. Là bởi vì so á nhờ quan hệ tìm người Marco bên này không tiện cự tuyệt, cho nên mới đổi tại hôm nay mở tụ hội thời điểm gọi Trần Nghi Dương tới. Bằng không nào có bình thường tiếp kiến chọn ở thời điểm này. Mặt tỷ là tiểu Marco cử hành, hắn vốn là thật tốt đang hưởng thụ mặt tỷ, kết quả bị lao cha nắm chặt tới. Này lại giúp cục lấy khuôn mặt, tâm tình cũng không tốt. Ta nghĩ, chúng ta tại phương diện ngư nghiệp có hay không khả năng hợp tác? Trần Nghi Dương mở miệng nói hôm nay mục đích đi tới. Ngư nghiệp? Lao Marco nhíu mày. Vở ra Diu đích sắc có phong phú ngư nghiệp sản phẩm, nhưng mà chúng ta cùng các ngươi Hoa Hạ chủ yếu ngư nghiệp hợp tác tại đông lạnh cá, đông lạnh tôm hùm, bột cá các lĩnh vực. Những thứ này lĩnh vực chúng ta tại Hoa Hạ đều có cố định hợp tác thương, không thể lại cho phép không rõ ràng nội tình người mới gia nhập vào trong đó. Không không không, ta muốn mua không phải những thứ này. Đó là cái gì? Marco không hiểu hỏi. Bong bóng cá. Trần Nghi Dương nói ra đáp án, ta hy vọng có thể cùng các ngươi thiết lập hợp tác, vô thượng hạn mua sắm bờ ra Diu ngư nghiệp sản xuất tất cả đại hoàng ngư bong bóng cá. Bong bóng cá, lại xương bong bóng cá. Là ngư du lặn lúc trong nước sâu cạn vị trí máy điều tiết, cũng là ngư du lặn lúc phao cứu sinh. Tại bờ ra Diu, bong bóng cá tác dụng ban đầu là hàng cá vì hướng mọi người bày ra cá lấy được mới mẻ trình độ dùng. Bọn lái cá đồng dạng sẽ đem ngày đó đánh bắt đi ra ngoài cá từ giữa đó xé ra, đem bong bóng cá lấy ra đặt ở hàng trước sân khấu mặt, hấp dẫn khách hàng đến đây mua cá. Đợi đến một ngày bày ra đi qua, những cá này phiêu cuối cùng đều sẽ bị xem như rác rưởi một dạng ném đi. Bất quá ở phía sau tới, người Nga đã từng từ bờ ra Diu ở đây nhập khẩu qua cá nheo bong bóng cá. Công dụng chủ yếu là dùng bong bóng cá đem lơ lửng ở mặt nước bột cà phê đẻ đến trong nước, xúc tiến bột cà phê pha. Về sau người bờ ra Diu cũng từng tính toán vì bong bóng cá đi tìm mới người mua. Trong đó mua sắm nhiều nhất chính là Âu Mỹ quốc gia. Âu Mỹ quốc gia mua sắm bong bóng cá chủ yếu là vì đem bong bóng cá chế tác thành keo trong, dùng thực phẩm cùng y học ngành nghề. Bình thường cái này thu mua giá cả đều không phải là rất cao. Marco gia tộc liền lũng đoạn Sao Paulo bong bóng cá mở miệng, cũng có thể miễn cưỡng kiếm chút tiền. Nhưng mà ai biết hai năm này châu Âu kinh tế đình trệ, đối với bong bóng cá nhập khẩu cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên số lớn bong bóng cá đều khắp nơi chất đống, chỉ có thể làm xử lý rác thải đi. Lao Marco bạn không nghĩ tới, Trần Nghi Dương cư nhiên là tới tìm bọn hắn mua cá phiêu. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền? Lao Marco lập tức hỏi. Nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu, vậy ta giá thu mua là một cân bong bóng cá 600 lôi á ngươi. Nhưng nếu như chúng ta vẹn vẹn thương nghiệp đồng bạn hợp tác, cái kia một cân thu mua giá cả chỉ có 400 lôi á ngươi. Ngươi là nghiêm túc? Lao Marco nghe được Trần Nghi Dương báo giá, nguyên bản đặt ở trong miệng xì gà đều rớt xuống. Người bờ ra Diu bình quân tiền lương tháng là 1200 lôi á ngươi tả hữu, mà bờ ra Diu bản địa nổi danh nhất cá mọi thịt cá, mở miệng giá là 1 cân 2 lôi á ngươi tả hữu. Mà bây giờ Trần Nghi Dương cư nhiên cho đại hoàng ngư bong bóng cá cấp ra 1 cân 600 lôi á ngươi giá thu mua. Đây là khái niệm gì? Cái này so với bọn hắn Marco gia tộc tân tân khổ khổ bán cá còn kiếm tiền. Lần này liền tiểu Marco đều không giữ cụp lấy mặt. Hắn vội vàng nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi, ngươi hôm nay không phải tới đùa nghịch chúng ta a? Trả trước 30 tiền đặt cọc, đợi đến thuyền hàng đến Hoa Hạ bến tàu, trả lại 50. Xác nhận hàng không có vấn đề về sau, giao sau cùng 20. Trần Nghi Dương nói ra chính mình trả tiền phương thức. Loại này trả tiền phương thức có thể quá có thành ý cho dù chỉ có 30 tiền đặt cọc, đối với Marco gia tộc tới nói cũng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Xin nói cho ta, chúng ta Marco gia tộc muốn như thế nào mới có thể trở thành bằng hữu của ngài? Tiểu Marco một cái đi nhanh liền đi tới ôm Trần Nghi Dương. Bộ dáng kia, đơn giản liền cùng Trần Nghi Dương là hắn thân huynh đệ. Chương 272, ứng phó không kịp đường dài chương 272, ứng phó không kịp đường dài Sao Paulo một quán rượu bên trong. Đường dài công ty tại bờ ra Diu người phụ trách Lý Vũ đang cùng lao vụt tại bờ ra Diu một chút tầng quản lý cho chuyện. Song Phương đã liền liên hợp thu mua ít bác lập ô tô nhà máy chuyện này đã đạt thành nhất trí. Bây giờ đang tại liền một chút vấn đề chi tiết tiến hành thương nghị. Nhưng mà rất nhanh bên ngoài quán rượu liền đi vào một cái nhân viên, bám vào Lý Vũ bên thai nói thứ gì. Lý Vũ nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các tiên sinh, sự tình ra một chút ngoài ý muốn. Lý Vũ đi tới còn tại thảo luận trước mặt mọi người nói, ta vừa nhận được tin tức, Marco gia tộc không định bán ra ngoài ý bác lập ô tô nhà máy. Lý Vũ nói lời phảng phất một cái bom một dạng đầu nhập vào mọi người ở đây ở trong. Tại một trận trầm mặc đi qua, cái này một số người cũng lập tức phản ứng lại, cấp tốc cầm điện thoại lên thông qua phương thức của mình bù trừ lẫn nhau hơi thở tiến hành xác nhận. Rất nhanh, tất cả tin tức đều tập hợp đi qua. Marco gia tộc trước đây không lâu đối ngoại tuyên bố, không còn bán ra ý nghĩa bác lập ô tô nhà máy. Chuyện này liền xem như Sao Paulo chính phủ thành phố quan viên cũng vừa mới biết được. Tại sao sẽ như vậy? Cái này một số người không hiểu. Bọn hắn đem tiền kỳ tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong. Nguyên bản vốn đã chuyện chắc như đinh đóng cột vì cái gì còn có thể xuất hiện biến cố. Bờ ra Diu ô tô thị trường năm ngoái sản tiêu lượng thuộc về toàn cầu đệ thập tiêu chuẩn. Hơn nữa bờ ra Diu vẫn là toàn cầu đệ nhất cái phổ cập linh hoạt nhiên liệu quốc gia, thị trường chiếm hữu tỷ lệ tại 80 trở lên. Nhưng ở dạng này một cái thị trường khổng lồ trước mặt, truyền thống Âu Mỹ ô tô công ty rất khó thu lợi. Bởi vì Âu Mỹ ô tô công ty tại phương diện nguồn năng lượng mới cũng không cường thế, hơn nữa ô tô giá bán cũng rất cao. Cho dù bờ ra Diu phương diện giảm miễn thuế quan, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào cùng Hoa Hạ nguồn năng lượng mới ô tô cạnh tranh. Cho nên đường dài trước đây mua xuống Easy bác lập ô tô nhà máy đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều, duy nhất có thể xương tụng có uy hiếp cũng chỉ có cùng là Hoa Hạ nhãn hiệu Bích Ngai Để. Nhưng kể từ Đường Dài lựa chọn cùng Lao Vụt hợp tác về sau, Bích Ngai Để liền thối lui ra khỏi cạnh tranh, ngược lại lựa chọn tại những châu khác tự xây ô tô nhà máy. Lý Vũ thật sự là nghĩ không ra, tại sao Pablo, kết quả còn có ai có thể lấy cùng bọn hắn cạnh tranh? Có hỏi Marco gia tộc đột nhiên thay đổi chủ ý nguyên nhân sao? Lý Vũ hỏi thăm một chút thuộc, còn không có thăm dò được. Thuộc hạ hồi đáp, chúng ta phía trước cùng Marco gia tộc liên hệ cũng không nhiều, chủ yếu là cùng Sao Paulo quan viên địa phương câu thông. Ta đã hỏi thăm qua phía trước cùng chúng ta đối tiếp quan viên, bọn hắn cũng là vừa mới biết được tin tức, không rõ ràng vì cái gì Marco gia tộc đột nhiên lật lọng. Đi. Lý Vũ gật đầu một cái, tiếp đó trở về phòng đem điện thoại gọi cho đương nhiệm Đường Dài tổng giám đốc Ngụy Hàm Ngọc. Các ngươi làm ăn kiểu gì? Ngụy Hàm Ngọc khi biết tin tức về sau nổi trận lôi đình. Gần nhất Ngụy Hàm Ngọc thời gian thế nhưng là thật sự không dễ chịu. Hoặc có lẽ là kể từ Ngụy Hàm Ngọc trở thành Đường Dài tổng giám đốc về sau, liền không có gặp được cái gì thuận tâm sự tình. Nàng bên trên mặc cho về sau cây đốt thứ nhất đốt cho phụ thân những cái kia lao thần, đem những thứ này ở công ty công tác mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đám lao già này đuổi đi không thiếu. Cái này dẫn đến nội bộ công ty phản đối thanh âm của nàng một mực tồn tại. Kết quả là tại nàng còn chưa kịp làm ra thành tích thời điểm, bị nàng tự mình hạ lệnh từ công ty đuổi đi Vương Phượng Nghi liền bị Phi Bằng ô tô lương cao mời đi, hơn nữa để cử Vương Phượng Nghi cho Phi Bằng người còn cho vay Vương Phượng Nghi mua Phi Bằng ô tô cổ phiếu. Cái này dẫn đến Ngụy Hàm Ngọc đem tất cả cơn giận chút lên để cử Vương Phượng Nghi cho Phi Bằng ô tô trên thân Trần Nghi Dương. Vốn cho là đối phương chỉ là một cái bình thường phú nhị đại. Kết quả không nghĩ tới đối phương liên tiếp thông qua sự tình các loại trả thù Đường Dài. Cái này dẫn đến Ngụy Hàm Ngọc tại Đường Dài thời gian càng không tốt qua. Nhưng Ngụy Hàm Ngọc ở tiền nhiệm Đường Dài tổng giám đốc về sau, phụ thân nàng kỳ thực là cho nàng làm một chút an bài. Tại Bờ Gia Dịu thu mua ý địa Bắc lập ô tô nhà máy, cùng Lao Vụt hợp tác tại Bờ Gia Dịu bán xe chính là trong đó lớn nhất một phần chiến công. Nếu như chuyện này có thể tại Ngụy Hàm Ngọc giữ chức tổng giám đốc trong lúc đó hoàn thành, như vậy Ngụy Hàm Ngọc đối nội đối ngoại đều có đem ra được thành tích. Dẫn dắt Đường Dài ô tô đi ra biên giới loại này chiến công, vô luận là ở đâu đều là tương đương đã nói qua. Kết quả Ngụy Hàm Ngọc là vạn vạn không nghĩ tới. Loại này 10 phần chắc chín sự tình thế mà cũng có thể không may xuất hiện. Phía trước không phải nói tất cả mọi chuyện cũng đã nói xong sao? Ngụy Hàm Ngọc đang do dự nửa ngày sau, vẫn là lựa chọn cho mình phụ thân gọi điện thoại, nói chuyện này. Ngụy Ngọc Quân phản ứng đầu tiên chính là chuyện này có người ở sau lưng giở trò. Easy Bắc lập ô tô nhà máy hạng mục này ban đầu là hắn toàn trình định phương án. Easy Bắc lập ô tô nhà máy sau lưng Marco gia tộc nghề chính là ngư nghiệp, cùng quốc nội có không ít hợp tác. Ngụy Ngọc Quân cũng là thông qua nguyên nhân này hiểu được Easy Bắc lập ô tô nhà máy. Lúc đó cùng Đường Dài cạnh tranh chỉ có Bích Ngai Để một công ty. Ngụy Ngọc Quân cũng là phí hết rất lớn kình mới đưa Bích Ngai Để đổi đi. Chẳng lẽ là Bích Ngai Để lại đổi ý, tìm được quan hệ thế nào? Một lần nữa dự định thu mua Y Bắc lập ô tô nhà máy. Ngụy Ngọc Quân nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu gọi điện thoại liên lạc người, nghe ngóng Bích Ngai Để bên kia tin tức. Rất nhanh tin tức truyền về. Bích Ngai Để không có quay về Sao Paulo kế hoạch. Bọn hắn hàng mới địa chỉ cũng đã chọn xong, mà cũng đã mua, liền đợi đến từ quốc nội kéo công nhân đi qua mở xây đâu. Trừ phi là có bệnh, bằng không thể nào lại chạy trở về Sao Paulo đi mua sắm Y Bắc lập ô tô nhà máy. Cái kia còn có thể có ai? Ngụy Ngọc Quân ngồi ở trong nhà trong phòng trà, bưng bát trà nghĩ nửa ngày. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một người, Trần Nghi Dương. Hẳn không phải là hắn A. Ngụy Ngọc Quân cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường. Hắn một cái thanh niên, ở đâu ra nhân mạch tại Bờ Gia Dịu cho Đường Dài phải dối. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước Trần Nghi Dương tạo thành cho Ngụy Ngọc Quân bóng ma tâm lý tương đối lớn. Ngụy Ngọc Quân từ bắt đầu hoài nghi Trần Nghi Dương chi sau, trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này khả năng cao cùng Trần Nghi Dương có quan hệ. Cho nên hắn lại bắt đầu lợi dụng nhân mạch nghe ngóng Trần Nghi Dương gần nhất đang làm cái gì. Tiếp đó hắn liền được một tin tức. Trần Nghi Dương tại hơn một tuần trước đó liền xuất ngoại, nghe nói tựa như là đi châu Nam Mỹ. Sẽ không phải thật là tiểu tử này A. Ngụy Ngọc Quân tâm bẩn bánh liệt đập mạnh rồi một lần. Bất quá cũng không lâu lắm, lại có người truyền đến tin tức, Trần Nghi Dương đã trở về nước. Vậy là tốt rồi. Ngụy Ngọc Quân nghe được Trần Nghi Dương trở về nước tin tức, lập tức đem Trần Nghi Dương từ hoài nghi trong danh sách ném ra. Bởi vì bây giờ Marco gia tộc chỉ là tạm thời bị bỏ bán ra Y Bắc lập ô tô nhà máy kế hoạch. Nếu như ở trong đó ở sau lưng dở trò là Trần Nghi Dương vậy hắn bản thân bây giờ hẳn là tọa trấn Bờ Gia Dịu, tiếp tục tiến lên mua sắm Y Bắc lập ô tô nhà máy sự tình, mà không phải về nước. Trần Nghi Dương đích xác trở về nước. Bởi vì hắn về nước có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Từ Sao Paulo bay Dương Thành, cần chuyển hai lần cơ. Nửa đường cần tại Lâm An chuyển một lần. Trần Nghi Dương đến Lâm An phi trường thời điểm, hắn một chút trợ lý cùng thuộc hạ cũng tại ở đây chờ lấy hắn,